Chương 3324, ta tới giúp các ngươi. Lên đường. Chương 3324, ta tới giúp các ngươi. Lên đường. Diệp Thu đứng chắp tay, áo trắng đồng bền, khoe miệng mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh đảo qua ở đây bốn người. Cố Trường Sinh, Âm Cửu U, Vương Mật, Lệnh Hồ Giã, bốn người ánh mắt đồng thời ngưng lại, cảnh giác nhìn chằm chằm cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi. Ngươi là ai? Cố Trường Sinh nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Vương Mật nắm chặt băng phách đế kiếm, nàng phát giác được một tia không bình thường khí tức, người trẻ tuổi này nhìn như bình thản, lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Lệnh Hồ Giã thì một mặt bất mãn, hắn còn muốn đi tìm Long Bồ Tát, không nghĩ tới bị một cái khách không mời ngăn lại đường đi. Âm Vũ Vũ không nói gì, nhưng là ánh mắt lại híp lại, đang lặng lẽ quan sát Diệp Thu. Diệp Thu mỉm cười, ánh mắt theo bốn người trên thân từng cái lướt qua, cuối cùng dừng lại ở trên người Âm Vũ Vũ, thản nhiên nói, "Quỷ môn truyền nhân, Âm Vũ Vũ." Âm Vũ Vũ con ngươi nhắm lại, thanh âm âm lãnh hỏi, "Ngươi nhận ra ta?" Diệp Thu không có trả lời, lại nhìn về phía Vương Mật, "Băng Nguyên Vương gia, Vương Mật." Vương Mật lông mày cau lại, trong lòng cảnh giác càng sâu, người này lại biết lai lịch của nàng. Trường Sinh thế gia, Cố Trường Sinh. Diệp Thu ánh mắt lại rơi ở trên người Cố Trường Sinh, khóe miệng ý cười không giảm, "Còn có Kiếm Tông truyền nhân, Lệnh Hồ Giã." Bốn người thần sắc đều biến, hắn có thể chuẩn xác nhận ra bọn hắn tất cả mọi người thân phận. "Ngươi đến cùng là ai?" Lệnh Hồ Giã trầm giọng quát. Diệp Thu đứng chắc tay, áo trắng không gió mà bay, ánh mắt bình tĩnh như trước, thế nhưng là nụ cười trên mặt lại càng sán lạ. "Các ngươi không phải đang tìm ta sao? Làm sao liền ta là ai cũng không biết?" Diệp Thu cười nói. Lập tức, bốn người thần sắc khẽ giật mình. "Ngươi là Diệp Trường Sinh?" Vương Mật lên tiếng hỏi. Diệp Thu cười ha hả nói, "Vương cô nương thật là tinh mắt, không sai, chính là tại hạ Diệp Trường Sinh." "Tốt ngươi cái Diệp Trường Sinh, lại dám tới đây, thật sự là tự tìm đường chết." Cố Trường Sinh quát. Bốn người bọn hắn, bởi vì Long Bồ Tát sự tình, hiện tại trong lòng đều kìm nén một đoàn lửa giận, đang lo không chỗ phát tiết, không nghĩ tới, Diệp Trường Sinh thế mà chính mình đưa tới cửa. Lập tức, Lệnh Hồ Giã cùng Âm Cửu Vũ trên mặt, cũng đều xuất hiện nụ cười gần cho. Chỉ có Vương Mật, trong mắt cảnh giác càng đậm. Diệp Trường Sinh biết rõ bọn hắn đang tìm hắn, còn dám chủ động đưa tới cửa, cái kia chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất, Diệp Trường Sinh chăn sống, một lòng tìm chết. Thứ hai, Diệp Trường Sinh có chuẩn bị mà đến, không sợ bọn hắn. Vương Mật càng có khuynh hướng loại thứ hai, bởi vì một cái chán sống người, muốn chết phương pháp có rất nhiều, không cần thiết chuyên môn đến tìm bọn hắn, càng không khả năng bị thiên địa trung chứng nhận có đại đế chi tư. "Diệp Trường Sinh, ngươi tới nơi đây chuyện gì?" Vương Mật nói, "Nếu như ngươi là vì đại đế truyền thừa mà đến, vậy ngươi tới chậm." "Không phải vậy." Diệp Thu nụ cười trên mặt không giảm, nói, "Ta đối với đại đế truyền thừa không có hứng thú, ta là vì các ngươi mà đến." "Cho chúng ta?" Vương Mật lãnh diễm trên mặt che kín nghi hoặc. Những người khác cũng là một mặt không hiểu. "Đúng vậy, ta là vì các ngươi mà đến." Diệp Thu ánh mắt theo bốn người trên mặt đảo qua, thu hồi nụ cười, thái độ thành khẩn lại nghiêm túc nói, "Ta chuẩn bị giúp các ngươi chuyện." "Hỗ trợ?" Cố Trường Sinh khinh thường nói, "Ngươi khả năng giúp đỡ cái gì bận điệu?" Diệp Thu mỉm cười, lộ ra một ngụm chỉnh tề răng trắng, nhẹ nói, "Giúp các ngươi lên đường." Vừa mới nói xong, cả tòa lăng tẩm đỗng nhiên yên tĩnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, một cỗ cường đại uy áp đỗng nhiên từ trên người Diệp Thu thả ra, cả tòa đại đế lăng ngủ phảng phất bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, không khí ngưng trệ. Tu vi triển lộ không bỏ sót, tuyệt thế thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới. "Ha ha ha." Cố Trường Sinh dẫn đầu lấy lại tinh thần, phát ra cùng thiếu, trong tiếng cười tràn ngập niệm ai cùng kinh thường. "Chỉ là tuyệt thế thánh nhân vương, cũng dám ở trước mặt chúng ta kêu gào. Diệp Trường Sinh, ngươi có phải hay không coi là thiên địa trùng chứng nhận ngươi có đại đế chi tư, liền thật đem mình làm cái nhân vật rồi. Ta cho ngươi biết, ở trước mặt của chúng ta, ngươi chính là cái sâu kiến." Lệnh Hồ Giã cũng lạnh giọng nói, "Thứ không biết chết sống, ngươi biết không, giết ngươi, ta chỉ cần một kiếm." Âm Vũ Vũ thâm trầm cười nói, "Diệp Trường Sinh, ngươi nếu là chẳng sống, có thể nói cho ta có rất nhiều thủ đoạn có thể giúp ngươi." Điệp điệp điệp. Chỉ có Vương Mật trầm mặc không nói, con mắt nhìn chằm chằm Diệp Thu, vô ý thức nắm chặt băng phách đế kiếm. Diệp Thu càng là không có sợ hãi, nàng liền càng là cảm thấy bất an. Diệp Thu đối mặt ba người trào phúng, không chỉ có không giận, ngược lại cười ha hả nói, "Các ngươi là cùng tiến lên đâu, còn là đơn đấu? Bất quá ta khuyên các ngươi còn là đơn đấu tương đối tốt. Dù sao, bốn tôn chuẩn đế liên thủ, liền một cái Long Bồ Tát đều không có cầm xuống, thực tế là làm trò cười cho người khác." Lời vừa nói ra, Cố Trường Sinh, Lệnh Hồ Giã, Âm Cửu U ba người sắc mặt nháy mắt âm trầm tới cực điểm. Bọn hắn muốn là vì chuyện này rất khó chịu, Diệp Thu hiện tại lại ở trước mặt nói ra, cái này cùng hướng bọn hắn trên vết thương sát muối có gì khác biệt? Muốn chết. Cố Trường Sinh gầm thét một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Nghĩ thầm, Long Bồ Tát có thể chạy mất, đó là bởi vì hắn là chuẩn đế, nhưng ngươi một cái nho nhỏ tuyệt thế thánh nhân vương dựa vào cái gì ở trước mặt ta phách lối? Ai cho ngươi dũng khí? Thu thập không được Long Bồ Tát, ta còn thu thập không được ngươi. Cố Trường Sinh tế ra đại ấn màu vàng nóng, nháy mắt, đại ấn bên trên phủ văn lấp lóe, như là một tòa màu vàng núi cao ầm vang đánh tới hướng Diệp Thu. Chỉ là sâu kiến, cái kia phối để chúng ta liên thủ, một mình ta liền có thể đưa ngươi vào luân hồi. Diệp Thu đứng tại chỗ, không tránh không né, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên một cái tay, năm ngón tay mở ra, hướng cái kia chấn áp mà đến đại ấn màu vàng nóng một chảo. Oanh! Đại ấn màu vàng nóng lại bị hắn một tay nắm chặt, phù văn kịch liệt lấp lóe, lại không cách nào tiếp tục tiến lên mảy may. Cái gì? Cố Trường Sinh con ngươi đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn đại ấn màu vàng nóng chính là Trường Sinh thế gia một kiện chí bảo, ẩn chứa chuẩn đế pháp tắc, một kích phía dưới, đủ để trấn áp sơn hà, thật không nghĩ đến, Diệp Thu vậy mà tay không tiếp được. Cái này, làm sao có thể? Hắn là làm sao làm được? Cố Trường Sinh vào đúng lúc này, thậm chí hoài nghi, có phải là chính mình nhìn lầm rồi. Hắn dùng sức dụi dụi con mắt, tập trung nhìn vào, lúc này mới xác định chính mình nhìn thấy chính là thật. Hắn đại ấn màu vàng nóng, thật bị Diệp Trường Sinh tay không tiếp được. Chuẩn đế là rất mạnh. Lúc này, Diệp Thu nói chuyện, hắn nhìn xem Cố Trường Sinh, trong mắt lóe lên một tia giọng niệm ai, nhưng ta không cảm thấy ngươi rất mạnh. Dứt lời, năm ngón tay đột nhiên phát lực. Giang giác. Đại ấn màu vàng nóng trong nháy mắt hiện ra một vết nứt. Cố Trường Sinh gặp một lần tình huống này, vội vàng muốn triệu hồi đại ấn màu vàng nóng, ai ngờ, Diệp Thu trên tay lần nữa ra sức. Cạch cạch cạch. Đại ấn màu vàng nóng bên trên vết rách giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn, Cố Trường Sinh hoảng sợ phát hiện, mình cùng Chí Bảo ở giữa liên hệ đang bị một cỗ lực lượng bá đạo cưỡng ép chặt đứt. Diệp Thu nhìn xem Cố Trường Sinh cười nói, ngươi là Trường Sinh thế gia thiếu chủ, dạng này phế liệu làm sao không xứng với thân phận của ngươi, ta giúp ngươi xử lý đi. Không, Cố Trường Sinh vừa định mở miệng, liền gặp Diệp Thu lòng bàn tay đột nhiên bắn ra chói mắt kỳ quang. Phúc. Đại ấn màu vàng nóng ầm vang nổ tung. Chương 3325, vô tình nghiền ép, thượng, chương 3325, vô tình nghiền ép, thượng, oanh. Đại ấn màu vàng nóng bạo liệt mấy mắt, toàn bộ đại đế lăng ngủ lâm vào yên tĩnh như chết. Đại ấn mảnh vỡ như màu vàng như mưa rơi vẩy xuống, ở trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Mỗi một mảnh vụn rơi xuống đất thanh âm đều giống như một cái trọng truy hung hăng đập vào trái tim của mỗi người bên trên. Âm Cửu Vũ dưới hắc bào ngón tay không tự giác run rẩy một chút. Hắn tự hỏi, lấy thực lực của hắn muốn hủy đi Cố Trường Sinh đại ấn màu vàng nóng cũng không phải là việc khó, nhưng nếu để hắn lấy tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới làm đến bước này, rất khó. Tiểu tử này quả nhiên có mấy phần bản sự. Âm Cửu Vũ ở trong lòng thầm nói, trong mắt lóe lên một tia khói mù. Lệnh Hồ Gia cầm trọng kiếm tay có chút căng lên. Kiếm tông đệ tử từ trước đến nay lấy chiến lược sừng, hắn càng là kiếm tông thế hệ này kiệt xuất nhất chủ nhân, nhưng giờ phút này, hắn không thể không thừa nhận, nếu như là ngang nhau cảnh giới, hắn tuyệt đối làm không được giống Diệp Thu như vậy hời hợt bóp nát một kiện chuẩn đế pháp bảo. Trừ phi hắn buộc phát toàn lực. Có ý tứ. Lệnh Hồ Gia trong mắt chiến ý dần dần dày. Vương mặt trong con ngươi hiện lên một tia kinh diễm. Ta liền biết, cái này Diệp Trường Sinh không phải muốn chết người, chiến lực của hắn xác thực lệnh người cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng vậy, chỉ là ngoài ý muốn, cũng không phải là rung động hoặc là sợ hai thắng phục, dù sao mấy người bọn hắn đều là chuẩn đế cường giả. Diệp Trường Sinh. Cố Trường Sinh cuối cùng từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, lại từ xanh chuyển đỏ, cả giận nói, ngươi dám hủy ta Trường Sinh thế gia chí bảo. Diệp Thu phủi tay, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nói, ta nói, đó bất quá là khối phế liệu. Ngươi mẹ nó còn có thể phách lối nữa điểm sao? Cố Trường Sinh nhìn chằm chằm Diệp Thu, cắn răng nghiến lợi nói, ta còn không có gặp qua so ta càng phách lối người, hôm nay định để ngươi trả giá đắt. Lời còn chưa dứt, Cố Trường Sinh hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo huyền ảo phù văn tại đầu ngón tay hắn lưu chuyển. Làm Trường Sinh thế gia thiếu chủ, hắn am hiểu nhất chính là trận pháp chi đạo. Càn khôn khóa ngày trận, Cửu Vũ Hoàng Tiên trận. Theo Cố Trường Sinh hét to, hai tòa đại trận nháy mắt thành hình. Tòa thứ nhất đại trận hóa thành 36 đạo màu vàng xiển xích, theo trong hư không nô ra, mỗi một đạo trên xiển xích đều khắc rõ phù văn cổ xưa, tản mát ra trấn áp thiên địa khí tức. Tòa thứ hai đại trận thì tại mặt đất hình thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen, vô số tay xương trắng cánh tay từ đó rũ ra, mang ăn mòn vạn vật khí tức tử vong. Hai tòa đại trận một chính một tà, một âm một dương, lúc lên lúc xuống, hỗ trợ lẫn nhau, đem Diệp Thu hoàn toàn bao phủ trong đó. Không nghĩ tới, Cố Trường Sinh nhanh như vậy liền vận dụng trận pháp. Âm Cửu Vũ cười nói, Lệnh Hồ Gia hừ lạnh một tiếng, đường đường chuẩn đế, đối phó một cái tuyệt thế thánh nhân vương còn muốn dùng trận pháp, Trường Sinh thế gia cũng liền chút tiền đồ này. Vương mặt không nói gì, nhưng nàng ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Diệp Thu. Nàng muốn biết, cái này bị thiên địa trung chứng nhận có đại đế chi tư người, sẽ ứng đối ra sao. Đối mặt phô thiên cái địa mà đến trận pháp công kích, Diệp Thu y nguyên đứng tại chỗ, trên mặt thậm chí mang một tia nụ cười thản nhiên. Trường Sinh thế gia trận pháp, liền cái này. Nói, hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ra, một vệt kim quang thoáng hiện mà ra. Phá. Vô cùng đơn giản một chữ, lại phản phất tận chứa lực lượng không thể kháng cự, theo cái chữ này rơi xuống, cái kia 36 đạo màu vàng xiển xích đột nhiên ngưng kết tại không trung, sau đó đứt thành từng khúc. Mặt đất vòng xoáy màu đen cũng giống là bị một cái bàn tay vô hình san bằng, những cái kia tay xương trắng cánh tay nhao nhao hóa thành một biển. Toàn bộ quá trình bất quá trong nháy mắt, hai tòa đủ để đem chuẩn đế cường giả trọng thương đại trận, cứ như vậy tan thành mây khói. Điều đó không có khả năng. Cố Trường Sinh sắc mặt đại biến, một ngụm máu tươi phun ra. Trận pháp bị phá, để hắn bị nội thương không nhẹ, nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ là Diệp Tu phá trận phương thức. Chẳng lẽ là ngôn xuất pháp thủy? Vương Mật La thất thanh, ngươi là người trong đạo môn. Âu Cửu Vũ cùng Lệnh Hồ Giã trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, ngôn xuất pháp thủy, đây chính là đạo môn vô thượng bí thuật. Diệp Tu lắc đầu, nói, đây không phải ngôn xuất pháp thủy, chỉ là xem thấu sở hở của trận pháp mà thôi. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn rơi ở trên mặt của Cố Trường Sinh, nói, ngươi trận pháp tạo nghệ còn thiếu chút hòa hợp, cầm ra ngươi mạnh nhất bản sự đi, không phải. Ai? Diệp Tu thở dài một tiếng, nói, kỳ thật kết cục đều giống nhau, nơi đây phong thủy không sai, là ta chuyên môn cho trừ vị chọn lựa mộ địa. Nghe nói như thế, Âu Cửu Vũ, Lệnh Hồ Giã, Cố Trường Sinh trên mặt đều có không che giấu được sát ý một cái tuyệt thế thánh nhân vương, thế mà đối với bọn hắn bốn tôn chuẩn đế nói lời như vậy, thật sự là tùy tiện đến không biên giới. Điệp điệp điệp. Âu Cửu Vũ đột nhiên phát ra một trận chói tai cười quái dị, nói, Cố Trường Sinh, ngươi có nghe hay không, người ta căn bản không có đem ngươi để vào mắt. ngươi một cái đường đường chuẩn đế, liền cái tuyệt thế thánh nhân vương đều thu thập không được, cũng khó trách người ta như thế xem thường ngươi. Ngươi hoặc là sử dụng tuyệt chiêu xử lý hắn, hoặc là về nhà sớm, về sau không muốn trở ra mất mặt. Ngươi, Cố Trường Sinh tức giận đến toàn thân phát run, hai mắt đỏ bừng như máu. Thân là Trường Sinh thế gia thiếu chủ, thở nhỏ chính là thiên chi tiêu tử, hôm nay lại bị một cái chỉ là tuyệt thế thánh nhân vương trước mặt mọi người đánh mặt, còn bị đồng bạn chế nhạo. Hắn chưa từng nhận qua bực này nhục nhã. Diệp Trường Sinh, Cố Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi, gàn từng chữ một, hôm nay không giết ngươi, ta thể không làm người. Lời còn chưa dứt, Cố Trường Sinh thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Hai tay của hắn bắt đầu kết ấn, mỗi một cái động tác đều phảng phất dẫn động tới thiên địa đại đạo, linh khí bốn phía điên cuồng hội tụ. Trường Sinh quyền. Theo quát to một tiếng, Cố Trường Sinh song quyền tách ra rực rỡ ánh trắng, đột nhiên đánh về phía Diệp Thu. Uy lực của một quyền này có thể nhẹ nhõm đánh nát một tòa vạn trượng núi cao. Cố Trường Sinh gia tộc sở dĩ gọi Trường Sinh thế gia, đó là bởi vì hắn lao tổ tông đã từng sáng tạo một môn công pháp tên là Trường Sinh Kinh. Mà Trường Sinh quyền thì là Trường Sinh Kinh bên trong ghi lại chí cao quyền pháp, nghe nói tu luyện tới cực hạn, nhưng một quyền phá vạn pháp, Trường Sinh bất tử. Rốt cục làm thật. Âm Cửu U híp mắt lại. Vương Mật cũng nắm chặt băng phách đế kiếm, thần sắc nghiêm trọng, nói: "Trường Sinh quyền mới ra, không chết cũng bị thương, Diệp Trường Sinh nguy hiểm." Lệnh Hồ Dã thì là cười lạnh liên tục, sớm nên như thế. Đối mặt cái này kinh thiên động địa một quyền, Diệp Thu không chỉ có tại chỗ, trên mặt còn hiện ra mỉm cười. Lúc này mới giống điểm bộ dáng. Hắn nói khẽ: "Cố Trường Sinh nắm đấm đã đến Diệp Thu trước mặt ba thước chỗ, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thu động. Hắn chỉ là đơn giản nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, đón lấy cái kia hủy thiên diệt địa một quyền. Oanh! Quyền trưởng chạm vào nhau ngay mắt, một cỗ khủng bố sóng xung kích càn quét toàn bộ đại đế lăng ngủ. Mặt đất rạn nứt, vách đá sụp đổ, liền không khí đều bị đè ép đến phát ra chói hai tiếng nổ đùng đoảng. Nhưng mà, khiến cho mọi người khiếp sợ là, Diệp Thu vậy mà không nhúc nhích tí nào. Bàn tay của hắn vững vàng tiếp được Cố Trường Sinh cái này kinh thiên động địa một quyền, thậm chí, liền góc áo đều không có phiêu động một chút. Chương 3326, vô tình nghiền ép, trùng, chương 3326, vô tình nghiền ép, trùng, cái này. Cố Trường Sinh mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Quyền pháp không sai. Diệp Thu mỉm cười, đáng tiếc, còn kém một chút. Nói, hắn năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, Cố Trường Sinh nắm đấm lại bị bóp chặt lấy. A. Cố Trường Sinh phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn, toàn bộ cánh tay phải nháy mắt vặn vẹo biến hình, máu tươi theo giữa ngón tay bắn ra. Một màn này, để ở đây những người khác hít vào một ngụm khí lạnh. Âm Cửu Du áo bào đen không gió mà bay, hiển nhiên nội tâm cực không bình tĩnh, Lệnh Hồ Gia cầm kiếm tay nổi gân xanh, liền ngay cả một mực tỉnh táo vương mật, trong mắt cũng hiện lên vẻ hoảng sợ. Trường Sinh quyền, đây chính là Trường Sinh thế gia trấn tộc tuyệt học a. Lại bị một cái tuyệt thế thánh nhân vương tay không phá bỡ. Cố thiếu chủ, ngươi dám đi Thanh Vân kiếm tông tới cửa khiêu chiến, cũng chỉ có này một ít bản sự. Diệp Thu cười lạnh, nói chuyện thời điểm, bàn tay lần nữa dùng sức. Giang giác. Cố Trường Sinh toàn bộ cánh tay phải bị hắn kéo xuống, máu tươi phun mạnh. Hắn cũng nhân cơ hội này, cấp tốc lui lại một khoảng cách, hung tợn trừng mắt Diệp Thu. Diệp Thu mỉm cười, nói, "Cố thiếu chủ, hiện tại để ngươi mở mang kiến thức một chút quyền pháp của ta." "Oanh." Diệp Thu một quyền ném ra, nắm đấm giống như một vòng liệt nhật, tách ra chói mắt kỳ quang. Quyền phong những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Một quyền này nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa phản pháp quy chân chi ý, không có rực rỡ chiêu thức, cũng không có phức tạp kỹ xảo, có chỉ là thuần túy lực lượng. Cố Trường Sinh con ngươi đột nhiên co lại, lập tức bị một cỗ tử vong bóng tối bao phủ trong lòng. Hắn muốn tránh né, có thể phát hiện chính mình tại một quyền này trước mặt, phản phất không chỗ ẩn trốn. Dừng tay. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người xinh đẹp cản ở trước mặt của Cố Trường Sinh. Vương Mật tay cầm băng phách đế kiếm, trên thân kiếm tách ra rực rỡ hàn quang, một kiếm chém ra, trước người bày ra một đạo thật dày tường băng. Phanh. Diệp Thu nắm đấm đánh vào trên tường băng. Trong chốc lát, tường băng chia năm xẻ bảy. Diệp Thu quyền thế không giảm, trực tiếp đụng vào băng phách đế kiếm. Đang. Thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang vọng đại đế lăng ngủ. Vương Mật chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực lượng theo trên thân kiếm truyền đến, hổ khẩu nháy mắt băng liệt, băng phách đế kiếm kịch liệt rung động, cơ hồ muốn rời khỏi tay. Phúc. Vương Mật phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại bay ngược mà ra, vẽ ra trên không trung một đạo ưu mỹ đường vòng cung. Sau khi rơi xuống đất, Vương Mật thân thể còn tại trượt, cuối cùng nàng đem băng phách đế kiếm cắm vào mặt đất, vạch ra một đạo thật dài khe danh mới đứng vững thân hình. Vương Cố Nương. Cố Trường Sinh kinh hô. Âm Cửu Du cùng Lệnh Hồ Giã cũng mặt lộ vẻ khiếp sợ. Vương Mật mặc dù không lấy lực lượng sở trường, nhưng dù sao cũng là chuẩn đế cường giả, lại có đế kiếm nơi tay, lại bị một quyền đánh lui. Nếu như là ngang nhau cảnh giới còn dễ nói, mấu chốt là đánh bay Vương Mật chỉ là một cái tuyệt thế thánh nhân vương. Diệp Thu Thu hồi nắm đấm, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Vương Mật, nói, "Vang Nguyên Vương ra đế kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền." Hắn cúi đầu nhìn một chút nắm đấm của mình, phía trên bao trùm lấy một tầng hơi mỏng băng sương, nhưng rất nhanh liền tan rã hầu như không còn. Bất quá, chỉ dựa vào dạng này liền muốn ngăn ta, không khỏi quá ngây thơ. Vương Mật lao đi vết máu ở khóe miệng, chậm rãi đứng người lên. Nàng thanh lãnh trong con ngươi hiện lên một tia ngưng trọng, nhìn thẳng Diệp Thu, hỏi, "Diệp Trường Sinh, ngươi rốt cuộc là ai?" "Ta..." Diệp Thu cười cười, "Một người bình thường mà thôi. Nếu như Trường Mi chân nhân ở trong này, khẳng định sẽ âm thầm mắng một câu trang tất phạm, bất quá, vì để tránh cho Diệp Thu phân tâm, hắn ở lại bên ngoài, ngay tại thông qua hư không kính quan sát tình hình chiến đấu." "Đáng ghét, danh con lại đang giả vờ thất." Trường Mi chân nhân mắng. Người bình thường. Vương Mật cười lạnh, có thể một quyền đánh lui ta, ngươi gọi cái này người bình thường. Diệp Thu nhún vai, nói, có phải hay không là ngươi so ta còn phổ thông. Vương Mật sắc mặt nháy mắt cứng nhắc. Nàng là Băng Nguyên Vương gia đích nữ, từ nhỏ đã thiên phú tuyệt luân, tu hành một ngày ngàn dặm, tuổi còn trẻ đã đột phá chuẩn đế cường giả, bị coi là vương gia Minh Châu. Cũng là vương gia thế hệ này bên trong có cơ hội nhất chứng đạo thành đế người. Mà lại, dung mạo của nàng, dáng người, dạng nào không phải nhân gian cực phẩm. Nhưng mà, Diệp Trường Sinh lại còn nói nàng phổ thông, quả thực lẽ nào lại như vậy? Đồng thời, trong lòng của nàng hiện ra một cỗ mãnh liệt chinh phục dục. Nàng muốn chinh phục Diệp Thu, dùng thực lực chứng minh, nàng một chút cũng không phổ thông. Vương Mật không cần phải nhiều lời nữa, hít sâu một hơi, băng phách đế trên thân kiếm hàn khí bỗng nhiên tăng vọt. Nháy mắt, toàn bộ đại đế lăng ngủ nhiệt độ xuống tới điểm đóng băng, trên mặt đất ngưng kết ra thật dày tầng băng. Băng phong vật lý. Vương Mật quát một tiếng, đế kiếm vung ra. Một đạo mắt trần có thể thấy hàn lưu càn quét mà ra, những nơi đi qua, liền không khí đều bị đóng băng. Đây là Băng Nguyên Vương gia tuyệt học, phối hợp băng phách đế kiếm thi triển, uy lực càng hơn gấp 10. Đối mặt cái này phô thiên cái địa hàn lưu, Diệp Thu lại như cũ đứng tại chỗ, không tránh không né. Đến được tốt. Hắn khẽ quát một tiếng, vận chuyển chân khí, một cỗ khí tức nóng bỏng theo thể nội bộc phát. Da của hắn mặt ngoài nổi lên kim quang nhàn nhạt, cả người như là một vòng mặt trời nhỏ, khí huyết trùng thiên. Oeng. Hàn lưu cùng khí huyết chạm vào nhau, giống như băng cùng lửa tại giao phòng, sinh ra đại lượng sương trắng, nháy mắt bao phủ toàn bộ đại đế lăng ngủ. Giang giác, giang giác. Tầng băng vỡ vụn thanh âm không ngừng băng lên. Làm sương trắng tán đi, mọi người kinh hãi phát hiện, Diệp Thu ý nguyên đứng tại chỗ, lông tóc không thường. Làm sao có thể? Vương Mật khó có thể tin chừng to mắt. Nàng một kích mạnh như vậy, lại bị đối phương dùng thuần túy khí huyết chi lực hóa giải rồi. Đây chính là Băng Nguyên Vương gia tuyệt học sao? Không gì hơn cái này. Diệp Thu lắc đầu, nói, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc xuất ra. Vương Mật cắn một cái răng ngà, một tay nắm chặt băng phách đế kiếm, mũi kiếm chỉ hướng bầu trời. Keng. Một đạo rực rỡ hàn quang, theo băng phách đế trên thân kiếm tỏa ra, xông thẳng tới chân trời. Trong nháy mắt, đạo này hàn quang biến thành một thanh ngàn trượng kiếm ảnh. Kiếm ảnh này không chỉ có phong mang tuyệt thế, còn tản ra khủng bố hàn băng chi lực, chợt vừa xuất hiện, thiên địa tuyết bay, vạn vật đóng băng, cho dù là âm cựu u bực này cường giả, đều nhận hàn băng ảnh hưởng, tay chân cứng nhắc. Diệp Trường Sinh, thiết chiêu. Vương Mật khẽ kêu một tiếng, ngàn trượng kiếm ảnh từ trời rơi xuống. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Diệp Thu hai đầu lông mày xuất hiện thất vọng, trực tiếp một quyền đánh phía bầu trời. Ầm ầm. Quyền kiếm chạm vào nhau, năng lượng ba động khủng bố càn quét tứ phương, toàn bộ đại đế lăng ngủ kịch liệt lay động. Một giây sau, ngàn trượng kiếm ảnh vỡ nát, mà Diệp Thu đứng tại chỗ khí định tần nhàn. Cái này, Vương Mật sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Một kiếm này, mặc dù không phải nàng trung cực tuyệt chiêu, nhưng cũng rất cường đại, cho dù là chuẩn đế cường giả cũng không dám tùy tiện đối mặt, không nghĩ tới lại bị đối phương một quyền cho phá. Mấu chốt là, gia hỏa này chỉ là tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Cái này Diệp Trường Sinh, hắn còn là người sao? Chương 3327, vô tình nghiền ép, hạ, chương 3327, vô tình nghiền ép, hạ. Vương Mật không biết là, bây giờ Diệp Thu, mặc dù chỉ là tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới, nhưng là, hắn lực lượng, nhục thân, chiến lực, tốc độ, thần hồn chi lực, sớm đã siêu việt phổ thông chuẩn đế cường giả. Hắn hiện tại chỉ kém độ chuẩn đế kiếp. Đến nơi lúc nào độ kiếp, đều xem Diệp Thu tâm tình, bởi vì hắn tùy thời đều có thể độ kiếp. Mà lại, Diệp Thu Đông Hải chuyến đi, cùng mấy tôn chuẩn đế cường giả đại chiến, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu càng là bọn hắn không thể so sánh. Theo Diệp Thu, cái này bốn tôn bên trong chuẩn đế, cũng chỉ có Lệnh Hồ Giã cùng Âm Cửu Vũ đủ tư cách làm đối thủ của hắn. Đến nỗi Vương Mật cùng Cố Trường Sinh, kém xa. Đương nhiên, bọn hắn còn có bảo mệnh át chủ bài, nếu như hắn sử dụng trung cực tuyệt chiêu, cái kia Diệp Thu cũng muốn cẩn thận đối mặt. Dù sao, thế gia đại tộc nội tình không thể khinh thường. Không nghĩ tới, Thanh Vân Kiếm Tông thế hệ này, thật đúng là ra một nhân vật. Diệp Trường Sinh, ngươi rất không tệ. Lệnh Hồ Giã đột nhiên nhanh chân đi ra, nhìn xem Diệp Thu nói, đã ngươi biết ta là Kiếm Tông truyền nhân, vậy ngươi hẳn là rõ ràng, Thanh Vân Kiếm Tông cùng chúng ta Kiếm Tông ân đoán a. Diệp Thu gật đầu, biết một chút. Biết liền tốt. Lệnh Hồ Giã nói, đã gặp được, vậy ta liền bắt ngươi vân kiếm, mời ra kiếm đi. Diệp Thu lắc đầu, nói, ta không muốn cùng ngươi so kiếm. Vì sao? Lệnh Hồ Giã nghi hoặc. Bởi vì, ngươi không xứng. Diệp Thu nói, ta không xứng. Lệnh Hồ Giã sững sờ, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, Diệp Trường Sinh, ngươi quá coi thường ta. Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi nói như vậy là cố ý khích giận ta, muốn để ta lộ ra sơ hở. Đáng tiếc, ngươi đánh sai tính toán. Ta sẽ không lên người cái bẫy. Tiếng nói vừa ra, một cỗ lăng lệ kiếm ý đông nhiên bộc phát, Lệnh Hồ Giã cả người phảng phất hóa thành một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, phong mang tất lộ. Không gian xung quanh im ắng vỡ vụn, đúng là bị vô hình kiếm khí cắt đứt. Sau đó, Lệnh Hồ Giã nâng lên trong tay Thiên Khuyết trọng kiếm, nói, kiếm này tên là Thiên Quyết, là ta Kiếm Tông lịch đại tông chủ bội kiếm. Nặng 49 bạc cân, từng uống vô số cường giả máu tươi, hôm nay chẳng ngươi, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Nặng 49 bạc cân Thiên Quyết kiếm, ở trong tay Lệnh Hồ Giã nhẹ như không có vật gì, có thể thấy được hắn lực lượng mạnh bao nhiêu. Diệp Trường Sinh, cầm ra kiếm của ngươi. Lệnh Hồ Giã quát. Ai ngờ, Diệp Thu một mặt khinh thường nói, giết ngươi cần gì phải dùng kiếm. Nghe vậy, Lệnh Hồ Giã trong mắt lửa giận nhảy lên. Hắn hung hăng nhắc nhở chính mình, không nên tức giận, để tránh bị Diệp Thu lừa, thế nhưng là không biết làm sao, cái kia cơn tức giận chính là áp chế không nổi. Về sau, hắn nghĩ rõ ràng, Không phải hắn muốn tức giận, mà là đối thủ rất ưa thích Trang Tất, một câu đơn giản lời nói cũng làm người ta nhịn không được phẫn nộ. Cuồng vọng. Lệnh Hồ Dạ rốt cuộc gáp chế không nổi lửa giận, Thiên Khuyết trọng kiếm đột nhiên đánh xuống. Một kiếm này, giản dị tự nhiên, không có rực rỡ chiêu thức, không có chói lọi tia sáng, có chỉ là thuần túy đến cực hạn kiếm ý mũi kiếm những nơi đi qua, hư không im ắng vỡ ra một đạo đen nhánh khe hở, phảng phất thiên địa đều bị một kiếm này bổ ra. Diệp Trường Sinh, ta liền không tin, Lệnh Hồ Dạ cũng không phải đối thủ của ngươi. Cố Trường Sinh nhỏ giọng nói, trong mắt lóe ra hoán độc tia sáng. Đối mặt cái này kinh thiên một kiếm, Diệp Thu Ý Nguyên đứng chắc tay. Thẳng đến mũi kiếm khoảng cách đỉnh đầu chỉ có 3 thước lúc, hắn mới chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hóa thành kiếm chỉ, điểm ra ngoài. Đang va chạm thanh âm, giống như tư thế hào hùng, lệnh người mảng nhĩ đau nhức. Chỉ thấy Diệp Thu kiếm chỉ, thế mà vững vàng chống đỡ Thiên Khuyết trọng kiếm mũi kiếm, cả hai chạm vào nhau lúc còn bắn ra tia lửa chói mắt. Lập tức, tất cả mặt người sắc đều thay đổi. Lệnh Hồ Dạ càng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn một kiếm này, đủ để bổ ra núi cao, lại bị hai ngón tay nhẹ nhõm đón lấy rồi. Lực đạo không sai. Diệp Thu thở dài, đáng tiếc, kiếm ý quá nhỏ bé. Lời còn chưa dứt, kiếm chỉ đột nhiên phát lực. Giang giác. Thiên Khuyết trọng kiếm trên kiếm phong, vậy mà xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Cái gì? Lệnh Hồ Dạ quá sợ hãi, đội vàng rút kiếm lui lại. Hắn cúi đầu nhìn xem trên thân kiếm vết rách, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thiên Khuyết trọng kiếm thế nhưng là chuẩn đế chi binh, càng là kiếm tông truyền thừa chí bảo, lại bị hai ngón tay làm bị thương rồi. Liên chút bản lãnh này cũng xứng xưng kiếm tông truyền nhân. Diệp Thu lắc đầu thở dài, xem ra kiếm tông là một đời không bằng một đời. Muốn chết. Lệnh Hồ Dạ nổi giận, Thiên Khuyết trọng kiếm đột nhiên tách ra chói mắt huyết quang. Vâng. Trọng kiếm quét ngang, một đạo huyết sắc kiếm khí hiện hình quán quyết tán, giống như là muốn thu hoạch bật bật. Diệp Thu không tránh không né, kiếm chỉ điểm nhẹ. Diệt. Vô cùng đơn giản một chữ, huyết sắc kiếm khí lên tiếng mà nát, dư ba tứ tán, đem bốn phía cắt đến thủng trăm ngàn lỗ. Lại đến. Lệnh Hồ Dạ đằng không mà lên, trọng kiếm giơ cao khỏi đầu. Trong chốc lát, trên thân kiếm hiện ra điểm điểm tinh quang, phản phất đem tinh thần chi lực ngưng tụ tại mũi kiếm. Một kiếm chém xuống, tinh quang như mưa. Diệp Thu rốt cục động. Thân hình hắn lóe lên, lại chủ động đón lấy mũi kiếm, một chỉ đánh vào trên mũi kiếm. Đang. Đinh Hai nhức góc tiếng kim loại rung bên trong, Lệnh Hồ Dạ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng truyền đến, hổ khẩu nháy mắt băng liệt, Thiên Khuyết trọng kiếm đều suýt nữa bay ra ngoài. Lệnh Hồ Dạ lửa giận trong lòng càng tăng lên, kiếm thế đột biến. Trọng kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, mỗi một đạo đều giống như thực chất, theo bốn phương tám hướng đâm về Diệp Thu. Một chiêu này rất tinh diệu, thư thực tương sinh, khó lòng phòng bị. Nhưng mà, Diệp Thu lại nhắm mắt lại. Kiếm không phải như thế dùng. Kiếm chỉ của hắn đột nhiên tách ra kim quang lóe ánh, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ dấu vết. Thương thương thương. Dây đặc tiếng va chạm như mưa đánh chuối tây, ngàn vạn kiếm ảnh đều vỡ vụn, chỉ còn lại chân chính Thiên Khuyết trọng kiếm bị kiếm chỉ chống đỡ, tiến thêm không được. Diệp Trường Sinh lại, Lệnh Hồ Dạ còn muốn biến chiêu, Diệp Thu lại đột nhiên mở mắt. Đến mà không trả lễ thì không hay, nên ta. Diệp Thu dứt lời thời điểm, kiếm chỉ quang mang đại thịnh, một đạo cô đọng đến cực hạn kiếm khí bắn ra. Phúc. Kiếm khí nháy mắt xuyên thấu Lệnh Hồ Dạ hộ thể chân khí, ở trước ngực hắn lưu lại một cái huyết động. Máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ vạt áo của hắn. Cái này, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hồ Dạ lảo đảo lùi lại, mặt mũi tràn đầy ngơ ngác. Hắn đường đường kiếm tông truyền nhân, tay cầm chuẩn đế chi binh, lại bị một cái tuyệt thế thánh nhân vương dùng hai ngón tay đánh bại, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Kiếm đạo, giảng cứu chính là thuần túy. Diệp Thu đứng chắc tay, thản nhiên nói, kiếm của ngươi, quá tà. Lệnh Hồ Dạ như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Câu nói này, nhớ kỹ năm đó sư tôn đối với hắn cũng nói qua. Ta không tin. Lệnh Hồ Dạ đột nhiên hét to, Diệp Trường Sinh, ngươi đón thêm ta một kiếm. Đủ. Diệp Thu đánh gãy hắn, ta không hứng thú nhìn ngươi biểu diễn. Kiếm chỉ tái xuất. Lần này, kiếm khí như rồng. Vâng. Lệnh Hồ Dạ căn bản không kịp phản ứng, liền bị đạo kiếm khí này đánh bay ra ngoài, Thiên Khuyết trọng kiếm rời khỏi tay, cắm sâu vào mặt đất. Toàn trường tĩnh mịch. Âm Vũ U sắc mặt trắng bệnh, Vương Mật đôi mắt đẹp trở lên, Cố Trường Sinh càng là mặt xám như tro. Kiếm tông truyền nhân, bại. Mà lại, là bại tại hai ngón tay phía dưới. Chương 3328, nơi đây, như vậy chờ mộ địa, thượng, chương 3328, nơi đây, như vậy chờ mộ địa, thượng, ta không phục. Hét lớn một tiếng, Lệnh Hồ Dạ toàn thân đẫm máu đứng lên. Trước ngực hắn cái kia huyết động, nhìn thấy mà giật mình, máu tươi thuận vạt áo nhỏ xuống, ở trên mặt đất tràn ra đóa đóa huyết hoa. Nhưng dù cho như thế, hắn cặp mắt kia lại thiêu đốt lên làm người sợ hãi chiến ý, phản phất muốn đem Diệp Thu đốt cháy hầu như không còn. Diệp Trường Sinh, ngươi cho rằng cái này liền kết thúc rồi hả? Lệnh Hồ Dạ đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra, nơi xa cắm trên mặt đất Thiên Khuyết trọng kiếm phát ra vụ vụ, chênh một tiếng bay trở về chủ nhân lòng bàn tay. Trên thân kiếm, những huyết sắc kia phù văn liên tiếp sáng lên, giống như là tại đáp lại chủ nhân phẫn nộ. Diệp Thu khinh thường nói, ngươi lấy cái gì cùng ta chiến? Kiếm tông truyền thừa 1 triệu năm, có thể đối phó kiếm thuật của ngươi, đến mãi không hết. Lệnh Hồ Dạ nói xong, đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun trên thân kiếm. Máu tươi của hắn tiếp xúc thân kiếm, lập tức bị hấp thu hầu như không còn, trên lưỡi kiếm nổi lên yêu dị huyết quang. Ông, Thiên Khuyết trọng kiếm ong ong chiến minh, trên thân kiếm lúc trước bị Diệp Thu đánh ra vết rách, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Kinh người hơn chính là, đều thanh kiếm bắt đầu phát ra hào quang màu vàng sậm, một cỗ cổ lão mà tang thương khí tức theo trên thân kiếm tràn ngập ra, phảng phất ngủ say vạn năm hung thú đang thức tỉnh. Lệnh Hồ Dạ trịnh trọng nói, Diệp Trường Sinh, tiếp xuống, ta sẽ dùng kiếm tông mạnh nhất tuyệt học cùng ngươi quyết đấu, xin chỉ giáo. Thiên quyết 24 thức. Diệp Thu hỏi. Không sai, Lệnh Hồ Giã nói xong, cấp tốc xuất kiếm, thức thứ nhất, khai thiên. Trong chốc lát, kiếm quang như ngân hà chút xuống, rực rỡ kiếm mang xé rách hư không, ở trong thiên địa lưu lại một đạo đen nhánh vết rách. Một kiếm này ẩn chứa khai thiên tịch địa ý cảnh. Diệp Thu không tránh không né, tay phải kiếm chỉ điểm nhẹ, tinh chuẩn chống đỡ đánh tới mũi kiếm. Đinh một tiếng vang dọn, tia lửa tung tóe. Thức thứ hai, liệt địa. Theo Lệnh Hồ Giã hét to, kiếm quang như là hoành tạo thiên quân, lại giống là mênh mông bát ngát sóng lớn, cuốn tới. Diệp Thu mũi chân điểm nhẹ, thân hình giống như quỷ mị đồng bền lùi lại, mỗi một bước đều vừa đúng tránh đi kiếm khí phong mang. Thức thứ ba, Trảm Nguyệt. Lệnh Hồ Giã lăng không một kiếm đánh xuống, trên thân kiếm hiện ra ánh trăng, hào quang sáng chói để người khó mà mở to mắt. Diệp Thu kiếm chỉ quanh tròn, một đạo màn ánh sáng màu vàng trước người triển khai. Kiếm quang đụng vào trên màn sáng, phát ra ầm ầm tiếng vang, lại không cách nào làm bị thương Diệp Thu. Lệnh Hồ Giã xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, kiếm thức càng ngày càng mãnh, Thiên Quyết 24 thức như nước chảy mây trôi, bị hắn từng cái thi triển. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa khác biệt kiếm ý, có cương mãnh như lôi đỉnh bạc quân, có âm nhu như xuân phong hóa vũ, có nhanh chóng như thiểm điện kinh hồng, còn có giống nặng nề núi cao áp đỉnh. Đại đế lăng ngủ bên trong, kiếm khí tung hành. Thư không bị không ngừng bị bổ ra lại khép lại, trên mặt đất sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, còn có tòa kia chuỗi lùi đỉnh núi, cũng che kín răng khắp nơi vết kiếm. Quan chiến âm cửu, Vương Mật cùng Cố Trường Sinh ba người, sớm đã thối lui đến vạn trượng có hơn. Đây chính là kiếm tông chân chính nội tình sao? Âm Cửu U cả giận nói, nếu là tại đối phó Long Bồ Tát thời điểm sử dụng đi ra, tên kia lại thế nào có thể sẽ chạy mất. Đáng chết Lệnh Hồ Giã, thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Vương Mật sắc mặt nghiêm túc, nói, Thiên Quyết 24 thức, nghe nói luyện tới đại thành có thể chạm tiên diện, từ kiếm tông khai phái đến nay, có thể hoàn chỉnh nắm giữ bộ kiếm pháp kia không cao hơn 5 người. Lệnh Hồ Giã vậy mà toàn bộ nắm giữ rồi. Cố Trường Sinh mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cho đến lúc này, hắn đột nhiên ý thức được, trước đó vây giết Long Bồ Tát thời điểm, Lệnh Hồ Giã chỉ sợ chỉ sử dụng một nửa thực lực. Khó trách Long Bồ Tát có thể chạy mất, đều do gia hỏa này. Cố Trường Sinh giọng căm hận nói. Trên chiến trường, Diệp Thu từ đầu đến cuối lấy kiếm chỉ ứng đối. Động tác của hắn nhìn như chậm chậm, lại luôn có thể phát sau mà đến trước. Vô luận Lệnh Hồ Giã kiếm chiêu bao nhiêu tinh diệu, góc độ bao nhiêu xảo trá, uy lực cường đại cỡ nào, đều bị hắn nhẹ nhõm hóa giải. Thân ảnh của hai người tại lăng tẩm bên trong di chuyển nhanh chóng, giống như là hai tia chớp, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thứ 24, tịch diệt. Lệnh Hồ Giã thanh âm đột nhiên trở nên mờ mịt không chừng, phản phất từ cửu thiên bên ngoài truyền đến. Thiên Quyết trọng kiếm trung quanh, không gian bắt đầu vặn vẹo sụp đổ, hình thành một cái vòng xoáy khủng bố. Đây là Thiên Quyết 24 thức cuối cùng một kiếm. Kiếm này mới ra, thiên địa thất sắc. Cả tòa lăng tẩm bên trong tia sáng phản phất đều bị một kiếm này thôn phệ, lâm vào tuyệt đối hắc ám, chỉ có chỗ mũi kiếm sáng lên một điểm ánh sáng mang, như là hồng mông sơ khai lúc sợi thứ nhất nắng sớm. Có chút ý tứ. Diệp Thu trong mắt rốt cục xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng, tay phải hắn kiếm chỉ bên trên kim quang đống nhiên tăng gọn, trong bóng đêm vạch ra một đạo rực rỡ quy tích. Vâng. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau ngay mắt, toàn bộ không gian kịch liệt rung động, lấy ba chạm điểm làm trung tâm, một đạo rực rỡ sóng xung kích quét ngang mà ra, những nơi đi qua, hết thể hóa thành một biển. Làm kia sáng tán đi, Lệnh Hồ Giã quỳ một chân trên đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thiên Quyết trọng kiếm cắm sâu vào mặt đất, chống đỡ lấy hắn thân thể lảo đảo muốn ngã. Hắn lúc này, thất khiếu đều tại rớm máu, cầm kiếm tay phải càng là máu thịt bé bét. Một kiếm này, không có giết chết địch nhân, ngược lại để hắn lọt vào phản vệ. Trái lại Diệp Thu, vẫn như cũ áo trắng như tuyết, ngay cả sợi tóc đều không có loạn. Chỉ là dưới chân hắn mặt đất chìm ba thước. 24 thức đã hết, ngươi còn thủ đoạn nào nữa? Diệp Thu nhàn nhạt hỏi. Lệnh Hồ Giã chậm rãi đứng thẳng người, cầm kiếm mà đứng, có chút nhắm mắt lại. Khí tức của hắn trở nên dị thường bình tĩnh, phản phất trước bao táp tiến tĩnh, liền hô hấp đều bé không thể nghe. Thiên Quyết trọng kiếm bên trên huyết quang cũng toàn bộ nội liễm, trở nên giản dị tự nhiên, tựa như một thanh phổ thông kiếm sắt. Sau một lát, Lệnh Hồ Giã mở mắt, nhìn xem Diệp Thu cười nói, Diệp Trường Sinh, ta đến cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta? Diệp Thu đột nhiên nghĩ đến, gia hỏa này là trời sinh kiếm chủng, nên không phải lại lâm trận ngộ đạo a. Quả nhiên, chỉ nghe Lệnh Hồ Giã nói, nếu không phải trận chiến ngày hôm nay, ta vĩnh viễn không cách nào lĩnh ngộ một kiếm này. Lập tức, một cỗ làm người sợ hãi cảm giác áp bách từ trên người Lệnh Hồ Giã tràn ngập ra. Đây là? Vương Mật con ngươi đột nhiên co lại, băng phách đế kiếm không bị khống chế ra khỏi vỏ ba tấc, phát ra réo rắt kiếm minh. Thiên Quyết 25 thức, quý nhất. Lệnh Hồ Giã chậm rãi giơ kiếm, động tác chậm không thể tưởng tượng nổi, phản phất trong tay không phải một thanh kiếm, mà là nâng một phương thế giới. Nhưng vị dị chính là, Diệp Thu thế mà không có thừa cơ xuất thủ, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc lui lại nửa bước, tay trái lần thứ nhất rời đi gánh bắt trạng thái. Trong mắt tràn ngập chờ mong. Theo Lệnh Hồ Giã giơ kiếm động tác, cả tòa lăng tẩm bắt đầu kịch liệt rung động, vô số đá vụn lơ lửng mà lên, tại không trung im lặng hóa thành một biển. Trên mặt đất cũng vỡ ra từng đạo to lớn khe rãnh, sâu không thấy đáy, phản phất bên trong ẩn giấu cái gì tuyệt thế hung vật. Một kiếm này, trừ kiếm tông tổ sư ra, ta là cái thứ nhất lĩnh ngộ, cũng là lần thứ nhất sử dụng. Lệnh Hồ Giã nhìn xem Diệp Thu, thanh âm bình tĩnh nói, hôm nay mời quân đánh giá. Kiếm rơi, không có kinh thiên động địa thanh thế, không có rực rỡ chói mắt kiếm quang, chỉ có một đạo nhàn nhạt vết kiếm, chậm rãi hướng Diệp Thu lan tràn mà đi. Đạo này vết kiếm nhìn như chậm chậm, kỳ thực nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nơi nó đi qua, không gian im ắng chôn bụi, thời gian phảng phất đứng im. Nó không phải đơn giản phá hư, mà là xóa đi đem trên đường đi hết thảy tồn tại đều theo trên bản chất lao đi. Lệnh Hồ Giã có thể lĩnh ngộ ra kiếm thuật như thế, không hổ là trời sinh kiếm chủng. Chương 3329, nơi đây, như vậy chờ mộ địa, hạ, chương 3329, nơi đây, như vậy chờ mộ địa, hạ, hảo kiếm pháp. Diệp Thu nhịn không được tán thưởng. Hắn rốt cục thật sự quyết tâm. Ánh mắt lóe lên, một thanh toàn thân màu vàng trường kiếm bay ra. Thân kiếm cổ điển, không có hoa lệ trang trí, lại cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác, phảng phất nhìn nhiều một giây đều sẽ bị cắt tổn thương linh hồn. Chu Tiên. Diệp Thu khẽ nhả hai chữ, hiên viên kiếm hướng về phía trước đâm ra. Một kiếm này, xem ra rất phổ thông, nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện chỗ mũi kiếm có một cái nhỏ bé điểm đen, kia là không gian bị áp xúc đến cực hạn biểu hiện. Mũi kiếm những nơi đi qua, ngay cả tia sáng đều bị thôn phệ. Đang, hai kiếm chạm nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang, tựa như ngọc khánh tê khẽ. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này đứng im. Sau một khắc, oanh, không cách nào hình dung nổ tung càn quét toàn bộ lăng tẩm. Trong chốc lát, hào quang chói sáng thôn phệ hết thảy, khủng bố sóng xung kích đem phương biên vạn trượng mặt đất toàn bộ nhấc lên. Vương Mật ba người dù cho đã sớm chuẩn bị, lui lại rất xa, vẫn một trận khí huyết cuồn cuộn. Làm ánh sáng chói mắt tán đi, đám người ngơ ngác phát hiện, tòa kia chùy lủi trên ngọn núi nửa bộ phân bị chỉnh tề gọt đi, bóng loáng như gương. Giữa sân, Lệnh Hồ Gia Quỷ một chân trên đất, Thiên Quyết trọng kiếm gây thành hai đoạn, trên thân kiếm phủ văn toàn bộ ảm đạm. Trên lồng ngực của hắn có một cái lô máu lớn bằng miệng chén, trước sau thông thấu, lại quỷ dị không có một giọt máu tươi chảy ra. Đám người rõ ràng cảm giác được, hắn sinh cơ ngay tại nhanh chóng trôi qua. Thế nhưng là, Lệnh Hồ Gia trên mặt lại mang thoải mái nụ cười. Cái này là Thanh Vân Kiếm Tông Chu Tiên Kiếm. Lệnh Hồ Gia gian nan ngẩng đầu, thanh âm yếu ớt đến cơ hồ nghe không được. Diệp Thu thu hồi hiên viên kiếm, hơi gật đầu, không sai, hảo kiếm pháp. Lệnh Hồ Gia lộ ra nụ cười thỏa mãn, trong mắt tia sáng bắt đầu tăng dã, thấp giọng nói, có thể chết ở một kiếm này xuống. Không an. Lời còn chưa dứt, một đạo cao vút kiếm rít theo trong cơ thể hắn văng lên. Cong. Lập tức, Lệnh Hồ Gia thân thể ầm vang vỡ vụn, hóa thành từng sợi kiếm ý, xoay quanh mà lên, cuối cùng biến mất giữa thiên địa. Còn có Đức Gãy Thiên Khuyết trọng kiếm, cũng hóa thành một mịn, phản phất đang làm chủ người tiến đưa. Kiếm tông truyền nhân Lệnh Hồ Gia vẫn. Trong lúc nhất thời, Vương Mật ba người sắc mặt biến đổi không chừng, không nghĩ tới, một tôn chuẩn đế cường giả kiếm đạo cao thủ, thế mà vẫn lạc tại một cái tuyệt thế thánh nhân vương trong tay. Chấn kinh, quá khiếp sợ. Sau khi hết khiếp sợ, bọn hắn lại có chút sợ hãi. Diệp Thu giết Lệnh Hồ Giã, vậy kế tiếp có phải là liền muốn đối phó bọn hắn rồi? Đúng lúc này, Diệp Thu quay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía ba người còn lại. Không biết làm sao, Cố Trường Sinh cùng Vương Mật trong lòng lại có chút hốt hoảng, không dám cùng Diệp Thu ánh mắt đối mặt. Vì sao lại có cảm giác như vậy? Ta mới là chuẩn đế a. Cố Trường Sinh ở trong lòng gầm thét. Vương Mật càng là cúi đầu, trái tim thẳng thắn nhảy không ngừng, có một loại bị lột sạch quần áo nhìn tấu toàn thân cảm giác. Chỉ có Âm Cửu Vũ cùng Diệp Thu nhìn thẳng. Đến lượt ngươi. Diệp Thu ánh mắt như điện, nhìn xem Âm Cửu Vũ lạnh đạm nói, đơn giản ba cái chữ, lại giống như tử thần tuyên án. Âm Cửu Vũ áo bào đen phồng lên, phát ra tiếng cười chói tai, kiệt kiệt kiệt. Diệp Trường Sinh, ngươi đừng tưởng rằng giết Lệnh Hồ Giã tên phế vật kia, liền có thể làm gì được ta. Hắn đột nhiên xốc lên áo bào đen, lộ ra một tấm trắng bệch như tờ giấy mặt trên gương mặt kia che kín quỷ dị màu đen đường vân, hai mắt càng là hoàn toàn đen nhánh, không có một tia tròng trắng mắt. Xem ra âm trầm đáng sợ. Chúng ta quỷ môn thủ đoạn cũng không phải kiếm tông những cái kia chủ nghĩa hình thức có thể so sánh. Âm Cửu Vũ hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo động tác của hắn, cả tòa đại đế lăng ngủ đột nhiên âm phong đại tác, nhiệt độ chợt hạ xuống. Trên mặt đất hiện ra vô số đen nhánh phủ văn, hình thành một cái to lớn vòng tròn. Vạn quỷ phệ hồn. Theo Âm Cửu Vũ quát khẽ, vang một tiếng, trong vòng tròn ở giữa đột nhiên mở ra, một cái to lớn quỷ thủ nhô ra, lớn đến bằng gian phòng. Quỷ thủ bên trên mọc đầy dữ tợn con mắt, mỗi một cái con mắt đều tại ra bên ngoài bốc lên máu. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba. Trong nháy mắt, dòng dã 9 cái quỷ thủ theo lòng đất rũ ra, đem Diệp Thu bao bọc vây quanh. Diệp Trường Sinh, nếm thử vạn quỷ phệ hồn tư vị đi. Âm Cửu Vũ cười gần nói. 9 cái quỷ thủ đồng thời hướng Diệp Thu chụp tới, những nơi đi qua, không khí đều bị ăn mòn đến từ từ rung động. Càng đáng sợ chính là, mỗi một cái quỷ thủ bên trên đều tản ra nhiếp nhân tâm phách bằng khí, người bình thường chỉ là liếc mắt nhìn liền biết tinh thần sụp đổ. Điều trùng tiểu kỹ. Diệp Thu hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh ra. Nắm đấm đang đánh ra ngoài thời điểm, kim quang đại thịnh, ẩn ẩn có một con rồng ngầm xoay quanh, còn phát ra chấn thiên long âm. Bèn, những cái kia quỷ thủ không chỉ có bị đánh nát, liền ngay cả những cái kia tà ác khí tức cũng trong chớp mắt bị tỉnh hóa. Cái gì? Âm Cửu Vũ sắc mặt đại biến, cái này sao có thể? Còn có càng không khả năng đây này. Diệp Thu dứt lời, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của Âm Cửu Vũ, một quyền đánh về phía Âm Cửu Vũ đầu lâu. Âm Cửu Vũ vội vàng lui lại, đồng thời trong miệng phun ra một đoàn khói đen, trong hắc vụ mơ hồ có thể thấy được vô số dữ tợn mặt quỷ, phát ra chói tai rít lên. Phệ hồn quỷ vụ. Cái này đoàn khói đen ẩn chứa vô số oan hồn oán nghiệm, liền xem như chuẩn đế cường giả như phải, cũng sẽ thần hồn bị hao tổn. Nhưng mà, phanh. Đoàn hắc vụ kia còn chưa cẩn thận, liền bị Diệp Thu một quyền đập nát. Âm Cửu Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu đen, hiển nhiên nhận phản vệ. Ngươi liền chút bản lĩnh này. Diệp Thu trầm trọng nói, quỷ môn truyền nhân, cũng không gì hơn cái này. Âm Cửu Vũ trong mắt lóe lên một tia ngon độc, lạnh giọng nói, Diệp Trường Sinh, đã ngươi muốn chết, thì nên trách không được ta. Hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Cái kia huyết dịch tại không trung hóa thành một cái quỷ dị phù văn, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Bằng vào ta chi huyết, gọi U Minh chi môn. Ầm ầm, mặt đất chấn động kịch liệt, một đạo đen nhánh môn hộ chậm rãi hiện hiện. Trên cánh cửa điêu khắc vô số dữ tợn mặt quỷ, trong khe cửa chảy ra hàn khí âm u minh quỷ tướng, nghe ta hiệu lệnh. Âm Cửu U nghiêm nghị quát. Theo hắn thanh âm, môn hộ từ từ mở ra, cả người cao ba trượng quỷ tướng dậm chân mà ra. Cái này quỷ tướng toàn thân bao trùm lấy áo giáp màu đen, dưới mũ giáp chỉ có hai đoàn nhảy lên quỷ hỏa, trong tay cầm một thanh khổng lồ quỷ đầu đao. Giết hắn. Âm Cửu U chỉ hướng Diệp Thu. Ngao, quỷ tướng phát ra chấn thiên rít gào, quỷ đầu đao mang sức mạnh mang tính hủy diệt bổ về phía Diệp Thu. Đối mặt cái này khủng bố một kích, Diệp Thu chỉ là một quyền. Đang va chạm thanh âm kinh thiên động địa. Để người khiếp sợ là, cái kia nhìn như thế không thể đỡ quỷ đầu đao, lại bị Diệp Thu một quyền ngăn lại. Chỉ là quỷ vật, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Diệp Thu tiếng nói vừa ra thời điểm, một đạo kiếm khí theo đầu ngón tay bắn ra. Phốc. Quỷ tướng đầu lâu cao cao phi lên, dưới mũ giáp quỷ hỏa nháy mắt giật tắt, thân thể cao lớn ẩm vàng ngã xuống đất, hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán. Chương 3330, một kiếm bổ ra đế khí. Chương 3330, một kiếm bổ ra đế khí. Âm Cửu Lũ hai mắt đống nhiên sung huyết, trong trắng mắt bộ phận bị lít nha lít nhít tơ máu bao trùm, con ngươi co vào thành to bằng mũi kim. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm U Minh quỷ tướng tiêu tán vị trí, đoàn kia chưa tan hết quỷ vụ bên trong, tựa hồ vẫn quanh quẩn quỷ tướng thê lương kêu rên. Sau đó, Âm Cửu Lũ cầm vạn hồn phiên hướng Diệp Thu giết tới. Nhưng mà, khiến cho mọi người ngoài ý muốn chính là, quỷ môn chí bảo vạn hồn phiên, thế mà bị Diệp Thu một đạo kiếm khí cho chém bỡ. Cái này, Cố Trường Sinh cùng Vương Mật cả kinh nói không ra lời. Đây chính là quỷ môn đế khí a, cứ như vậy bị hủy rồi. Cái này Diệp Trường Sinh, đến cùng là cái gì quái thai? Lá, giải, sinh. Ba chữ này theo Âm Cửu Vũ trong kẽ răng gạt ra, mỗi cái âm tiết đều lôi cuốn ngập trời hoạt động. Tiếp lấy, Âm Cửu Vũ dùng khô gầy hai tay, đột nhiên bắt lấy áo bào đen cổ áo dùng sức kéo một cái, chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng, áo bào đen lập tức hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Chỉ thấy hắn trần trụi trên thân thể, có vô số màu đỏ sẫm phù văn, giống như là vật sống như ở dưới làn da du động, nhìn kỹ lại, những phù văn kia đúng là từ nhỏ bé khô lâu đồ án ghép lại mà thành. Đây là ngươi bức ta. Âm Cửu U đột nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ở trước ngực. Máu tươi tiếp xúc phủ văn ngay mắt, trên người hắn xuất hiện một cỗ khí tức quỷ dị, chí âm chí tà, cả tòa đại đế lăng ngủ cũng bắt đầu rung động. Âm Cửu U hai tay một bên ở trước mặt kết ấn, trong miệng một bên niệm chú mà nói, hoàng tuyền làm dẫn, Cửu U làm chứng, vạn quỷ nghe lệnh. Theo chú ngữ vang lên, quanh người hắn làn da giống như khô hạn thổ địa đột nhiên rạn nứt. Trong khe hở, dì ra không phải máu tươi, mà là đặc dính như mực hắc khí. Những hắc khí này tại không trung xen lẫn quấn quanh, thời gian dần qua, ngưng tụ thành một cây cao ba trượng màu đen cờ phướn. Cột cờ từ loại nào đó yêu thú xương sống lưng chế thành, đỉnh khảm nạm bảy viên không ngừng gào thảm đầu lâu người. Vạn hồn tiên hiện, cờ phướn đón gió phấp phới, vô số dữ tợn mặt quỷ ở trên mặt cờ hiện hiện, phát ra kêu gào thê lương. Cả tòa lăng tẩm nháy mắt quỷ khóc sói gào, nhiệt độ chợt hạ xuống, một cô âm tà khí tức phô thiên cái địa. Quỷ môn chấn phái chí bảo Vạn hồn tiên. Cố Trường Sinh sững sờ, Vạn hồn tiên không phải vừa mới bị Diệp Trường Sinh hủy sao? Không đúng, cái này Vạn hồn tiên cùng bị hủy diệt món kia không giống. Vương Mật thanh âm ngưng trọng nói, đây mới thực sự là Vạn hồn tiên. Ta đã nói rồi, đế khí làm sao có thể dễ dàng như vậy bị hủy diệt? Cố Trường Sinh nhìn xem Vạn hồn tiên, trong mắt lóe lên một tia tham lam, thầm nghĩ, mặc dù là tà vật, nhưng dù sao cũng là đế khí, nếu có thể đem cái này đế khí cướp đến tay liền tốt. Vạn hồn tiên bị tế ra đến về sau, nháy mắt tăng gọn, trong nháy mắt liền che đậy nửa bầu trời. Cờ trên mặt những cái kia mặt quỷ càng ngày càng rõ ràng, mỗi một tấm đều sinh động như thật, tản ra lệnh người ngạt thở mà khí. Diệp Trường Sinh, có thể chết ở chúng ta Vạn hồn tiên phía dưới, là vinh hạnh của ngươi. Âm Cửu Vũ cười gằn, hai tay bỗng nhiên bung lên. Vạn hồn phệ tiên. Lập tức, Vạn hồn phiên run rẩy dữ dội, vô số lệ quỷ oan hồn gào thét mà ra, hình thành đen kịt một màu quỷ triều, phô thiên cái địa hướng Diệp Thu dũng mãnh lao tới. Những quỷ hồn này mỗi một cái đều có được thánh nhân vương cấp bậc thực lực, giờ phút này hội tụ thành biển, uy lực đủ để thôn vệ chuẩn đế. Theo Âm Cửu Vũ, chỉ có tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới Diệp Thu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, để hắn không nghĩ tới chính là, đối mặt cái này khủng bố thế công, Diệp Thu lại chỉ là cười nhạt một tiếng, một kiện tạp vật, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Dứt lời, hắn song quyền nắm chặt, toàn thân kim quang đại thịnh, một đầu chân long hư ảnh ở sau lưng của hắn hiện hiện, phát ra rồng gầm rung trời. Với anh, Diệp Thu đấm ra một quyền, quyền phong hóa thành một đầu hoàng kim cự long, gầm thét phóng tới quỷ triều. Cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Hoàng kim cự long tại quỷ triều bên trong bước lên cắn xé, những nơi đi qua, lệ quỷ nhao nhao tan thành mây khói. Cái gì? Âm Cửu Vũ sắc mặt đại biến, hắn vậy mà dùng nhục thân ngạnh kháng đế khí. Giết! Diệp Thu thét dài một tiếng, thân hình như điện, vọt thẳng hướng Vạn Hồn Tiên. Nắm đấm của hắn bên trên tách ra chói mắt kim quang, như là một vòng mặt trời nhỏ, hung hăng đập ra ngoài. Phanh! Đinh hai nhức góc tiếng va đập bên trong, Vạn Hồn Tiên kịch liệt rung động, cờ trên mặt xuất hiện một cái rất nhỏ động. Những cái kia mặt quỷ phát ra thảm thiết đau đớn, thậm chí có mấy cái còn hóa thành khói đen tiêu tán. Không có khả năng. Âm Cửu Vũ phun ra một ngụm máu đen, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đế khí lại bị một cái tuyệt thế thánh nhân vương dùng nắm đấm đánh ra động. Cái này, quả thực phá vỡ hắn nhận biết. Âm Cửu Vũ trong lòng rất là bất an, nghiêm nghị quát, "Cố Trường Sinh, ngươi còn không xuất thủ sao? Ta cho ngươi biết, ta nếu là chết rồi, kế tiếp chết chính là ngươi." Cố Trường Sinh sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng cắn răng một cái, hai tay nhanh chóng kết ấn. Cửu Vũ hoàng tuyên trận. Mặt đất đột nhiên vỡ ra, vô số tay xương trắng cánh tay rũ ra, chụp vào Diệp Thu. Cùng lúc đó, 36 mặt trận kỳ theo Cố Trường Sinh trong tay áo bay ra, tại không trung sắp xếp thành huyền diệu trận hình. Càn khôn khóa ngày trận. từng đạo màu vàng xiềng xích theo trong hư không nô ra, hướng Diệp Thu quấn quanh mà đi. Hai tòa đại trận đồng thời phát động, phối hợp vạn hồn phiên thế công, hình thành tuyệt sát chi cục. Cố Trường Sinh lại đối Vương Mật hô to, "Vương cô nương, nhanh xuất thủ." Vương Mật đứng tại chỗ không động, băng phách đế kiếm ở trong vỏ run rẩy, tựa hồ đang giãy giụa. Trong mắt của nàng hiện lên một chút do dự, cuối cùng không có xuất thủ. "Thiện nhân." Cố Trường Sinh thầm mắng một tiếng, toàn lực thôi động trận pháp. Đối mặt Âm Cửu Vũ cùng Cố Trường Sinh liên thủ, Diệp Thu rốt cục thu hồi thần sắc nhẹ nhõm. Hắn hét dài một tiếng, thể nội khí huyết như rồng, toàn thân kia sáng bạc trượng, tựa như là một tôn thần linh, nhưng cái kia tay xương trắng cánh tay còn chưa cận thân liền bị chấn nát, màu vàng xiển xích càng là không cách nào tiếp cận hắn. Keng! Một tiếng kiếm ngân vang vang vọng thiên địa. Trong mắt kim quang lóe lên, Hiên Viên kiếm xuất hiện lần nữa ở trong tay Diệp Thu. Hắn kiếm chỉ trời xanh, một đạo rực rỡ kiếm quang phóng lên tận trời, đem Vạn Hồn Phiên thả ra quỷ khí sinh sinh bộ ra. Chạm! Diệp Thu một kiếm chém về phía Vạn Hồn Phiên. Âm Cửu Vũ thấy thế, liều mạng thôi động Vạn Hồn Phiên phòng ngự. Cờ trên mặt tất cả mặt quỷ đồng thời mở mắt, phun ra đen như mực khói đen, ý đồ thôn phệ Diệp Thu. Hừ. Diệp Thu hừ lạnh một tiếng, lực bổ xuống, một kiếm chém trúng Vạn Hồn Phiên. Răng rắc. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang vọng đại đế lăng ngủ, chỉ gặp quỷ cửa trấn phái đế khí Vạn Hồn Phiên, bị một kiếm chém thành hai khúc. Phốc. Âm Cửu Vũ phun mạnh máu đen, khí tức nháy mắt đi bại. Vạn Hồn Phiên cùng hắn tâm thần tương liên, giờ phút này bị hủy, để hắn bị thương nặng. Chịu chết đi. Diệp Thu chuẩn bị lại lần nữa huy kiếm. Âm Cửu Vũ nhìn thấy một màn này, giữ tợn cười nói, "Diệp Trường Sinh, cho dù chết, ta cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận." Dứt lời, dưới làn da của hắn phảng phất có vô số tiểu trùng đang ngọ ngoại, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt theo trong cơ thể hắn phát ra, không gian chung quanh kịch liệt và mèo. Nháy mắt, Âm Cửu Vũ thân thể giống như là cái thổi phồng bóng ra, cấp tốc phồng lên. Chương 3331, ta không cho phép, ngươi dám tự bạo. Chương 3331, ta không cho phép, ngươi dám tự bạo. Diệp Thu nhìn ra Âm Cửu Vũ ý đồ. Tên Vương bắt đạn này muốn dùng tự bạo phương thức, kéo hắn đệm lưng. Nghĩ tự bạo. Diệp Thu cười lạnh nói, ngươi hỏi qua ta sao? Âm Cửu Vũ nghe nói như thế, tức giận đến kém chút thổ huyết, nghĩ thầm, lão tử muốn tự bạo, hỏi ngươi làm gì? Ngay lúc này, Diệp Thu thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Âm Cửu Vũ, một quyền đánh phía hắn đan điền. Phanh! Lột ngạt tiếng va đập bên trong, Âm Cửu Vũ bành trướng thân thể, lập tức giống như là quả cầu da xì hơi xẹp xuống. Hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngươi sao có thể? Không có hỏi qua ý kiến của ta, cũng dám tự bạo? Diệp Thu lại là một quyền, trực tiếp đánh vào Âm Cửu Vũ trên ngực. Phúc! Âm Cửu Vũ lồng ngực bị một quyền này trực tiếp đánh xuyên qua, thân thể cứng ngắt mấy mắt, sau đó ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời khói đen. Quỷ môn truyền nhân Âm Cửu Vũ bị đánh nổ. Diệp Thu tiếp lấy quay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Cố Trường Sinh, nói: "Hiện tại, đến lượt ngươi." Cố Trường Sinh sắc mặt trắng bệch, hai chân không tự giác phát run. Hắn tận mắt chứng kiến Diệp Thu như thế nào chém giết lệnh hồ dã, đánh nát đế khí, diệt sát Âm Cửu Vũ cái này nhìn như chỉ có tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới người trẻ tuổi, thực lực kinh khủng đến mức lệnh người giận sôi. Lá. Cố Trường Sinh nói chuyện thời điểm, sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy. Bịch. Cố Trường Sinh đột nhiên quỳ rạp xuống đất, nói: "Ta sai, ta thật biết sai. Diệp Trường Sinh, cầu ngươi tha ta một mạng, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi." Đường đường chuẩn đế cường giả, Trường Sinh thế gia thiếu chủ, giờ phút này chân nhũn ra giống một con chó như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một màn này nếu để cho người khác nhìn thấy, còn không sợ hãi rớt xuống bà. Vương Mật trên mặt cũng xuất hiện khó có thể tin thần sắc. Cố Trường Sinh lại cùng nói: "Diệp Trường Sinh, ngươi nhìn như vậy có được hay không? Ngươi tha ta một mạng, ta để Trường Sinh thế gia cùng Thanh Vân kiếm tông kết minh, từ nay về sau cùng tiến lùi, cộng minh lùng. Ngươi hẳn phải biết, loạn thế sắp tới. Một ngày nào đó, thần tộc sẽ giáng lâm nhân gian, khi đó, ngươi còn không biết xấu hổ nâng cao tinh thần tộc." Diệp Thu tức giận nói: "Trường Sinh thế gia năm đó ẩn thế, không phải liền là sợ hãi thần tộc sao? Nếu như các ngươi những thế gia này đại tộc lúc ấy nếu là đứng ra, cùng chung mối thù, cộng đồng chống cự thần tộc, kia liền không có nhiều như vậy tu sĩ tử vong, lại càng không có nhiều người như vậy trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan. Nhưng hết lần này tới lần khác, các ngươi lựa chọn là thế, như là đã giống chuột giấu đi, vậy bây giờ lại chạy đến làm gì? Mất mặt xấu hổ." Cố Trường Sinh cắn răng, lần nữa cầu xin tha thứ, nói: "Diệp Trường Sinh, chỉ cần ngươi tha ta mạng, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Ngươi hẳn phải biết, bằng vào ta thân phận nhận ngươi làm chủ nhân, chuyện đó đối với ngươi đến nói ý vị như thế nào. Ta hy vọng ngươi có thể đem nắm chặt cơ hội này." "Có ý tứ gì?" "Nhận ta làm chủ vẫn là của ta vinh hạnh." Diệp Thu cười lạnh một tiếng, mặt không thay đổi nhìn xem Cố Trường Sinh, liền như ngươi loại này mà hàng, cũng xứng làm nô bộc của ta. "Cố Trường Sinh, nhìn tại ngươi là Trường Sinh thiếu chủ trên mặt mũi, ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ. Ngươi nếu không nắm chắc, vậy ta liền tiễn ngươi lên đường." "Ta..." Cố Trường Sinh còn muốn nói điều gì, đã thấy Diệp Thu đã nắm chặt nắm đấm, đối với hắn quát: "Còn chiến hay không?" Cố Trường Sinh là một triệu cái không nguyện ý cùng Diệp Thu đại chiến, dù sao, lệnh hồ gia cùng Âm Cửu Vũ hạ chẳng hắn tận mắt nhìn thấy, tái chiến tiếp, hắn kết cục chắc chắn sẽ giống như bọn hắn. Thế nhưng là nhìn Diệp Thu thái độ, đã không có bất luận cái gì chỗ thương lượng. Cố Trường Sinh từ dưới đất đứng lên, trầm mặt nói: "Diệp Trường Sinh, ngươi sẽ vì quyết định của ngày hôm nay hối hận." Bớt nói nhiều lời, xuất thủ. Diệp Thu bước ra một bước, quanh thân kim quang tăng gọn, chân long hư ảnh quấn quanh cánh tay phải, quyền phong phía trên, sát ý nghiêm nghị. Cố Trường Sinh sắc mặt trắng bệnh, trong lòng tuyệt vọng. Hắn biết, Diệp Thu không có khả năng bỏ qua hắn. Đã dù sao cũng là một lần chết, vậy cũng chỉ có thể liều. Diệp Trường Sinh, ngươi sẽ hối hận. Cố Trường Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn, một tòa sát trận nháy mắt ở dưới chân thành hình, vô số xiềng xích theo trong hư không nô ra, hướng Diệp Thu mà đi. Diệp Thu hữu quyền đột nhiên vung ra. Phanh! Quyền kính như rồng, trực tiếp xuyên qua sát trận hạch tâm, cả tòa đại trận chưa hoàn toàn thành hình, liền ầm vang vỡ nát. Cố Trường Sinh sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại, đồng thời cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, hai tay cấp tốc phát hỏa phù văn. Cửu U Minh Hỏa, phần thiên diệt địa. Trong chốc lát, u lục sắc hỏa diễm từ trong hư không giấy lên, hóa thành một đầu dữ tợn hỏa mãng, gầm thét nhào về phía Diệp Thu. Nay lửa chính là Trường Sinh thế gia bí truyền, có thể đốt thần hồn, cho dù là chuẩn đế nhiễm, cũng sẽ bị thiêu đến hình thần câu diện. Nhưng mà, Diệp Thu chỉ là cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay bắn ra, một sợi ngọn lửa màu xanh hiện hiện, thả ra khủng bố nhiệt độ cao. Đế cấp dị hỏa. Cố Trường Sinh ngơ ngác thất sắc. Diệp Thu cong ngón đúng ra, ngọn lửa màu xanh nháy mắt tăng vọt, hóa thành một đầu hỏa long, một ngụm nuốt vào cửu u minh hỏa. Cái này, Cố Trường Sinh dọa sợ, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Lúc này, Diệp Thu đã lấn người tới gần, đấm ra một quyền. Trường Sinh quyền. Cố Trường Sinh gầm hét, thi triển Trường Sinh thế gia chấn tộc quyền pháp, quyền ấn như hồng, y đồ ngăn lại Diệp Thu. Đồ Long quyền. Diệp Thu quát lạnh, quyền phong phía trên long ngâm chấn thiên, chân long chi lực bộc phát. Phanh. Song quyền va chạm, Cố Trường Sinh toàn bộ cánh tay phải nháy mắt nổ tung, máu tươi phun mạnh, cả người bay rất ra ngoài, khảm nạm tại tòa kia chùy lủi trên ngọn núi. Phốc. Cố Trường Sinh miệng lớn thổ huyết, khí tức bại bại, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Diệp Thu từng bước một tới gần, sắc ý nghiêm nghị. Không, ta không thể chết. Cố Trường Sinh điên cuồng gào thét, đột nhiên cắn nát ngón tay, tại trên mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Phá vọng chi nhãn, mở. Vâng. Chỉ thấy Cố Trường Sinh mi tâm đống nhiên vỡ ra, một cái đồng tử dọc hiện hiện, đồng quang như điện, xuyên thủng hư không. Ngay sau đó, một đạo mơ hồ hư ảnh theo trong đồng tử dọc bước ra, khí tức mênh mông như bực sâu, uy áp nháy mắt bao phủ cả tòa lăng tẩm. Người nào dám tổn thương ta tôn nhi? Cái bóng mở kia mở miệng, thanh âm như thiên lôi nổ vàng, chấn động đến hư không run rẩy. Mặc dù chỉ là một cái bóng mở, nhưng là phát ra khí thế loại này ngơ ngác vô cùng, lệnh người sợ vỡ mật. Nhưng mà, Diệp Thu nhìn xem cái bóng mở kia mặt không đổi sắc, khinh thường nói, một sợi đạo thân mà thôi, chăng cái gì lao sói bơi bơi. Chạm. Hiên Viên kiếm ra khỏi vỏ, nháy mắt kiếm quang như hồng, một kiếm chém xuống. Làm cản. Hư ảnh giận dữ, đưa tay chấn áp, nhưng mà kiếm quang chốc qua, hết thể đều diện. Phốc. Hư ảnh bị một kiếm chạm diện, Cố Trường Sinh mi tâm đồng tử dọc nháy mắt vỡ nát, máu tươi tuôn ra. Không. Ra ra cứu ta. Cố Trường Sinh tuyệt vọng kêu to. Diệp Thu mặt không biểu tình, lại là một kiếm đánh xuống. Phốc. Kiếm quang lướt qua, Cố Trường Sinh đầu lâu bị bổ ra, máu tươi phun tung tóe. Chết không nhắm mắt. Chương 3332, ta muốn ngươi. Chương 3332, ta muốn ngươi. Cố Trường Sinh chết rồi. Chết được rất thảm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình thân là Trường Sinh thế gia thiếu chủ, còn chưa kịp quan sát chúng sinh, đã mệnh phó hoàn toàn. Tại trước khi chết một khắc này, trong đầu của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là, nếu như thời gian có thể đảo lưu, coi như cho hắn 10 triệu cái lá gan, hắn cũng sẽ không đối địch với Diệp Trường Sinh. Ngươi à, luôn luôn tại sắp chết thời điểm mới hoàn toàn tỉnh ngộ, tiếc nuối chính là hết thảy đều quá muộn. Thật không biết ai cho ngươi lấy danh tự, một con ma chết sớm cũng xứng gọi Trường Sinh. Diệp Thu hừ lạnh một tiếng, thu hồi Hiên Viên kiếm. Tiếp lấy, hắn quay người nhìn xem Vương Mật, ánh mắt sắc bén như đao. Vương Mật đứng tại chỗ, thân thể mềm mại khẽ run. Nếu như nói, lúc trước nàng còn có đảm lượng đối với Diệp Thu xuất kiếm, như vậy hiện tại, nàng liền rút kiếm rút khí đều không có. Đặc biệt là, tận mắt chứng kiến Diệp Thu chém giết ba tôn chuẩn đế, giờ phút này lại đối mặt Diệp Thu ánh mắt, nàng chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều muốn ngưng kết. Vương cô đương, chỉ còn ngươi. Diệp Thu mở miệng nói. Hắn thanh âm phi thường bình tĩnh, nghe không ra một tia gợn sóng, nhưng là ở dưới bình tĩnh này lại ẩn chứa khắc cốt sát ý lập tức. Vương Mật như rơi vào hầm băng. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, nói: Diệp Trường Sinh, ta đối với ngươi cũng không ác ý. Không có ác ý. Diệp Thu cười lạnh một tiếng, hỏi: trên ngươi kia Thanh Vân Kiếm Tông khiêu khích là vì sao? Ta là đi Thanh Vân Kiếm Tông, nhưng không phải khiêu khích. Vương Mật nhìn xem Diệp Thu, cắn một cái môi đỏ, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nói: ta đi Thanh Vân Kiếm Tông, chỉ là muốn gặp trong truyền thuyết có được đại đế chi tư ngươi. Hiện tại ngươi nhìn thấy, có cảm tưởng gì? Diệp Thu đứng chắp tay, thần sắc đạm mạc. Vương Mật trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia dị sắc, nói: danh bất hư truyền. Ta vốn cho rằng thiên địa chung là nói ngoa, thật không nghĩ đến, ngươi thế mà lấy tuyệt thế thánh nhân vương chi cảnh, liên chạm ba vị chuẩn đế cường giả, như vậy chiến lược, phóng nhãn đương thời toàn bộ tu chân giới chỉ sợ cũng tìm không ra cái thứ hai. Nhân trung chi long, danh xứng với thực. Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đẹp mắt, còn nói một chút dễ nghe lời nói, ta liền sẽ đối với ngươi có ấn tượng tốt, từ đó bỏ qua ngươi. Diệp Thu ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Vương Mật sắc mặt cứng đờ, nghĩ thầm, cái nam nhân này làm sao nhẫn tâm như vậy? Chẳng lẽ hắn tâm là làm bằng sắt? Diệp Trường Sinh, ngươi không thể không giết ta sao? Vương Mật lúc nói, tựa hồ có chút sinh khí. Cũng thế, đổi lại nam nhân khác nhìn thấy nàng, liếm nàng còn đến không kịp đâu. Nhưng Diệp Thu ngược lại tốt, một bộ muốn lạc thủ tồi hoa bộ dáng. Diệp Thu lạnh nhạt nói, trong thế giới của ta chỉ có hai loại người, bằng hữu cùng địch nhân. Diệp Trường Sinh, ta không phải địch nhân của ngươi. Vương Mật vội vàng nói, mà lại ta dám cam đoan, Băng Nguyên Vương gia cũng không sẽ cùng ngươi là địch. Không quan trọng. Diệp Thu ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ, nói, ai đối địch với ta, ta liền gì hay. Vương Mật. Nàng nhìn qua Diệp Thu tấm kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác kỳ dị, cái nam nhân này thực tế là quá phế lối, quá bá khí. Nàng, quá thích. Ý nghĩ này chợt lóe lên, Vương Mật chính mình cũng giật nảy mình. Nàng vội vàng tập trung ý chí, nghiêm mặt nói, Diệp Trường Sinh, ta xác thực đối với ngươi có chỗ che giấu, nhưng bây giờ ta nguyện ý thẳng thắn hết thảy. Diệp Thu nhíu nhíu mày, không nói gì. Ta không phải Băng Nguyên Vương gia phổ thông đệ tử. Vương Mật nói, khí tức quanh người bỗng nhiên biến đổi, cả người trở nên cao quý lanh diễm, nói, ta là Vương gia đích nữ, đời tiếp theo gia chủ. Theo nàng tiếng nói vừa ra, váy áo không gió mà bay, giữa sợi tóc có băng xương lấp lóe, tựa như một tôn băng tuyết nữ vương. Diệp Thu đối với những này cũng không quan tâm, nói, cho nên. Vương Mật nói khẽ, Vương gia mặc dù ẩn thế nhiều năm, nhưng một mực chú ý tu chân giới động tĩnh. Đại tranh chi thế đã tới, thiên tiêu cùng nổi lên, cái này cũng mang ý nghĩa, không bao lâu, thần tộc sắp ngóc đầu trở lại. Mà lại, thần tộc lần nữa giáng lâm tu chân giới thời điểm, sẽ so với một lần trước càng thêm hung hiểm. Làm không cẩn thận, tu chân giới sẽ bị thần tộc xóa đi. Cho nên, ta lần này rời nhà, chính là vì tìm kiếm có thể đối kháng thần tộc minh hữu. Diệp Thu cười lạnh nói, năm đó thần tộc giáng lâm, làm hại thế gian, tu chân giới sinh linh đồ thán, các ngươi Vương gia lại co đầu rút cổ lên, hiện tại cũng muốn lên phải tìm minh hữu rồi. Vương Mật trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, nói, năm đó sự tình, Vương gia thật có không đúng, nhưng nguyên nhân chính là như thế, chúng ta rõ ràng hơn thần tộc đáng sợ. Diệp Trường Sinh, ngươi dù thiên phu tuyệt luân, nhưng chỉ bằng vào lực lượng một người, như thế nào đối kháng toàn bộ thần tộc? Có hay không Băng Nguyên Vương gia cái này minh hữu, ta một chút cũng không quan tâm. Diệp Thu đứng chắc tay, không chút nào đem Vương gia để vào mắt. Vương Mật nghe vậy nhíu mày, nói, Diệp Trường Sinh, ngươi không khỏi quá cuồng vọng, chúng ta Băng Nguyên Vương gia chính là thế gia, nội tình thâm hậu, nếu có thể kết minh. Nội tình thâm hậu? Diệp Thu cười nhạo một tiếng, đánh gãy nàng, nói, năm đó thần tộc giáng lâm, các ngươi Vương gia thâm hậu nội tình nhưng từng cử đi nửa điểm công dụng. Vương Mật sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cắn răng nói, thời nay không giống ngày xưa, sắc thực khác biệt. Diệp Thu trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, nói, bây giờ yêu tộc, minh tộc, long tộc, đông hoàng, trung châu, cơ hồ đều ở trong lòng bàn tay của ta. Ma tộc thiếu chủ vẫn là của ta đệ tử, chỉ cần diệt phật môn, ta liền có thể nhất thống tu chân giới. Đến lúc đó đợi thần tộc giáng lâm, tu chân giới tự có thể cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại. Cái gì? Vương Mật đôi mắt đẹp trừng lớn, khó có thể tin mà nhìn xem Diệp Thu, cả kinh nói, ngươi không ngờ khống chế nhiều như vậy thế lực. Ngươi không nghĩ xa, tất có lo gần, muốn thiên hạ thái bình, liền muốn phòng ngừa chú đáo. Diệp Thu dứt lời, trên thân hiện ra rực rỡ kim quang. Giờ khắc này, Diệp Thu tựa như thiên thần hạ phàm, không thể nhìn gần. Vương Mật không tự chủ được lui lại nửa bước, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng nguyên lai tưởng rằng Diệp Thu chỉ là thiên phú chắc tuyệt tuổi trẻ thiên tiêu, lại không nghĩ rằng, hắn không ngờ âm thầm bố cục đến tận đây. Diệp Thu nói, hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta cần cùng Vương gia kết minh sao? Vương Mật hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, sau đó đem hắn băng phách đế kiếm đem ra. Đây là Vương gia chúng ta trấn tộc đế kiếm. Vương Mật hai tay nâng kiếm, trịnh trọng nói, Diệp Trường Sinh, như Thanh Vân kiếm tông có thể cùng Băng Nguyên Vương gia kết minh, kiếm này liền tặng cho ngươi, lấy đó thành ý. Diệp Thu liếc qua trôi này đế kiếm, nhếch miệng lên một vòng giễu cợt, ta có thánh đạo hiên viên nơi tay, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý kiếm của ngươi? Vương Mật sắc mặt cứng đờ, nàng không nghĩ tới, liền đế khí đều không thể đả động Diệp Thu. Vậy ngươi muốn cái gì? Vương Mật cắn cắn môi, nói, chỉ cần Thanh Vân kiếm tông nguyện ý cùng Băng Nguyên Vương gia kết minh, ngươi coi trọng cái gì, ta đều có thể làm chủ cho ngươi. Lời ấy thật chứ? Diệp Thu đột nhiên tiến lên một bước, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Vương Mật. Vương Mật bị ánh mắt của hắn thấy trong lòng run lên, nhưng vẫn là kiên định gật đầu, thiên chân vạn sắc. Được. Diệp Thu nhìn thẳng Vương Mật con mắt, gàn từng chữ một, ta muốn ngươi. Chương 3333, nữ nhân vũ khí. Chương 3333, nữ nhân vũ khí cái gì? Vương Mật như bị sét đánh, cả người cứng tại nguyên chỗ. Nàng hoài nghi chính mình nghe lầm, lắp bắp hỏi, Diệp Trường Sinh, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói, ta muốn ngươi. Diệp Thu ánh mắt ở trên người Vương Mật không chút kiêng kỵ lướt qua đi, cười lạnh nói, thế nào, không phải mới vừa còn nói ta để ý cái gì đều có thể cho ta sao? Nhanh như vậy liền muốn đổi ý? Vương Mật gương mặt nháy mắt đỏ bừng lên, xấu hổ đan sen, Diệp Trường Sinh, ngươi vô sỉ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này nhìn như vững tâm như sắt nam nhân, lại sẽ đưa ra như thế quá phận yêu cầu. Vô sỉ. Diệp Thu khép cười một tiếng, là ngươi nói cái gì đều có thể cho ta, hiện tại lại mắng ta vô sỉ. Vương cô đương, đây chính là các ngươi Vương gia thành ý. Ta. Vương Mật nghẹn lời, ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Đông nhiên, Diệp Thu liễm nụ cười, sắc mặt một lần nữa trở nên lạnh, nói, chỉ đùa một chút mà thôi, đừng coi là thật. Ta đối với ngươi không hứng thú. Vương Mật sửng sốt. Lập tức, một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác mất mát xông lên đầu. Nhưng ngay sau đó, nàng lại cảm thấy một trận xấu hổ. Muốn nàng đường đường Vương gia đích nữ, chuẩn đế cường giả, xinh đẹp như hoa, khi nào bị người như vậy trêu vừa qua? Diệp Trường Sinh. Vương Mật nghiến răng nghiến lợi, ngươi đùa bỡn ta. Phải thì như thế nào? Diệp Thu thản nhiên nói, các ngươi Vương gia năm đó có đầu rút cổ không ra, hiện tại sợ hai thần tộc giáng lâm, đến lúc đó các ngươi Vương gia đại nạn lâm đầu, lúc này mới nhớ tới tìm minh hữu. Thử hỏi, ta dựa vào cái gì muốn cùng các ngươi Vương gia kết minh? Còn có, đã nghĩ kết minh, vậy đi Thanh Vân kiếm tông thời điểm vì cái gì không cho thấy thành ý, mà là củng cố trường sinh bọn người cùng một ruột. Đơn giản là theo trên người của ta, nhìn thấy vô hạn khả năng, cho nên mới nghĩ kết minh. Không thể không nói, người nữ nhân này thật sự là hữu dung vô não. Hữu dung, ý gì? Vương Mật ngơ ngác một chút, sau đó kịp phản ứng, tức giận đến toàn thân phát run, nắm chặt trong tay băng phách đế kiếm. Diệp Trường Sinh, ngươi khinh người quá đáng, muốn động thủ. Diệp Thu trong mắt lóe lên một tia trào phúng, ngươi xác định? Vương Mật cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ. Nàng đương nhiên biết mình không phải là đối thủ của Diệp Thu, vừa rồi Cố Trường Sinh hạ chẳng còn rõ mồn một trước mắt, thế nhưng là Diệp Trường Sinh thực tế là quá mức. Nháy mắt, một cỗ to lớn ủy khuất sông lên đầu. Ồ, một giọt bóng ánh nước mắt theo Vương Mật khỏe mắt trượt xuống, thuận nàng xinh đẹp gương mặt lan xuống, xem ra quyến rũ mê người. Diệp Thu nhướng mày, lạnh giọng nói, thiếu ở trước mặt ta làm bộ làm tịch. Ai ngờ, hắn vừa dứt lời, Vương Mật khóc đến lợi hại hơn. Ô hoa, đường đường chuẩn đế cương giả, giờ phút này lại như cái nhận hết ủy khuất tiểu nữ hài, nước mắt như đoạn mất tuyến chân châu, lạch cạch rơi xuống. Ngươi hỗn đản. Vương Mật một bên nước nở vừa nói, từ nhỏ đến lớn, còn không có người dám như thế khi dễ ta. Ô. Diệp Thu mắt trợn tròn. Vương Mật giờ phút này bộ dáng, cùng lúc trước cái kia lạnh lùng như băng, cao quý ưu nhã vương gia đích nữ hình tượng, quả thực tưởng như hai người. Đủ. Diệp Thu nghiêm nghị quát, lại không thu hồi nước mắt, cẩn thận ta giết ngươi. Ngươi giết ta? Vương Mật đột nhiên ngẩng đầu, đỏ bừng hai mắt trừng mắt Diệp Thu, nói, dù sao ta đánh không lại ngươi. Ô. Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi. Nàng càng nói càng thương tâm, cuối cùng dứt khoát ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu gối gào khóc. Diệp Trường Sinh, ngươi không phải người. Ngươi khi dễ ta. Ô. Rõ ràng là ngươi trước trêu đùa ta, còn mắng ta hữu dung vô não. Ô, ta đã lớn như vậy, còn không có bị người nói qua như vậy. Diệp Thu khỏe miệng co giật. Mẹ nó, nước mắt của nữ nhân như thế không đáng tiền sao? Khó trách cổ nhân đều nói nữ nhân là làm bằng nước. Uy. Diệp Thu xông Vương Mật gọi một tiếng, nói, đừng khóc. Ta lại muốn khóc. Vương Mật nâng lên hai mắt đẫm lệ mông lung mặt, nói, dù sao ngươi đều phải giết ta, ta khóc thống khoái còn không được sao? Ô. Diệp Thu bất đắc dĩ nói, ai nói ta muốn giết ngươi rồi? Ngươi vừa rồi nói. Vương Mật rút thuốc tha thuốc tít dựng lên án, ngươi nói ta lại không thu hồi nước mắt, ngươi liền muốn giết ta, tất cả mọi người nghe thấy. Nơi này trừ hai chúng ta, lấy ở đâu mọi người? Diệp Thu dở khóc dở cười. Ta mặc kệ. Vương Mật buồng nghịch lên vô lại, ngươi chính là nói. Diệp Thu đột nhiên cảm giác được, đối mặt mình không phải một vị chuẩn đế cường giả, mà là một cái táo kỉnh tiểu nữ hài. Được rồi, đừng khóc. Diệp Thu ngữ khí hòa hoãn chút, nói, ta thu hồi lời nói mới rồi. Vương Mật nâng lên hai mắt đẫm lệ, thật. Ừm. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia kết minh sự tình. Vương Mật một bên nước nở, một bên hỏi dò. Diệp Thu thở dài một hơi, nói, nếu như vương gia thật có thành ý kết minh, cũng là không phải là không thể được cân nhắc. Vương Mật nước mắt nháy mắt ngừng lại, trên mặt tách ra nụ cười sán lạ, thật quá tốt. Cái này trở mặt tốc độ nhanh chóng, để Diệp Thu cũng vì đó líu lưới. Diệp Thu đông nhiên kịp phản ứng, khép mắt hỏi, ngươi vừa rồi sẽ không phải là trăng a? Vương Mật nụ cười trên mặt cứng đờ, lập tức lại gạt ra mấy giọt nước mắt, người ta là thật thương tâm nha. Hừ. Diệp Thu hừ lạnh một tiếng, nói, ta đếm tới ba, ngươi lại không thu hồi nước mắt, kết minh sự tình liền hết hiệu lực. Một, đường số. Vương Mật lập tức đứng thẳng người, lau khô nước mắt, khôi phục bộ kia cao quý lãnh diễm bộ dáng, phản phất vừa rồi cái kia khóc nhẹ tiểu nữ hài chưa từng tồn tại. Diệp Thu, Diệp công tử, vừa rồi có nhiều đắc tội. Vương Mật nhẹ nhàng thi lễ, đoan trang ưu nhã, nói, thực tế là tình thế bất đắc dĩ, mong được tha thứ. Diệp Thu hừ lạnh nói, quả nhiên là trang. Vương Mật cười giả dối, binh bất tiếm trá nha. Bất quá, nước mắt của ta thế nhưng là thật. Nói, nàng chỉ mình còn có chút đỏ lên hốc mắt. Diệp Thu lời nhắc cùng với nàng so đo, hỏi, vương gia nhưng có chuẩn đế cường giả? Vương Mật không chút do dự gật đầu, có. Còn có mấy vị? Diệp Thu hỏi. Hai vị. Vương Mật nói rõ sự thật, nói, ta ông nội cùng phụ thân ta. Nói cách khác, tăng thêm Vương Mật, vương gia hết thể có ba tôn chuẩn đế. Diệp Thu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ẩn thế gia nội tình, quả nhiên thâm hậu. Diệp Thu nói, ta có thể cân nhắc cùng vương gia kết minh, nhưng có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Vương Mật cảnh giác hỏi. Diệp Thu nói, từ giờ trở đi, vương gia muốn nghe ta hiệu lệnh, bao quát chuẩn đế cường giả. Cái này. Vương Mật mặt lộ vẻ khó xử. Chuẩn đế cường giả cỡ nào tôn quý, như thế nào tùy tiện nghe người ta điều khiển? Làm không được. Diệp Thu cười lạnh nói, kia liền không có gì để nói. Vương Mật cắn răng, nói, việc này quan hệ trọng đại, ta cần trở về cùng ông nội trao đổi. Có thể. Diệp Thu thản nhiên nói, ta cho ngươi 7 ngày thời gian. Sau 7 ngày, nếu không có trả lời, coi như ta chưa hề đề cập qua việc này. Tốt, sau 7 ngày, ta cho ngươi trả lời. Vương Mật thu hồi băng phách đế kiếm, quay người muốn đi gấp. Chờ một chút. Diệp Thu đột nhiên gọi lại nàng. Vương Mật quay đầu, còn có chuyện gì? Diệp Thu mỉm cười nói, lúc trước ta nói muốn ngươi thời điểm, ngươi đỏ mặt. Ngươi, Vương Mật nháy mắt lại xấu hổ lại giận, dậm chân, Diệp Trường Sinh, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, nàng hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Diệp Thu nhìn qua nàng rời đi phương hướng, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, trong mắt lóe lên một tia âm trầm. Băng Nguyên vương gia, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Chương 3334, đây chính là đại đế truyền thừa. Chương 3334, đây chính là đại đế truyền thừa. Diệp Thu đứng tại chỗ. Đột nhiên, mặt đất rung động. Diệp Thu nhìn lại, chỉ thấy tòa kia chuỗi lùi gì rào run run, núi đá không ngừng lăn xuống. Nơi này muốn sập. Diệp Thu cuối cùng liếc mắt nhìn sắp sụp đổ đại đế lăng ngủ, quay người hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời. Nháy mắt, đi tới đế lăng bên ngoài. "Lão giả, đi mau." Diệp Thu mang trường mi chân nhân, trong chớp mắt liền bay ra mấy chục dặm. Khi bọn hắn rơi tại một chỗ an toàn trên sơn núi lúc, sau lưng truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Ầm ầm. Nhìn lại, chỉ mỗi ngày trong hố vọt lên đầy trời bụi mù, hình thành một đóa to lớn mây hình ấm. Đáng tiếc a, hư không đại đế lăng tẩm cứ như vậy không còn. Trường mi chân nhân thở dài nói. Diệp Thu thấy hư không kính ở trong tay của trường mi chân nhân, tâm niệm vừa động, hư không kính lập tức bay trở về, rơi vào Diệp Thu lòng bàn tay. "Danh con, tấm gương này cho ta mượn nghiên cứu mấy ngày như thế nào?" Trường mi chân nhân xoa xoa tay lại gần, trong mắt lóe ra tham lam tia sáng, nói, "Bần đạo đối với đế khí rất có nghiên cứu, nói không chừng có thể giúp ngươi khai quật ra càng nhiều diệu dụng." Diệp Thu cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem hư không kính thu vào, nói, "Lão giả, thiếu đánh đế khí chủ ý, ngươi ý đồ kia, ta còn không rõ ràng lắm. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao nói?" Trường mi chân nhân một mặt đau lòng nhức óc nói, "Bần đạo ta là cái loại người này sao? Chẳng lẽ không đúng sao?" Diệp Thu nhắc nhở, "Lão giả, không phải ta nói ngươi, ngươi bệnh cũ đến sửa đổi một chút, nếu không sớm tối ngươi sẽ thất bại." Trường mi chân nhân bĩu môi nói, "Đi đi, ta biết." Diệp Thu lười nhắc cùng hắn lời vô ích, cầm ra đưa tin ngọc giản, lập tức cho Vân Hy đưa tin. "Nha, đây là muốn cho Vân Hy tiên tử báo bình an." Trường mi chân nhân nháy mắt ra hiệu, nói, "Vừa rồi bị kia vương cô nương khóc đến nước mắt như mưa thời điểm, làm sao không thấy ngươi tích cực như vậy?" Diệp Thu động tác trên tay dừng lại, lạnh lùng quét trường mi chân nhân liếc mắt, tiếp tục nhiều chuyện, "Cẩn thận ta quất ngươi." "Đừng đừng đừng, ta ngậm miệng còn không được sao?" Trường mi chân nhân làm cái bịt miệng thủ thế, nhưng vẫn là không nhịn được cô, cái kia vương mặt dáng dấp sắc thực duyên dáng, khóc lên càng là quyến rũ mê người. Diệp Thu không tiếp tục để ý cái này già mà không đứng đắn, đem bên này phát sinh sự tình, đưa tin cho Vân Hy. Sau đó, hắn con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay. Hỗ trợ đem Long Bồ Tát được đến hư không đại đế truyền thừa sự tình lan rộng ra ngoài, càng nhiều người biết càng tốt. Trường mi chân nhân nhìn thấy Diệp Thu tại đưa tin trên ngọc giản viết xuống câu nói này, cười nói, "Danh con, ngươi là muốn mượn đao giết người?" "Không sai." Diệp Thu trong mắt lóe lên một tia lanh mang, nói, "Hư không đại đế truyền thừa đủ để cho bất kỳ thế lực nào đó mắt, một khi tin tức truyền ra, Long Bồ Tát lại biến thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh." Diệp Thu cho Vân Hy đưa tin kết thúc về sau, tiếp lấy lại cùng Nam Cung Hiểu Hiểu cùng Linh Phạm đưa tin, đồng dạng mời các nàng hỗ trợ giải tin tức. "Danh con, ngươi chiêu này đủ hung ác a." Trường mi chân nhân nhịn không được liễu lưỡi, có thể đoán được tiếp xuống cái cầu vật kia sẽ có ít chi không hết phiền phức. Diệp Thu mặt không biểu tình, đây là hắn tự tìm. "Bất quá." Trường mi chân nhân sờ lên cằm, nói, "Cái này cầu vật âm hiểm xảo trá, bây giờ lại là chuẩn đế tu vi, muốn chơi chết hắn chỉ sợ không dễ." Diệp Thu nói, "Trải qua sự tình hôm nay, ta đã không trông cậy vào người khác có thể chơi chết hắn, ta hiện tại muốn làm chính là cho hắn tìm một chút phiền phức, miễn cho hắn cho ta thêm phiền phức." Trường mi chân nhân nhẹ gật đầu, hỏi, "Danh con, chuyện nơi đây giải quyết, tiếp xuống chúng ta đi đâu?" Diệp Thu trong mắt hàn quang lấp lóe, nói, "Trạm thảo trừ căn." "Ừm." Trường mi chân nhân mí mắt vẩy một cái, hỏi, "Ngươi muốn đi tìm Long Bồ Tát?" "Rất nhanh ngươi liền biết." Diệp Thu ra vẻ thần bí, sau đó tế ra Thừa Phong kiếm, mang trường mi chân nhân lăng không ngự kiếm mà đi. Cùng lúc đó, ngoài trăm vạn dặm, một mảnh hoang tàn vắng vẻ sâu trong rừng trúc. Bạch. Trong không khí xuất hiện yếu ớt ba động, lập tức Long Bồ Tát nguyên thần trống rông xuất hiện. Nguyên thần của hắn dù chưa thụ thương, lại có vẻ cực kỳ suy yếu, thở hổn hển. May mắn theo lão bất tử nơi đó học được chạy thoát thân chi thuật, nếu không, hôm nay thật có thể sẽ đưa tại mấy người kia trong tay. Long Bồ Tát nguyên thần hoàn chú ý bốn phía, sau khi xác nhận an toàn, phát ra tiếng cười ấm lãnh. "Hừ, chỉ bằng các ngươi một đám người ô hợp còn muốn giết ta? Thật sự là người si nói mộng." Tiếp lấy, Long Bồ Tát nguyên thần bay tới một khối bằng phẳng trên tảng đá, khoanh chân ngồi xuống, cắn răng nghiến lợi nói, "Các ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta được đến hư không đại đế truyền thừa, ta liền đi tìm các ngươi tính sổ sách. Một đám vương bát đản, thế mà vây công ta." Hắn thanh âm tại trong rừng trúc quanh quẩn, mang khắc cốt hận ý, "Đến lúc đó, ta muốn đem các ngươi từng cái chơi chết, rút hồn luyện phách, để các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh." Dứt lời, Long Bồ Tát không dám trì hoãn, chỉ thấy nguyên thần của hắn hai tay kết ấn, quanh thân nổi lên quỷ dị đen trắng tia sáng, chúng quanh thiên địa linh khí giống như thủy triều hướng hắn tụ đến. Âm dương tái sinh thuật. Theo quát khẽ một tiếng, Long Bồ Tát nguyên thần bắt đầu rung động kịch liệt. Linh khí bốn phía điên cuồng tràn vào, trong chớp mắt, một bộ hoàn toàn mới nhục thân tái tạo hoàn thành. Long Bồ Tát hoạt động tân sinh cánh tay, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, hắn không kịp chờ đợi từ trong không gian giới chỉ lấy ra chiếc kia quan tài đồng thao cổ, cẩn thận từng ly từng tí thả ở trên tảng đá. Long Bồ Tát dùng hai tay run run, khẽ vuốt nắp quan tài bên trên cổ lão đường vân. Phản phất đang nuốt ve ra thịt của tình nhân, kích động nói, "Ta rốt cục được đến ngươi. Ngươi biết mấy năm này ta là làm sao sống sao? Xem ra, lão thiên rốt cục mở mắt, ta Long Bồ Tát cũng có khi đến vận chuyển một ngày." Nói đến đây, Long Bồ Tát ngửa mặt lên trời cười to, nói tiếp, "Diệp Trường Sinh, ngươi nghĩ không ra à, ta được đến hư không đại đế truyền thừa. Chờ ta luyện hóa truyền thừa, người thứ nhất giết chính là ngươi. Ta muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Long Bồ Tát tiếng cười im bặt mà dừng, trong mắt lóe lên một tia ngon độc. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, hai tay đặt tại nắp quan tài bên trên, chậm rãi dùng sức kéo kẹt, cổ lao nắp quan tài đồng phát ra tiếng cọ sát chói tai, bị một chút xíu đẩy ra. Long Bồ Tát ngừng thở, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm dần dần hiện lộ trong quan tài không gian. Làm nắp quan tài hoàn toàn mở ra lúc, Long Bồ Tát biểu lộ ngưng kết. "Trống không." bên trong quan tài đồng thau cổ không có vật gì, chỉ có mấy sợi bụi bặm dưới ánh mặt trời phất phới. Truyền thừa đâu? Long Bồ Tát thanh âm đột nhiên cất cao, mang khó có thể tin run rẩy. Trung quanh thúy trúc bị hắn thanh âm chấn động đến lay động, lá cây nhao nhao rơi xuống, giống như là đang cười nhạo hắn như. Long Bồ Tát ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau một lát, trong mắt của hắn xuất hiện ánh sáng. Ta biết, hư không đại đế am hiểu thời không chi thuật, nhất định là hắn ở trong quan tài khăn che mặt xuống thời không trận pháp, hoặc là không gian phong ấn, đem truyền thừa giấu tại trong quan tài. Chương 3335, để hắn chết không có chỗ chôn. Chương 3335, để hắn chết không có chỗ chôn. Long Bồ Tát nghĩ tới đây, trong mắt một lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng. Lập tức, hắn lập tức thi triển các loại thần thông, hai tay không ngừng kết ấn, đem từng đạo tia sáng đánh vào quan tài đồng thau cổ. Nhưng mà, hắn liên tiếp thi triển mấy loại thần thông, quan tài đồng thau cổ đều không phản ứng chút nào. Long Bồ Tát sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng thậm chí vận dụng tinh huyết thôi động bí thuật, ý nguyên không thu hoạch được gì. Tại sao có thể như vậy? Long Bồ Tát cao mày, nhìn chằm chằm cổ quan thấp giọng nói, đại đế truyền thừa nhất định ở trong quan tài mặt, nhưng vì cái gì chính là tìm không thấy đâu. Sau một lát, Long Bồ Tát nở nụ cười. Đại đế cường giả, thủ đoạn thông thiên, huống chi, đây là hư không đại đế suốt đời truyền thừa. Hắn nhất định giấu rất nghiêm mật. Ta tìm tiếp. Long Bồ Tát lần nữa động thủ. Lần này, hắn bận rộn nửa canh giờ, cơ hồ liền toàn bộ sức mạnh đều xuất ra, vẫn không thể nào tìm tới truyền thừa. Long Bồ Tát mệt mỏi ngồi liệt trên mặt đất, nhìn xem quan tài đồng đau cổ, một mặt không hiểu. Làm sao còn là không tìm được? Đại đế truyền thừa đến cùng ở đâu? Chẳng lẽ nó còn có thể chính mình mọc cánh bay rồi? Ngay tại Long Bồ Tát trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, đột nhiên, hắn dư quang thoáng nhìn nắp quan tài mặt trái dị dạng. Nắp quan tài mặt trái có chữ viết. Long Bồ Tát một cái giật mình, liền vội vàng đứng lên đem nắp quan tài xoay chuyển tới. Chỉ thấy nắp quan tài bên trong khắc lấy một nhóm chữ, nước chảy mây trôi. Ba đầu ăn không được, ăn tiêu chảy. Lập tức, Long Bồ Tát như bị sét đánh, con ngươi kịch liệt co bảo, bờ môi không bị khống chế run rẩy lên. Nét chữ này, giọng điệu này, làm sao như vậy giống Trường Mi chân nhân nói? Trường Mi chân nhân cùng Diệp Trường Sinh như hình với bóng, chẳng lẽ bọn hắn đi hư không đại đế lang tầm? Nghĩ tới đây, Long Bồ Tát tức đến xanh mét cả mặt mày. Lá, giải, sinh. Một tiếng tan nát cõi lòng gầm thét vang vọng rừng trúc, cả kinh phương viên mấy vạn dặm phi cầm tẩu thú chạy từ phía. Long Bồ Tát khuôn mặt và mèo, hai mắt đỏ thẫm, toàn thân tản ra khủng bố sát khí. Diệp Trường Sinh, là ngươi, nhất định là ngươi trộm đi truyền thừa. Long Bồ Tát điên cuồng đánh mặt đất, tảng đá tại hắn dưới lòng bàn tay hóa thành một mịn, lại nói tiếp, nếu như là Diệp Trường Sinh cùng đạo sĩ thúi kia trộm đi đại đế truyền thừa, vậy tại sao ta không có tại hư không đại đế lăng tẩm bên trong nhìn thấy bọn hắn? Đồng nhiên, hắn nhớ tới một việc. Lệnh Hồ Gia nói hắn cướp đi kiếm tâm thạch, Cố Trường Sinh nói hắn cướp đi thất thải linh chi, còn có Âm Cửu U nói hắn làm hư pháp bảo gì. Tất cả nghi hoặc, nháy mắt nghĩ thông suốt. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Long Bồ Tát tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ta nói đại đế truyền thừa ra mắt, các ngươi làm sao không đến đâu? Nguyên lai, các ngươi không chỉ có đến, còn giả mạo ta bốn phía gây sự. Bằng không mà nói, bốn tôn chuẩn đế vì sao muốn vây công ta, còn một bộ không chơi chết ta thể không bỏ qua bộ dáng. Hai người các ngươi vương bát đản, không chỉ có trộm đi đại đế truyền thừa, còn để ta chịu oan ức, làm cho ta kèm chút chết tại bên trong, đủ hung ác ca. Long Bồ Tát càng nghĩ càng giận, đột nhiên hoa phun ra một ngụm máu đen. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hàng trước kia, trong mắt hận ý, cơ hồ hóa thành sắc bén nhất đao mang. Diệp Trường Sinh, đạo sĩ thúi, các ngươi dám như thế trêu đồ ta. Long Bồ Tát thanh âm trầm thấp đến đáng sợ, giống như là theo địa ngục chỗ sâu truyền đến, cắn răng nói, ta sớm muộn cũng sẽ chơi chết các ngươi, để các ngươi hồn phi phách tán. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, một cước đá bay quan tài đồng thau cổ. Sau đó, Long Bồ Tát trong mắt lóe lên một tia khát máu tia sáng, nói, Diệp Trường Sinh, ngươi chờ, ta liền không tin, vận khí tốt vẫn cứ nương theo lấy ngươi. Dứt lời, Long Bồ Tát một bước lướt qua trời cao, quyết định tiến về ma tộc. Thông qua mấy lần cùng Diệp Thu giao phòng, hắn đã khắc sâu ý thức được, Diệp Thu khí vận tốt hơn hắn. Chính như Âm Dương Đại Đế nói tới, muốn chiến thắng Diệp Thu, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tăng lên chính mình khí vận. Mà, được đến tiên đạo khí vận là nhanh nhất trực tiếp nhất, cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Yêu tộc, ma tộc, cùng một nửa nhân tộc khí vận đều ở trên người Diệp Thu, hắn không có cơ hội. Đến nỗi còn lại một nửa nhân tộc khí vận, ủy biết ở đâu? Phật môn khí vận tại Tây Mạc, nơi đó là Linh Sơn Thánh Tăng địa bàn, Long Bồ Tát không dám hành động thiếu suy nghĩ, phong hiểm quá lớn. Bởi vậy, hắn để mắt tới ma tộc khí vận. Lúc đầu, dựa theo kế hoạch ban đầu, hắn sẽ tại được đến đại đế truyền thừa về sau, lại tiến về ma tộc báo thù. Lần trước, hắn đi ma tộc nhận hết đau khổ, bút chứng này, hắn vẫn luôn nhớ. Thật không nghĩ đến, lần này lại bị Diệp Thu bày một đạo. Thế là, Long Bồ Tát quyết định đối với ma tộc hạ thủ, một là vì báo thù, ba là vì phát tiết phẫn nộ trong lòng, ba là vì ma tộc khí vận. Ngay tại Long Bồ Tát tiến về ma tộc thời điểm, một địa phương khác, sát khí cũng tại ngưng tụ. Trường Sinh thế gia. Trong đại điện, một cỗ kiểm chế tới cực điểm khí tức, bao phủ toàn bộ không gian, phản phất liền không khí đều ngưng kết. 18 cây bản long trụ bên trên ánh nến y mắng chập chờn, đem trong điện đám người cái bóng kéo đến bặm bẹo mà giữ tợn. Ta cháu ngoan, chết rồi. Trên thủ vị, tóc trắng xóa lão giả chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn giọng giống là tử thần nói nhỏ. Lão giả trong tay quải trượng đầu rồng hướng dưới mặt đất một trọng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, mặt đất thanh ngọc gạch nháy mắt vỡ nát, đôi mắt giản mua vận đục bên trong nổi lên dọa người huyết quang. Phía dưới đại điện, hơn 10 vị khí tức cường đại trưởng lão câm như hến, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Đứng tại phía trước nhất là cái người mặc áo bào đen nam nhân, hắn gọi chú ý Sơn Hà, là Cố Trường Sinh phụ thân. Lúc này, Chú Ý Sơn Hà sắc mặt trắng bệnh, bờ môi có chút run rẩy. "Phụ thân." Chú Ý Sơn Hà vừa mở miệng, một cỗ khủng bố uy áp bỗng nhiên giáng lâm. "Đông." Chú Ý Sơn Hà hai đầu gối đập ầm ầm ở trên mặt đất, cứng rắn xương bánh trẻ trực tiếp đem mặt đất ném ra hai cái hố sâu. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, cũng không dám vận công chống cự. "Đều tại ngươi." Lão giả bỗng nhiên đứng người lên, tóc trắng không gió mà bay, cả giận nói, "Nếu không phải ngươi để trưởng sinh ra ngoài, hắn làm sao lại chết? Hắn còn trẻ như vậy, còn không có chứng đạo thành đế liền vẫn lạc, ta cháu ngon a." Nói xong lời cuối cùng, lão giả thanh âm đột nhiên nghẹn ngào. Hắn lảo đảo đi xuống bậc thang, khô gầy ngón tay run rẩy vớt ve một chén dập tắt mệnh đèn, kia là Cố Trường Sinh mệnh đèn. Trong đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có lão giả nặng nề tiếng thở dốc quên quần. Vị này sống mấy vạn năm Trường Sinh thế gia gia chủ, giờ phút này còn lưng, phản phất trong nháy mắt lại giản mua mấy ngàn tuổi. Gia chủ nén bi thương. Một vị áo bào xám trưởng lão vừa mở miệng, liền bị lão giả tinh hồng ánh mắt chừng đến rút lui ba bước. Nén bi thương. Lão giả đột nhiên cười, tiếng cười kia so với khóc còn khó hơn nghe, cắn răng nói, "Chúng ta hao phí bao nhiêu tài nguyên bồi dưỡng Trường Sinh? Hắn trời sinh bất phàm, 3 tuổi ngộ đạo, 10 tuổi nhập thánh, không đủ 100 tuổi liền đột phá chuẩn đế cảnh giới. Các ngươi nói cho ta, dạng này thiên tài, làm sao lại vẫn lạc?" Câu nói sau cùng như là kinh lôi nổ vang, chấn động đến đại điện chấn động không thôi, mái vòm càng là không ngừng rơi xuống bụi bặm. Lão giả bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Ý Sơn Hà, ra lệnh, "Cha, cha cho ta rõ ràng là ai làm, ta muốn để hắn chết không có chỗ chôn." Chương 3336, tới cửa Trạm Thảo trừ căn. Chương 3336, tới cửa Trạm Thảo trừ căn. Chu Ý Sơn Hà cái trán để điện, nói, "Phụ thân yên tâm, ta lập tức phái người đi thăm dò, tin tưởng không bao lâu, liền có thể tìm tới hung thủ. Đến lúc đó, nhất định có thể vì Trường Sinh báo thù. Mất đi nhi tử, thân là phụ thân, hắn cũng rất bi thương. Đồng thời, hắn còn rất phẫn nộ, lại có người dám giết Trường Sinh thế gia thiếu chủ, quả thực là chán sống. Người đều chết rồi, báo thù còn có làm được cái gì?" Lão giả tóc trắng đột nhiên nổi giận, quải trượng quét ngang, đem bên trái một hàng đèn đồng đỡ toàn bộ đánh nát, bi thương nói, "Ta đáng thương tôn nhi, hắn muốn nên chứng đạo thành đế, dẫn đầu chúng ta lo việc nhà tái hiện đã từng huy hoàng." Nói đến chỗ này, vị này đã từng quát tháo phong vân cường giả tuyệt thế, lại nước mắt tuôn đầy mặt. Trong điện các vị trưởng lão đều mặt lộ bi thương, Cố Trường Sinh đúng là gia tộc vài vạn năm đến có hy vọng nhất chứng đạo thành đế thiên tài. Hắn vẫn lạc, mang ý nghĩa Trường Sinh thế gia còn muốn ẩn nút xuống dưới. Chú Ý Sơn Hà trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, nói, "Phụ thân, ta nguyện tự mình xuất thủ, chắc chắn hung thủ áp chế Xương Dương." Ngậm miệng, lão giả quát chói hai đánh gãy, "Chỉ bằng ngươi, ngay cả mình nhi tử đều bảo hộ không được, còn vọng tưởng làm cái gì hạ nhiệm gia chủ?" Câu nói này như là một thanh dao nhọn, hung hăng đâm vào Chú Ý Sơn Hà trái tim. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, móng tay thật sâu bóp vào lòng bàn tay, máu tươi thuận thủ đoạn nhỏ xuống trên mặt đất, cũng không dám phản bác được câu. Lão giả hít sâu một hơi, vận đục trong ánh mắt đột nhiên bắn ra làm người sợ hãi hàn quang, quát, truyền lệnh xuống, tất cả trưởng lão lập tức chuẩn bị chiến đấu. Chú Ý Sơn Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, "Phụ thân ngài đây là?" "Lão phu muốn đích thân xuất thủ." Lão giả nói, từng chữ đều phảng phất mang vạn năm hàn băng lạnh ý, lại nói tiếp, "Đã thật lâu không có hoạt động gần cốt, xem ra thiên hạ này đã quên ta Chú Ý thiên hành thủ đoạn." Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Mấy vị lớn tuổi trưởng lão càng là sắc mặt đại biến. Lần trước gia chủ tự mình xuất thủ, còn là mấy bạn năm trước, trận chiến kia, Chú Ý thiên hành lấy sức một người chém giết ba vị chuẩn đế, hiển thị rõ dũng mãnh. Không nghĩ tới, hôm nay vì Cố Trường Sinh, gia chủ muốn đích thân xuất thủ. Gia chủ nghĩ lại, áo bào xám trưởng lão vội vàng khuyên can, nói, "Ngài thọ nguyên sắp hết, nếu là lại." "Im ngay." Lão giả đem quải trượng một đòn nặng nề, cả tòa đại điện đều tùy theo rung động, nói, "Cháu ta đều chết rồi, còn muốn cái này tàn khu làm gì dùng?" Hắn bỗng nhiên xé ra trước ngực báo, lộ ra khô quắt lồng ngực. Lệ người khiếp sợ là, da kia bên trên che kín lít nha lít nhít màu trắng phù văn, như là từng đầu tiểu xà đang du động. "Huyết mạch Tố Nguyên." Có trưởng lão lên tiếng kinh hô. Chú Ý Sơn Hà càng là sắc mặt kỳ biến, vội la lên, "Phụ thân không thể. Thuật này tiêu hao thọ nguyên, ngài." Lão giả mắt điếc hai ngơ, khô gầy ngón tay trực tiếp đâm vào chính mình tim, ngạnh sinh sinh bức ra một giọt hiện ra kim quang tinh huyết. Cái kia tinh huyết lơ lửng giữa không trung, tản mát ra làm người sợ hãi ba động. "Bằng vào ta chi huyết, ngược dòng bốn truy nguyên." Theo lão giả quát khẽ một tiếng, giọt kia tinh huyết đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ tràn ngập ra. Trong huyết vụ dần dần hiện ra mơ hồ cảnh tượng, chính là Cố Trường Sinh trước khi chết chẳng cảnh. Trong hình ảnh, Cố Trường Sinh máu me khắp người, bị một đạo kiếm quang bổ ra đầu lâu. Tại hắn đối diện xuất hiện chính là một đoàn mông lung mây mù, căn bản là không nhìn thấy người xuất thủ. Hình ảnh đến đây im bặt mà dừng, huyết vụ tiêu tán. Lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt, liền nôn ba ngụm máu, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Hung thủ thật mạnh khí vận, liền ta đều không nhìn thấy dung mạo của hắn, khó trách có thể đánh giết Trường Sinh. Mặc dù còn không biết thân phận của ngươi, nhưng là ngươi chém giết ta một sợi đạo thân, ta nhớ được khí tức của ngươi. Lão giả nói đến đây, lao đi khỏe miệng vết máu, thanh âm lạnh đến đáng sợ, nói, truyền mệnh lệnh của ta, một canh giờ sau, tất cả thánh nhân vương trở lên tộc nhân theo ta xuất trình. Ta muốn để thiên hạ này biết, giết ta lo việc nhà Kỳ Lân sẽ có kết cục gì. Chú Ý Sơn Hà thật sâu dập đầu, tuân mệnh. Lão giả phất phất tay, đám người vội vàng xuống dưới chuẩn bị. Đợi đám người thối lui về sau, lão giả một mình đứng tại vắng vẻ trong đại điện, nhẹ nhàng nuốt ve Cố Trường Sinh sớm đã dập tắt mệnh đèn, tự lẩm bẩm, "Trường Sinh, ta cháu ngoan, gia gia rất nhanh liền sẽ vì ngươi báo thù." Thật tình không biết, ngay lúc này, Diệp Thu mang Trường Mi chân nhân ngay tại một mảnh khổng lồ trong dãy núi ghé qua. Dãy núi này khí thế hùng hồn, nguy nga bằng bạc. Từ trên cao quan sát, tựa như là từng đầu cự long nằm rạp trên mặt đất. Trong sơn mạch, đứng vững đến mãi không hết đỉnh núi. Mỗi một ngọn núi đều cao chừng vạn trượng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, khí thế kinh thiên. Thẳng chờ đến sơn mạch trung tâm nhất, Diệp Thu mới dừng lại thừa phong kiếm. Trường Mi chân nhân túi đầu xem xét, chỉ thấy sơn mạch chính trung tâm có một cái hồ nước. Cái kia hồ nước hình như trăng tròn, nước hồ xanh biếc, bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Danh con, Long Bồ Tát ở trong này. Trường Mi chân nhân nói chuyện thời điểm, ánh mắt bốn phía nhìn loạn, cũng không có tìm được Long Bồ Tát thân ảnh. Diệp Thu không có trả lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt hồ. Đột nhiên, một đạo cường hành thần niệm theo đáy hồ phóng lên tận trời, bao trùm hư không, liếc nhìn mà đến. Long Bồ Tát tại đáy hồ. Trường Mi chân nhân hoảng sợ nói. Hừ. Diệp Thu hừ lạnh một tiếng, cũng thả ra thần thức. Thần trí của hắn giống như một thanh tiên kiếm, lăng không chém xuống, nháy mắt, cái kia đạo dò xét thần niệm bị sinh sinh chặt đứt. Trong lúc mơ hồ, nhưng nghe thấy đáy hồ truyền đến một tiếng thảm thiết đau đớn. Thế nhưng là, mặt hồ nhưng như cũng bình tĩnh như lúc ban đầu, phản phất vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Trường Mi chân nhân đang muốn nói chuyện, chợt thấy, bình tĩnh giữa hồ nổi lên từng vòng gợn sóng, mới đầu nhỏ bé, trong nháy mắt liền biến thành thao thiên cự lãng. Người nào như thế làm càn, dám tại chúng ta trường sinh thế gia trên địa bàn dương ai? Một đạo như thiên lôi thanh âm theo đáy hồ truyền ra, chấn động đến chung quanh đỉnh núi dị dạng run rẩy. Ngay sau đó, hai thân ảnh bọt ra khỏi mặt nước, lơ lửng ở giữa không trung. Kia là hai vị lão giả, một cao một thấp, đều trắng thuần trường bào. Người cao lão giả khuôn mặt khô gầy, hốc mắt hăm sâu, tay cầm một cây thanh ngọc trượng, khóe môi nết lên một vệt máu. Dáng lùn lão giả mặt tròn hai to, bên hông treo một chuỗi trung đồng, trên mặt cười tủm tỉm, như cái Phật Di Lặc. Hai người khí tức thâm trầm như biển, lại đều là tuyệt thế thánh nhân vương cường giả. Cho đến lúc này, Trường Mi chân nhân mới làm rõ ràng, Diệp Tu nói tới Trạm Thảo trừ căn không phải đối phó Long Bồ Tát, mà là trưởng sinh thế gia. Hai vị lão giả tóc trắng đứng lơ lửng trên không, khí thế như núi. Người cao lão giả khuôn mặt tâm trầm, thanh ngọc trượng chỉ hướng Diệp Thu, thanh âm khàn khàn hỏi: các ngươi là người phương nào? Lão giả mập lùn vẫn như cũ cười tủm tỉm, nhưng trong mắt đã nổi lên lanh quang, nói: vừa rồi chính là các ngươi ở trong này làm cản. Diệp Thu chân đạp hư không, đứng chắp tay, đối với hai vị lão giả chất vấn mắt điếc hai ngơ, hoặc là nói, hắn căn bản không có đem hai người này để vào mắt. Diệp Thu nhìn về phía giữa hồ chỗ sâu, bình tĩnh nói: gọi các ngươi già chủ đi ra lên đường. Chương 3337, không đâu địch nổi, thượng. Chương 3337, không đâu địch nổi, thượng. Làm cản. Người cao lão giả giận tím mặt, thanh ngọc trượng một đòn nặng nề, hư không chấn động, nghiêm nghị quát: ngươi thì tính là cái gì, dám đối với gia chủ của chúng ta bất kính? Lão giả mập lùn nụ cười trên mặt cũng biến mất, bên hông trung đồng không gió mà bay, phát ra nhiếp nhân tâm phách tiếng vang, nói: người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng có chút bản sự liền có thể không coi ai ra gì, phải biết, nơi này chính là trường sinh thế gia. Diệp Thu rốt cục đem ánh mắt rời về đến hai vị lão giả trên thân, nét miệng lên một vòng nụ cười khinh thường: các ngươi là kẻ đứa sao? Đem các ngươi gia chủ kêu đi ra, ta muốn đưa hắn lên đường. Tiểu tử, thức thời liền xéo đi nhanh lên, nếu không, cẩn thận chúng ta đối với ngươi không khách khí. Người cao lão giả nói. Lão giả mập lùn thân ảnh lạnh như băng nói: còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta liền đưa ngươi vào luân hồi. Diệp Thu nghiêng mắt nhìn hai cái lão giả liếc mắt, hỏi: nói xong rồi? Ngươi, người cao lão giả đang muốn quát lớn, đột nhiên con ngươi đột nhiên co lại. Chỉ thấy Diệp Thu tay phải nâng lên, thời hợt đấm ra một quyền. Một quyền này nhìn như chậm chậm, kỳ thực nhanh như thiểm điện. Quyền phong những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra đen nhánh hư không khe hở. Không được. Lão giả mập lùn sắc mặt đại biến, vội vàng lay động bên hông trung đồng, một tầng màn ánh sáng màu vàng nháy mắt đem hắn bao phủ. Nhưng mà, bành! Quyền kinh cùng màn ánh sáng màu vàng tiếp xúc trước mắt, màn ánh sáng màu vàng như giấy mỏng vỡ vụn, lão giả mập lùn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, cả người ngay tại không trung nổ thành một đoàn huyết vụ. Huyết nục vẩy ra, có mấy giọt thậm chí tung tóe đến người cao trên mặt lão giả. Lớn lên giống con quốc, nhìn xem liền buồn nôn, còn lại nhảy không ngừng, thật sự là đáng ghét. Diệp Thu thu hồi nắm đấm, lạnh nhạt nói, giọng nói kia tựa như là chụp chết một con rồi. Trường Mi chân nhân nhỏ giọng thầm thì nói, danh con, giết người liền giết người, ngươi làm sao còn làm nhân thân công kích? Dạng này không tốt. Vừa rồi tên kia không hề giống con quốc, mà lại như cái bọ hung. Nhìn thấy hắn ta liền muốn nói. Người cao lão giả đứng chết chân tại chỗ, máu trên mặt dấu vết đều quên sát, hắn khó có thể tin mà nhìn xem đồng bạn biến mất địa phương, lại nhìn về phía Diệp Thu, âm thanh run rẩy nói, ngươi dám? Nơi này là trường sinh gia tộc địa bàn. Người cao lão giả trong tay thanh ngọc trượng đột nhiên bộc phát ra chói mắt thanh quang, cả giận nói, các ngươi ở trong này dương oai, liền không sợ chết không nơi táng thân? Trường Mi chân nhân cười hắc hắc, nói, nơi này nếu như không phải trường sinh thế gia địa bàn, chúng ta còn chưa tới đâu. Có ý tứ gì? Người cao lão giả vừa dứt lời, trước mắt đột nhiên một hoa. Diệp Thu thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, hai người gần trong gang tấc. Ngươi quá ổn. Diệp Thu một quyền đập tới. Một quyền này so lúc trước càng thêm đơn giản trực tiếp, không có bất kỳ hoa thiếu gì, lại ẩn chứa khủng bố lực lượng hủy diệt. Người cao lão giả trong lúc đội vã giơ lên thanh ngọc trượng đón đỡ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, làm bạn hắn mấy ngàn năm pháp bảo lên tiếng mà đứt. Nhưng cũng không ngăn được Diệp Thu nắm đấm. Không, người cao lão giả hoảng sợ kêu to, một giây sau, quyền phong đã xuyên thủng bộ ngực của hắn. Phốc, máu tươi dâng trào, người cao thân thể của lão giả giống vài rách bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm ở trên mặt hồ, kích thích cao mấy chục trượng bọt nước. Một giây sau, vang một tiếng, người cao lão giả thân thể nổ nát vụn, giữa hồ xuất hiện một đoàn huyết hoa, chậm rãi hướng bốn phía quyết tán. Hai vị tuyệt thế thánh nhân vương cường giả, như vậy vẫn lạc. Trường Mi chân nhân liễu lời nói, danh con, ngươi hiện tại giết người càng ngày càng dứt khoát. Diệp Thu nói mà không có biểu cảm gì nói, vốn là đến trạm thảo trừ căn, lãng phí thời gian làm cái gì. Đúng lúc này, mặt hồ đột nhiên kịch liệt sôi trào, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ đang thức tỉnh. Người nào dám can đảm giết tộc nhân ta? Một cái thanh âm uy nghiêm theo đáy hồ truyền ra, chấn động đến hư không óng óng rung động. Ngay sau đó, nước hồ tách ra, ba đạo thân ảnh chậm rãi dâng lên. Cầm đầu chính là một người trung niên nam tử, thân mang trường bào màu đen, khuôn mặt uy nghiêm. Hắn mỗi một bước ra, dưới chân đều sẽ sinh ra một đóa kim liên, nâng hắn đi tới cùng Diệp Thu cân bằng độ cao. Chuẩn đế cường giả. Trường Mi chân nhân thấp giọng hô, sắc mặt biến hóa. Tại trung niên phía sau nam tử, đi theo hai người mặc áo bào xám lão giả, đều là tuyệt thế thánh nhân vương. Diệp Thu thần sắc bình tĩnh, cùng nam tử trung niên cách không giằng co, nói, rốt cục đến cái ra dáng. Nam tử trung niên trầm giọng nói, bản tọa chính là trưởng sinh thế gia chú ý sơn hà, các hạ là người phương nào, vì sao muốn giết tộc nhân ta? Diệp Thu chú ý tới, nam tử trung niên này cùng Cố Trường Sinh dung mạo giống nhau đến bảy phần, không khỏi hỏi, Cố Trường Sinh là gì của ngươi? Trường Sinh là nhi tử ta. Chú ý sơn hà hỏi, ngươi biết con ta? Nhận biết, ta cùng hắn còn là hảo bằng hữu. Diệp Thu vừa cười vừa nói, chú ý sơn hà cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì Cố Trường Sinh mới rời khỏi gia tộc không lâu, lúc nào nhận biết bạn mới? Còn có, đã người này cùng Cố Trường Sinh là bạn tốt, cái kia vì sao lại muốn giết bọn hắn Trường Sinh thế gia người? Việc này có kỳ quặc, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Không biết các hạ là lúc nào cùng con trai của ta trở thành bằng hữu, vì sao ta không nghe hắn nói qua? Chú ý sơn hà hỏi. Diệp Thu nói, ngươi không có nghe Cố Trường Sinh nói lên ta rất bình thường, bởi vì làm bạn tốt của hắn, ta tự mình tặng hắn lên đường. Cái gì? Chú ý sơn hà trong mắt hàn quang lóe lên, cả giận nói, là ngươi giết con ta. Không sai. Diệp Thu nói, Cố Trường Sinh nói nhân gian không đáng, thế là ra ngoài hảo tâm, ta liền tặng hắn lên đường. À đúng rồi, ngươi không cần cảm tạ ta, thân là hảo bằng hữu, đây là ta phải làm. Chú ý sơn hà tức giận đến kém chút thổ huyết. Mẹ nó, đây là tiếng người sao? Mặc dù chú ý sơn hà đã ở trong lòng quyết định, vô luận như thế nào đều muốn xử lý Diệp Thu, nhưng là hắn cũng không có lập tức động thủ, bởi vì hắn nghĩ mãi mà không rõ, đã tên trước mắt này là giết con trai của hắn hung thủ, cái kia vì sao tại giết hắn nhi tử về sau còn muốn chạy đến nơi đây đến? Chán sống rồi, đã ngươi đã giết Trường Sinh, vì sao còn muốn đến nơi đây? Chú ý sơn hà hỏi. Diệp Thu nói, ta vốn cũng không nghĩ đến, làm sao Cố Trường Sinh cho ta báo ngộng, hắn nói một người ở phía dưới tốt cô độc, muốn để ta đến mời các ngươi xuống dưới bồi bồi hắn. Làm bạn tốt của hắn, ta đương nhiên phải thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Cho nên, ta là chuyên đến mời các ngươi xuống dưới cùng hắn. Diệp Thu lời vừa nói ra, chú ý sơn hà cùng phía sau hắn hai cái lao giả, tức giận đến toàn thân run rẩy. Nói rõ, tiểu tử này giết Cố Trường Sinh không thỏa mãn, còn muốn đến diệt tộc. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tốt một cái tiểu tử cuồng vọng, giết thiếu chủ không nói, còn dám tới nơi này dương oai, hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi. Cũng không nhìn một chút chính mình là mặt hàng gì, lại dám cùng chúng ta Trường Sinh thế gia khiêu chiến, thật sự là muốn chết. Ta cái này liền vì thiếu chủ báo thù. Tiểu tử, nạp mạng đi. Lập tức, chú ý sơn hà sau lưng hai cái áo xám lao giả, liên thủ hướng Diệp Thu công sát mà đi. Chương 3338, không đâu địch nổi, trùng, chương 3338, không đâu địch nổi, trùng, oanh. Hai vị áo xám lao giả đồng thời xuất thủ, tuyệt thế thánh nhân vương tu vi toàn diện bộc phát. Bên trái lao giả song quyền như rồng, quyền phong bên trên quấn quanh lấy màu xanh lôi đỉnh, mỗi một quyền vung ra đều nương theo lấy như sấm sét nổ vang. Đây là Trường Sinh thế gia chấn tộc tuyệt học, Thanh Lôi Phá Thiên Quyền, nghe nói tu luyện tới cực hạn có thể dẫn động đẩy trời lôi kiếp. Phía bên phải lão giả trưởng pháp phiêu hốt, nhìn như nhẹ như lông hồng, kỳ thực nặng như núi lớn. Trường phong lướt qua, không gian vặn vẹo biến hình, đây chính là Trường Sinh thế gia một cái khác tuyệt học, Càn Khôn Vô Lượng Trưởng. Hai người một trái một phải, quyền trưởng đan sen, hình thành thiên la địa vong thế công, đem Diệp Thu tất cả đường lui phong kín. Trường Mi chân nhân thấy thế, vội vàng lui lại trong trượng, lẩm bẩm trong miệng, hai cái lao ra hỏa, nghiên kỷ không nhỏ, chiêu thức ngược lại là loè loẹt. Đối mặt cái này phô thiên cái địa công kích, Diệp Thu không nhúc nhích tí nào, thậm chí liền mí mắt đều không ngẩng một chút. Muốn chết. Bên trái lao giả thấy Diệp Thu như thế khinh thường, quyền thế mạnh hơn ba phần, màu xanh lôi đỉnh hóa thành một đầu lôi long, gầm thét phóng tới Diệp Thu mặt. Nhưng mà, ngay tại lôi long sắp đánh trúng Diệp Thu trong mắt, phanh, một tiếng vang trầm. Diệp Thu hữu quyền phát sau mà đến trước, trực tiếp xuyên thấu lôi long, đánh vào bên trái lao giả trên ngực. Không có hoa lệ chiêu thức, không có phức tạp kỹ xảo, chính là vô cùng đơn giản một cái đấm thẳng. Phúc. Bên trái thân thể của lão giả lập tức giống đồ sứ vỡ vụn, huyết nhục xương cốt tại quyền kình xung kích hóa thành một mịn, liền nguyên thần cũng không kịp chạy ra, liền bị quyền phong bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt đánh cho vỡ nát. Phía bên phải lão giả trưởng phong lúc này cũng đã gần kề thân, Diệp Thu cũng không quay đầu lại, tay trái tùy ý vung lên. Ba. Nhìn như động tác tùy ý, lại ẩn chứa đập núi chặt bèo lực lượng kinh khủng. Phía bên phải lão giả trưởng thế nháy mắt tan rã, toàn bộ cánh tay đứt thành từng khúc, ngay sau đó quyền kình thấu thể mà vào, đem hắn nửa người đều hình thành huyết vụ. A. Phía bên phải lão giả phát ra kêu thê lương thảm thiết, tàn khu bay rất ra ngoài. Ồn ào. Diệp Thu cong ngón đúng ra, một sợi kiếm khí phá không mà đi, đem đầu của ông lão xuyên thủng. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, lại một tôn tuyệt thế thánh nhân vương vẫn lạc. Theo hai vị lão giả xuất thủ đến mất mạng, toàn bộ quá trình bất quá ba cái hô hấp. Chú ý sơn hà con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hai vị này trưởng lão đều là gia tộc cường giả đỉnh cao, thả tại ngoại giới đủ để khai tông lập phái, lại ở trước mắt người trẻ tuổi này trong tay đi bất quá một chiêu. Nhưng hắn, rõ ràng chỉ là tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới a, vì sao ngang nhau cảnh giới chiến lực chênh lệch như thế lớn? Chuyện này chỉ có thể nói rõ, trước mắt người trẻ tuổi này là một cái tuyệt thế thiên tài. Bằng không mà nói, hắn tuyệt không có khả năng đánh giết Trường Sinh cùng hai vị trưởng lão. Ngươi đến cùng là người phương nào? Chú Ý Sơn Hà vừa sợ vừa giận hỏi. Diệp Thu lắc lắc cổ tay, một mặt mỉm cười nói, ta là đưa phụ tử các ngươi đoàn tụ người. Lập tức, chú Ý Sơn Hà sắc mặt âm trầm như nước, chuẩn đế uy áp không giữ lại chút nào phóng thích ra. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, phạm vi ngàn dặm linh khí điên cuồng hội tụ, ở phía sau hắn hình thành một tôn cao tới ngàn trượng pháp tướng. Cái kia pháp tướng khuôn mặt mơ hồ, lại tản ra lệnh người ngạt thở uy áp, phản phất một tôn viễn cổ thần minh giáng lâm nhân gian. Ngươi trẻ tuổi, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay tất để ngươi nợ máu trả bằng máu. Chú Ý Sơn Hà hai tay kết ấn, sau lưng pháp tướng tùy theo động tác, một cái che khuất bầu trời cự trường hướng Diệp Thu đập xuống. Một trường này ẩn chứa chuẩn đế pháp tắc, vân tay như khe rãnh, mỗi một đạo đường vân đều lóe ra diệt thế tia sáng. Trường Mi chân nhân nuốt ở phía xa, nhắc nhở, danh quan cẩn thận, giá hỏa này làm thật. Ai ngờ, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một trường, Diệp Thu không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại nết miệng lên một vòng khinh thường độ cong, cố làm ra vẻ huyền bí. Đông. Diệp Thu chân phải đạp nhẹ hư không, cả người như mũi tên phóng lên tận trời, lại trực tiếp đón lấy cái kia che trời cự trường. Tại ngàn trượng pháp tướng trước mặt, Diệp Thu thân ảnh nhỏ bé như sâu kiến. Nhưng chính là cái này sâu kiến lại làm ra lệnh chú Ý Sơn Hà sợ vỡ mật cử động. Và anh, Diệp Thu một quyền trùng thiên, quyền trường đụng vào nhau nháy mắt, cái kia che trời cự trưởng như pha lê vỡ vụn, hóa thành đầy trời quan vũ. Cái gì? Chú Ý Sơn Hà quá sợ hãi, pháp tướng bị thương, bản thể hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Diệp Thu thân ảnh đã xuyên thấu quan vũ, đi tới pháp tướng trước ngực, lại là đấm ra một quyền. Giang giác, ngàn trượng pháp tướng ngực xuất hiện giống mạng nhện vết nứt, cấp tốc lan tràn toàn thân, cuối cùng ầm vang sụp đổ. Phúc, chú Ý Sơn Hà lần nữa thổ huyết, khí tức nháy mắt để bại. Hai quyền, vẹn vẹn hai quyền, liền phá hắn chuẩn đế pháp tướng. Chú Ý Sơn Hà trong lòng kinh hãi muốn tuyệt. Hắn rốt cuộc minh bạch, người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt không phải người bình thường, hắn chiến lực mạnh, hiếm thấy trên đời. Khó trách dám giết tới cửa đến, quả nhiên có chút bản sự. Chú Ý Sơn Hà đống nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại lòng bàn tay, hai tay nhanh chóng kết ấn. Diệt tuyệt đại trận, lên. Ầm ầm. Bốn phía sơn mạch chấn động kịch liệt, những cái kia cao vút trong mây trên ngọn núi sáng lên vô số cổ lão phù văn, xen lẫn thành một tấm che khuất bầu trời lưới lớn. Trong chốc lát, gió nổi mây phun, nhật nguyệt vô quang. Đại trận trong phạm vi bao phủ, tất cả linh khí đều bị rút sạch, chuyển hóa thành khủng bố sức áp chế, hướng Diệp Thu nghiền ép mà đến. Ngươi trẻ tuổi, mặc cho ngươi chiến lược ngập trời, tại ta sát trận phía dưới cũng khó thoát khỏi cái chết. Chú Ý Sơn Hà đứng ở trung ương đại trận, khuôn mặt giữ tợn nói, đại trận này chính là chúng ta Trường Sinh thế gia mạnh nhất sát trận một trong, từng chấn sát qua chuẩn đế cường giả, hôm nay liền bắt ngươi tế trận. Diệp Thu thân ở đại trận trung tâm, cảm thụ được bốn phương tám hướng vọt tới khủng bố áp lực, nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh. Liền cái này, Diệp Thu cười khẩy, còn tưởng rằng Trường Sinh thế gia có gì đặc biệt hơn người nội tình, xem ra không gì hơn cái này. Chú Ý Sơn Hà giận quá thành cười, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Đại trận, chấn sát. Phù văn lưới lớn bỗng nhiên co vào, vô số màu trắng xiển xích theo trong hư không rũ ra, hướng Diệp Thu bay đi. Mỗi một cây xiển xích đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, những nơi đi qua, không gian từng khúc sụp đổ. Diệp Thu không nhìn những vật này, xoay tay phải lại, một tôn cổ điển tiểu đỉnh có ba chân xuất hiện tại lòng bàn tay. Càn Khôn đỉnh. Diệp Thu tâm niệm vừa động, tiểu đỉnh đằng không mà lên, trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng cự đỉnh. Oanh. Theo sát lấy, Càn Khôn đỉnh như là một tòa ngọn núi to lớn từ trên trời giáng xuống, nháy mắt, màu trắng xiển xích đứt thành từng khúc, phù văn lưới lớn cấp tốc tăng dã. Phúc, chú Ý Sơn Hà lần nữa thổ huyết, khí tức càng mệt mỏi, hắn ngẩng đầu nhìn lơ lửng giữa không trung cự đỉnh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thần khí. Càn Khôn đỉnh phá mất sát trận về sau, chớp mắt biến thành ba trượng lớn nhỏ. Diệp Thu một bước lướt qua trời cao, đứng tại thân đỉnh phía trên, áo trắng đồng bền, giống như một tôn quân lâm thiên hạ thần chỉ. Sau đó, hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem chú Ý Sơn Hà, nói: "Hiện tại, ngươi có thể xuống dưới cùng con trai của ngươi đoàn tụ." Chương 3339, không đâu định nổi, hạ, chương 3339, không đâu định nổi, hạ, đông. Diệp Thu chân đạp càn khôn đỉnh, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Ý Sơn Hà, sắc cơ nghiêm nghị. Chú Ý Sơn Hà sắc mặt kỳ biến, hắn biết rõ, Diệp Thu muốn giết hắn. Lập tức, thân hình hắn đột nhiên nhanh lùi lại, trong chớp mắt trở lại phía trên hồ, chân đạp nước hồ, hai tay cấp tốc kết ấn, nghiêm nghị hét lớn: "Hộ tộc đại trận, mở!" Ông, trong chốc lát, bình tĩnh mặt hồ kịch liệt cuộn, từng đạo sáng chói ánh sáng trụ theo đáy hồ phóng lên tận trời, trong hư không xen lẫn thành một bức to lớn trận đồ. Phù văn lấp lóe, pháp tác xen lẫn, đem trọn viễn hồ nước triệt để bao phủ. Diệp Thu con mắt hơi híp. Mặc dù ở trên trận pháp một đạo, hắn không có Trường Mi chân nhân như vậy tinh thông, nhưng là hắn tu vi bất phàm, gặp qua trận pháp nhiều vô số kể, liếc mắt liền thấy đi ra, Trường Sinh thế gia hộ tộc đại trận phi thường lợi hại. Nghĩ đến cũng là, giống như vậy gia tộc, nếu là không có cường đại hộ tộc trận pháp, ngược lại không bình thường. "Tiểu tử, cho dù ngươi chiến lược bất phàm, nhưng có hộ tộc đại trận tại, ngươi có thể làm gì được ta?" Chú Ý Sơn Hà trên mặt cười gằn, trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Hộ tộc đại trận không chỉ có là hắn bày vào, cũng là Trường Sinh thế gia át chủ bài, hắn không tin tên tiểu tử trước mắt này có thể phá vỡ hộ tộc đại trận. nếu như ngươi cho rằng một tòa đại trận liền có thể ngăn lại ta, cái kia chỉ có thể nói, ngươi rất ngây thơ. Diệp Thu cười lạnh một tiếng, trực tiếp thôi động càn khôn đỉnh, đột nhiên nện xuống. Oeng! Càn khôn đỉnh như một tòa thần sơn rơi xuống, trung điệp đụng vào phía trên đại trận, chấn động đến hư không sụp đổ, nước hồ cuốn ngược. Lập tức, hộ tộc đại trận kịch liệt lay động, phù văn băng liệt, trên màn sáng xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt. Cái gì? Chú ý Sơn Hà con ngươi đột nhiên co lại, khó có thể tin. Đây chính là gia tộc cường đại nhất hộ tộc đại trận, làm sao nhanh như vậy liền xuất hiện vết rách? Cho dù tiểu tử kia có thần khí nơi tay, nhưng hắn cũng chỉ là tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới, sao có thể bộc phát ra uy lực như thế? Đúng lúc này, "Veng, veng, veng." Diệp Thu mặt không biểu tình, liên tục thôi động càn khôn đỉnh, liên tiếp nện 5-6 lần. Mỗi một lần rơi xuống, đều như thiên băng địa liệt, chấn động đến dưới hồ nước phương trường sinh thế gia tộc địa đều đang run rẩy. Phốc, rốt cục, tại lần thứ 6 va chạm phía dưới, hộ tộc đại trận hoàn toàn tan vỡ. Hộ tộc đại trận bị nện nát ngay mắt, càn khôn đỉnh lực lượng trùng kích vào đến, chú ý Sơn Hà trong miệng lại phun máu tươi. Nhưng mà giờ khác này hắn đã không để ý tới thương thế trên người, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, một mặt ngốc trệ. Làm sao có thể? Chú ý Sơn Hà triệt để mắt trợn tròn. Đây chính là trường sinh thế gia hộ tộc đại trận, từng chống cự qua mấy vị chuẩn đế liên thủ công phạt, bây giờ lại bị một người trẻ tuổi dùng một ngụm đỉnh ngạnh sinh sinh đạp nát rồi. Hắn tự hỏi tự mình làm không đến. Mấu chốt nhất là người trẻ tuổi này vẫn chỉ là tuyệt thế thánh nhân vương. Mẹ nó, gia hỏa này không phải người, là yêu nghiệt, là quái thai. Hiện tại ngươi có thể lên đường. Diệp Thu lạnh lùng mở miệng, bước ra một bước, sắc cơ khóa chặt chú ý Sơn Hà. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị động thủ nháy mắt, bù bù xoát, dưới hồ nước phương đột nhiên bộc phát ra vô số đạo khí tức kinh khủng, lần lượt từng thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước, lít nha lít nhít chừng hơn trăm người. Những người này khí tức cường hành, yếu nhất đều là thông thần cảnh giới, trong đó càng có 20 mấy vị thánh nhân, tầm 10 cái thánh nhân vương, thậm chí còn có 5-6 tên tuyệt thế thánh nhân vương cường giả. Bọn hắn xuất hiện tại chú ý Sơn Hà bên người, đứng lơ lửng trên không, sát khí ngập trời. Người nào dám can đảm phạm ta trường sinh thế gia? Một tiếng giản mua gầm thét vang vọng thiên địa. Ngay sau đó, một tên lão giả tóc trắng tay cầm quải trượng đầu rồng, đạp không mà ra. Hắn toàn thân tản ra mục nát khí tức, hiển nhiên thọ nguyên sắp tới, nhưng cặp kia vẫn đủ con ngươi lại lóe ra làm người sợ hãi hàn quang. Đây là một vị lão chuẩn đế. Phụ thân. Chú ý Sơn Hà nhìn thấy lão giả, liền vội vàng tiến lên, còn chưa kịp nói chuyện, trên mặt liền chịu một bàn tay. Ba. Lão giả một bàn tay quất vào chú ý Sơn Hà trên mặt, mắng, liền một tên tiểu bối đều đối phó không được, thật sự là trắng lớn như vậy, nếu là trường sinh còn sống, tuyệt sẽ không giống ngươi như vậy vô năng. Chú ý Sơn Hà trong lòng phiền muộn đến không được. Phụ thân không hỏi tình huống, liền rút hắn một bàn tay, còn làm nhiều người như vậy trước mặt, hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Chú ý Sơn Hà hít sâu một hơi, nhanh chóng đem sự tình giảng thuật một lần. Cái gì? Hắn chính là sát hại trường sinh hung thủ. Lão giả tóc trắng nghe vậy, trong mắt sát ý tăng vọt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thu, giận quá thành cười. Tốt, rất tốt. Ta vốn muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Càng không có nghĩ tới, ngươi còn dám tới ta trường sinh thế gia hành hung. Đã như thế, kia liền vĩnh viễn lưu lại đi. Dứt lời, lão giả tóc trắng đột nhiên vung lên quải trượng đầu rồng, nghiêm nghị quát. Giết hắn, giết! Lập tức, trường sinh thế gia trên trăm vị cường giả giận dữ hét lên, âm thanh chấn thương cùng, lập tức đồng thời xuất thủ, hướng Diệp Thu công sát mà đi. Trong chốc lát, đầy trời thần thông nở rộ, quyền ấn, trường phong, kiếm khí, đao mang sen lẫn thành một mảnh hủy diệt chi vong, phô thiên cái địa hướng Diệp Thu bao phủ tới. Loại trang diện này cực kỳ đáng sợ, trên trăm vị cường giả liên thủ, cho dù là chuẩn đế cường giả, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà Diệp Thu lại chỉ là cười lạnh một tiếng, trong mắt không có sợ hãi chút nào. Một đám người ô hợp cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Diệp Thu dứt lời thời điểm, lồng ngực đột nhiên phồng lên, lập tức, giống một tiếng long ngâm gầm thét vang vọng thiên địa, khủng bố sóng âm giống như là biển gầm càn quét mà ra, thưa không từng khúc băng liệt. Sóng âm những nơi đi qua, trường sinh thế gia các cường giả nháy mắt như bị sét đánh, thất khiếu chảy máu, nguyên thần băng liệt. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Những cái kia thông thần cảnh, thánh nhân cảnh tu sĩ tại chỗ bạo thể mà chết, thánh nhân vương cường giả cũng nhao nhao thổ huyết bay ngược, tuyệt thế thánh nhân vương dù miễn cưỡng trèo trống, nhưng cũng bị chấn động đến thần hồn bất ổn, chiến lực đại giảm. Vẹn vẹn vừa hô, trường sinh thế gia trên trăm vị cường giả nháy mắt tử thương hơn phân nửa. T. Chú ý Sơn Hà hít sâu một hơi, toàn thân phát lạnh. Lão giả tóc trắng càng là muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét: "Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết!" Hắn cũng nhịn không được nữa, tay cầm quải trượng đầu rồng, bước ra một bước, chuẩn đế uy áp toàn diện bộc phát, hướng Diệp Thu đánh tới. "Lão giả, thiện ngươi lên đường." Diệp Thu quát lạnh, trực tiếp thôi động càn khôn đỉnh, đột nhiên chấn áp mà xuống. "Veng!" Càn khôn đỉnh tách ra vô lượng thần quang, thân đỉnh phía trên hiện ra cổ lão đạo văn, phản phất gánh chịu lấy thiên địa chi lực, hung hăng đánh tới hướng lão giả tóc trắng. "Veng!" Lão giả tóc trắng huy động vải trượng đầu rồng ngăn cản, nhưng mà vừa mới tiếp xúc, vải trượng liền ầm vang nổ tung, cả người hắn bị càn khôn đỉnh chấn áp, nửa người trực tiếp sụp đổ, máu nhuốm đỏ trường không. À, lão giả phát ra kêu thê lương thảm thiết, điên cuồng giãy giụa, nhưng càn khôn đỉnh như một tòa thái cổ thần sơn, áp chế gắt gao hắn, để hắn không thể động đậy. Trường sinh thế gia, không gì hơn cái này. Diệp Thu tiếng nói vừa ra, đột nhiên đưa tay, một đạo kiếm quang lực bổ xuống. Phốc, kiếm quang xuyên qua hư không, lão giả tóc trắng đầu lâu bị đánh thành hai nửa, nguyên thần chôn bụi. Chương 3340, Diệt tộc. Chương 3340, Diệt tộc. Phúc. Kiếm quang rực rỡ, như ngân hà rủ xuống, lão giả tóc trắng đầu lâu lên tiếng vỡ ra, nguyên thần tại trong kiếm ý tan thành mây khói. Chuẩn đế chi huyết vẩy xuống trời cao, đem trọn phiến hồ nước nhuộm thành tinh hồng. Phụ thân, chú ý Sơn Hà muốn rách cả mí mắt, hai mắt nháy mắt vằn vện tiêm máu, trong nháy mắt này, hắn phảng phất giả mua mấy trăm tuổi. Vì gia chủ báo thù, giết hắn. Trường sinh thế gia còn lại các cường giả giận dữ hết lên, điên cuồng phóng tới Diệp Thu. Nhiều vị thánh nhân vương liên thủ kết trận, đầy trời phù văn sen lẫn thành một tấm hủy diệt chi võng, còn có chút thánh nhân vương tế gia bản mệnh pháp bảo, đao quang kiếm ảnh xé rách thương khung, càng có mấy vị tuyệt thế thánh nhân vương tiêu đốt tinh huyết, hóa thành huyết sắc cầu vồng công sát Diệp Thu. Đã ngũ hợp, không chịu nổi một kích. Diệp Thu thần sắc lạnh lùng, bước ra một bước, thân hình như quỷ mị xuyên qua trong đám người. Hắn tay trái nắm tay, quyền ấn như rồng, trực tiếp đem một vị thánh nhân lồng ngực xuyên qua, đem hắn đánh nổ. Tay phải chập ngón tay như kiếm, kiếm khí tung hoành 3000 dặm, đem ba vị thánh nhân vương chặn ngang chặt đứt. Đi chết đi. Một vị tuyệt thế thánh nhân vương từ phía sau lưng đánh lén, nắm đấm quấn quanh lấy hủy diệt pháp tắc, trùng điệp đánh vào Diệp Thu trên lưng. Nhưng mà, một quyền này lại như là đánh vào thần thiết phía trên, lực phản chấn để hắn toàn bộ cánh tay nổ tung. Làm sao có thể? Vị cường giả này con ngươi đột nhiên rụt lại, còn không có kịp phản ứng, liền bị Diệp Thu trở tay một bàn tay đập nát đầu. Huyết vũ bay tán loạn bên trong, Diệp Thu như vào chỗ không người. Mỗi đấm ra một quyền, tất có một vị cường giả bạo thể mà chết, mỗi một kiếm chém xuống, nhất định có mấy viên đầu lâu bay lên. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, chân cụt tay đứt như mưa rơi xuống trong hồ. Đi mau. Hai vị rất lớn tuổi tuyệt thế thánh nhân vương trưởng lão, gắt gao níu lại chú ý Sơn Hà, thanh âm khàn giọng khuyên đủ, lưu được núi xanh, không lo không có tuổi lột ta. Trường sinh thế gia không thể vong tộc diệt chủng. Chú ý Sơn Hà hai mắt huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm đại sát tứ phương Diệp Thu, móng tay thật sâu bóp vào lòng bàn tay. Ngay tại hắn do dự trước mắt, bên người một vị trưởng lão đột nhiên kêu thảm. A. Diệp Thu một quyền đánh đến, vị trưởng lão kia liền phản kháng cũng không kịp, cả người trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ. Đi. Một vị trưởng lão khác đột nhiên đẩy ra chú ý Sơn Hà, quay người phóng tới Diệp Thu. Toàn thân giấy lên huyết sắc hỏa diễm, quắc, tiểu xuất sinh, lão phu cùng ngươi liều. Tự bạo. Diệp Thu cười lạnh, tâm niệm vừa động, càn khôn đỉnh bỗng nhiên phóng đại, trực tiếp đem vị trưởng lão này che đậy vào trong đỉnh. Vâng. Nột ngạt tiếng nổ theo trong đỉnh truyền ra, thân đỉnh liền vẻ run rẩy đều không có. Chú ý Sơn Hà thấy thế, triệt để sợ hãi. Hắn cắn răng quay người, chuẩn đế tu vi toàn diện bộc phát, hóa thành một đạo lưu quang về phía chân trời bỏ chạy. Muốn chạy. Trường Mi chân nhân đã sớm canh giữ ở nơi xa, thấy thế cười hắc hắc, trong tay đen nhánh cục gạch siêu bay ra ngoài. Phanh. Chú ý Sơn Hà chỉ lo chạy thoát thân, bất ngờ không đề phòng, trên trán rắn rắn chắc chắc chịu một cục gạch, mắt tối sầm lại, kém chút từ không trung ngã rơi lại xuống đất. Hắn lung lay ông tác hưởng đầu, tập trung nhìn vào, chỉ thấy khối kia đen như mực cục gạch đã về Trường Mi chân nhân trong tay. Chạy cái gì a? Trường Mi chân nhân cân nhắc cục gạch, nhếch miệng cười nói, người một nhà cùng nhau dòng dã lên đường, ở phía dưới hoan hoan hỉ hỉ đoàn viên, cái này không tốt sao? Muốn chết. Chú ý Sơn Hà nổi giận, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ nháy mắt, sau lưng lại chuyển tới một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chú ý Sơn Hà nhìn lại, chỉ thấy Trường Sinh Thế Gia cường giả đã bị Diệp Thu toàn bộ chém giết. Nói cách khác, hiện tại Trường Sinh Thế Gia cường giả chỉ còn lại hắn căn này dòng độc đinh. Không được. Chú ý Sơn Hà trong lòng cuồng loạn, thầm kêu không tốt, rốt cuộc bất chấp những thứ khác, thân hình bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, tốc độ so trước đó nhanh mấy lần. Chạy đi đâu? Trường Mi chân nhân vặn lấy cục gạch liền xông tới. Mặc dù hắn biết rõ chính mình không phải chú ý Sơn Hà đối thủ, nhưng là chỉ cần kéo dài một lát, liền có thể chờ đến Diệp Thu chạy đến. Nhưng mà, chú ý Sơn Hà tựa hồ phát giác Trường Mi chân nhân ý đồ, căn bản không cùng dây dưa. Không chỉ có như thế, trên người hắn phảng phất bị một đám lửa bao khỏa, vì chạy thoát thân, chú ý Sơn Hà không tiếp tiêu đốt tinh huyết. Một giây sau, hắn trực tiếp thi triển thuật gì, lập tức theo Trường Mi chân nhân trong tầm mắt biến mất. Con mẹ nó. Trường Mi chân nhân sổ một câu nói tụng. Đây chính là tuyệt thế thánh nhân vương cùng chuẩn đế cường giả chiến lệnh. Chuẩn đế cường giả có thể sử dụng thuật gì, mà tuyệt thế thánh nhân vương lại làm không được. Danh con, tên kia chạy. Trường Mi chân nhân lời còn chưa dứt, liền nghe Diệp Thu nói, hắn chạy không được. Một giây sau, Diệp Thu thân ảnh trực tiếp theo biến mất tại chỗ. Sắt, kém chút quên, danh con cũng có thể thuần di. Trường Mi chân nhân lại cười lên, tiếp lấy, một mặt phiền muộn. Nhớ ngày đó ở thế tục giới, ta là thiên bảng cao thủ thời điểm, danh con lại còn không võ công gì. Lúc này mới bao lâu, không chỉ có chiến lược so với ta mạnh hơn, còn có thể thuần di. Mẹ nó, người và người chênh lệch, làm sao liền lớn như vậy chứ? Cùng lúc đó, bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, chú ý Sơn Hà thân ảnh trống rông xuất hiện. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, trong lòng dâng lên sống sót sau tai nạn cùng hỉ, nhịn không được cười ha ha, ha ha ha. Ta thế nhưng là chuẩn đế cường giả. Ta muốn chạy ai có thể ngăn được. Nói đến đây, trong mắt của hắn lại xuất hiện ngân lệ, nghĩ đến phụ thân chết thảm, tộc nhân bị giết một màn kia, hắn cắn răng nghiến lợi nói, "Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, sớm tối ta sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro, để ngươi." Đột nhiên, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. "Ngươi có phải hay không đắc ý đến quá sớm rồi?" Nghe vậy, chú ý Sơn Hà toàn thân lông tơ đứng đấy. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Diệp Thu chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt hắn ngoài ba trượng, áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, nhìn xem hắn một mặt mỉm cười. "Làm sao có thể?" Chú ý Sơn Hà sắc mặt kỳ biến, kinh hỏi, ngươi tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thu chỉ là tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới, làm sao đổi được hắn cái này chuẩn đế cường giả? Thậm chí, hắn còn hoài nghi, Diệp Thu có phải là đã sớm đột phá chuẩn đế cảnh giới, bằng không mà nói, tốc độ nhanh như vậy căn bản không có cách nào giải thích. Biết ta ở nơi nào giết Cố Trường Sinh sao? Diệp Thu nói, hư không đại đế Lăng Tẩm. Nghe nói như thế, chú ý Sơn Hà triệt để rõ ràng, người trẻ tuổi trước mắt này được đến hư không đại đế truyền thừa, cho nên hắn có thể đuổi kịp chính mình, dựa vào là thời không chi thuật. Chiến lược mạnh như thế, tốc độ nhanh như vậy, chính mình còn có thể chạy đi đâu? Chú ý Sơn Hà trong mắt xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Hắn biết chính mình chạy không thoát, có thể làm chỉ có liều chết một trận chiến. Lên đường đi. Diệp Thu một quyền đánh tới. Giết. Chú ý Sơn Hà điên cuồng thôi động tất cả thủ đoạn bảo mệnh, 7-8 kiện hộ thể pháp bảo liên tiếp bay ra, lại tại tiếp xúc 5 đấm nháy mắt toàn bộ hóa thành một biển. Nhất làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng chính là Diệp Thu một quyền này, nhìn như chậm chậm, lại phản phất khóa chặt toàn bộ thời không, để hắn tránh cũng không thể tránh. 5 đấm cách mình càng ngày càng gần. Không, Diệp Thu 5 đấm rơi xuống, chú ý Sơn Hà thân thể giống như là đồ sứ, vỡ vụn thành từng mảnh. Tại ý thức tiêu tán một khắc cuối cùng, hắn nghe tới Diệp Thu lanh đạm nói, tiếp sau nếu có nhi tử lời nói, nhớ kỹ giúp hắn lấy cá biệt danh tự, ta không thích người khác cùng ta cùng tên. Vâng. Chuẩn đế thân thể nổ tung, chú ý Sơn Hà vẫn lạc. Chương 3341, thần thú chu tức. Chương 3341, thần thú chu tức cầm ẩm. Chú ý Sơn Hà sau khi chết, trên 9 tầng trời, đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền. Ngay sau đó, huyết vũ mưa như chút nước mà xuống. Đây là chuẩn đế cường giả vẫn lạc về sau đưa tới thiên địa dị tượng, phản phất trời xanh đều tại vì một vị cường giả mất đi mà khóc thảm. Diệp Thu một bước vào hư không khe hở, thân ảnh nháy mắt biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã trở lại trường sinh thế gia vị trí trên hồ nước không. Nơi này đồng dạng huyết vũ bay tán loạn, tiếng sấm vang rền. Nguyên bản sóng biết nhộn nhạo mặt hồ, giờ phút này đã bị nhuộm thành một mảnh tinh hồng, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Trường Mi chân nhân đang bệ bộn lục bay tới bay lui, đem những cái kia vẫn lạc cường giả không gian giới chỉ từng cái vơ vét, còn thỉnh thoảng phát ra hắc hắc tiếng cười gian. Phát tài phát tài. Trường Mi chân nhân đắc ý đem từng mai không gian giới chỉ thu vào trong tay áo, con mắt đều nhanh thành một đường nhỏ, cười đến cùng đóa hoa cũng như. Diệp Thu lắc đầu, nói: "Lão giả, đi thôi, chúng ta đi tới mặt nhìn xem." Lập tức, hai người thả người nhảy vào trong hồ. Tại bọn hắn tiến vào trong hồ về sau, nước hồ tự động tách ra, lộ ra một đầu thông hướng đáy hồ thông đạo. Thông đạo từ cấm chế bảo hộ, ngăn cách nước hồ, khi bọn hắn xuyên qua cấm chế, cảnh tượng trước mắt rộng dài sáng sủa. Đây là một mảnh rộng rãi thế giới dưới lòng đất. Đình ngài lầu các liên miên bất tuyệt, vàng son lộng lẫy dãy cung điện nguy nga đứng vững, linh khí hóa thành mây mù lượn lờ ở giữa. Bạch ngọc lát thành hai bên đường, mới trồng các loại linh dược chân quý, tản mát ra thấm vào ruột gan mùi thơm. Cho dù Diệp Thu kiến thức rộng rãi, cũng bị cảnh tượng trước mắt hung hăng rung động một thanh. Trường Mi chân nhân càng là trợn cả mắt lên, cả kinh nói: "Không hổ là ẩn thế gia tộc, nội tình này thật mạnh." Giờ phút này, trường sinh thế gia tử đệ cùng gia của nhóm chính thất kinh chạy trốn từ phía. Nhìn thấy Diệp Thu hai người xuất hiện, lập tức tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Diệp Thu cho Trường Mi chân nhân đưa cái ánh mắt. Trường Mi chân nhân hiểu ý, làm bộ vuốt vuốt sợi râu, nói: "Vô lượng thiên tôn, Vân đạo chính là người tu đạo, giết chóc quá nhiều làm trái thiên đạo, có hại công đức, bất lợi tu hành." Nói, hắn theo trong ống tay áo móc ra một thanh phù lục, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, phù lục hóa thành 10 cái chiến sĩ giáp vàng, tay cầm trường kích xông vào đám người. A, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng từ phương. Diệp Thu đứng chắc tay, thần sắc đạm mạc. Đối lại địch nhân, hắn sớm đã học xong tâm ngoan thủ lạc, như là đã kết xuống tử thủ, vậy thì nhất định phải chạm thảo trừ căn. Trong lịch sử, có rất nhiều người đều là bởi vì nhất niệm chi nhân, không có chạm thảo trừ căn, từ đó hạ trạng cực thảm. Ví dụ như vậy nhiều không kể xiết. Huống chi, nơi này là tu chân giới, một cái không có luật pháp ước thúc, không nhìn quy tắc, mạnh được yếu thua thế giới. Ở trong này, nếu như không lòng dạ ác độc, như thế nào đứng được ổn? Huống hồ, từ xưa đến nay, cái kia leo lên đỉnh phong đại nhân vật, dưới chân không phải thây ngang các đồng. Sau một lát, chiến sĩ giáp vàng tiêu tán, trường sinh thế gia lại không người sống. Danh con, nơi này là trường sinh thế gia tộc địa, trường sinh thế gia tồn tại nhiều năm như vậy, khẳng định có không ít bảo vật, chúng ta đi tìm tàng bảo khố. Trường Mi chân nhân nói xong, không kịp chờ đợi liền muốn hướng dãy cung điện phóng đi. Thu, đúng lúc này, một tiếng xuyên kim liệt thạch chim hót đột nhiên vang lên, Trường Mi chân nhân chỉ cảm thấy màng nhĩ đều kém chút nước. Dương mắt xem xét, chỉ thấy một vòng đỏ rực như lửa cái bóng, theo một tòa khổng lồ trong cung điện phóng lên tận trời, khí tức nóng bỏng nháy mắt để nhiệt độ chung quanh tăng vọt. Kia là một cái toàn thân đỏ thẫm chu tước. Nó hai cánh triển khai chừng hơn 10 trượng, mỗi một cây lông vũ đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, lông đôi lôi ra hoa mỹ hỏa tuyến. Sắc bén mỏ chim, như thần kim đúc thành, trong mắt nhảy lên linh động hỏa diễm. Chu tước, thần thú chu tước. Trường Mi chân nhân kinh hô, nước bọt đều nhanh chảy ra. Chu tước xoay quanh tại không trung, từ trên cao nhìn xuống hai người, trong mắt tràn đầy địch ý đột nhiên, nó hai cánh chấn động, vô số hỏa vũ như mũi tên nhọn phóng tới. Diệp Thu không né tránh, tay phải nô ra, lòng bàn tay bắn ra vô số kiếm khí, đem những cái kia hỏa vũ toàn bộ chém vỡ. Chấn. Theo Diệp Thu một tiếng quát nhẹ, kiếm khí hóa thành chu tiên kiếm trận, đem Chu Tước vây khốn. Chiêm chiếp. Chu Tước tức giận dãy rủa, phun ra hỏa diễm lại không cách nào đột phá kiếm trận, mà lại kiếm trận còn đang không ngừng áp xúc, nó hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, kiếm trận đem Chu Tước áp chế đến chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Diệp Thu vung tay lên, Chu Tước rơi vào lòng bàn tay của hắn, hai mắt hoảng sợ nhìn xem Diệp Thu, toàn thân run lẩy bẩy. Thức thời liền thật tốt nghe lời, nếu không, đưa ngươi nướng. Diệp Thu giữ dằn nói. Chu Tước dọa đến cổ co rụt lại, an phận đợi ở lòng bàn tay của Diệp Thu, không dám động đậy. Danh con, đem nó cho ta. Trường Mi chân nhân trông mong lại gần, nói, Vân đạo vừa vặn thiếu cái tọa kỵ. Ngươi không phải có một cái huyền vũ sao? Diệp Thu liếc mắt nhìn hắn.
thần thú nha, càng nhiều càng tốt. Trường Mi chân nhân xoa xoa tay, một mặt cười định nói, lại nói, rùa đen nào có chu tước tốc độ nhanh. Không đợi Trường Mi chân nhân nói hết lời, Diệp Thu liền đem chu tước thu vào túi càn khôn, nói, Nguyệt Nhi thân phụ phượng hoàng huyết mạch, cái này chu tước cho nàng làm thú cưới vừa vặn phù hợp. Thấy sát quyến bạn, Trường Mi chân nhân tức giận đến giơ chân, hùng hùng hổ hổ nói, có nữ nhân liền quên huynh đệ, danh con, ngươi quá làm cho đạo gia thất vọng. Diệp Thu mặc kệ hắn, trực tiếp hướng vùng cung điện kia đi đến. Trường Mi chân nhân ở phía sau thầm thầm thì mắng, trọng sát khinh hiếu, có khác phái không nhân tính. Hai người tại bên trong vùng cung điện kia tìm kiếm một vòng, cuối cùng đi tới một tòa toàn thân từ thuần đồng chế tạo trước cung điện. Phía trên đại môn khắc lấy ba cái chữ, Tàng Bảo Cố. Trường Mi chân nhân hưng phấn trà sát tay, nói, danh con, lúc trước ngươi đại chiến một trận, tiêu hao không ít thể lực, mở cửa loại chuyện này liền để bần đạo tới đi. Trường Mi chân nhân là muốn đẩy cửa ra, dẫn đầu tiến vào Tàng Bảo Cố. Hán tâm tư Diệp Thu rõ rõ ràng ràng, cũng không mất trần, cười nói, đã ngươi như thế thông cảm ta, kia liền giao cho ngươi. Ngươi lui xa một chút. Trường Mi chân nhân tiến lên, một trường chụp về phía đại môn, muốn cường thế phá vỡ đại môn. Ai ngờ, bàn tay của hắn còn không có đụng phải đại môn, biến cố phát sinh, trên cửa đột nhiên sáng lên lít nha lít nhít huyết sắc phủ ban. Sát trận. Không được. Trường Mi chân nhân hú lên quái dị, muốn lui lại vì lúc đã muộn. Vâng. Một đạo huyết sắc cổ sáng theo trong môn bắn ra, nháy mắt đem Trường Mi chân nhân bao phủ, trong cột ánh sáng vô số mảnh như lông châu máu chân bắn ra. Ôi bi. Trường Mi chân nhân một bên kêu to, một bên bảo vệ đầu, may mắn trên người hắn có hai kiện đế khí hộ thể, lúc này mới không có thương tổn đến. Tiếp lấy, đợt công kích thứ hai lại đến. 18 đầu huyết sắc xiềng xích theo trong môn bay ra, giống như rắn độc quấn về tứ chi của hắn, lập tức liền đem Trường Mi chân nhân trói lại treo lên đến. Danh con cứu mạng a. Trường Mi chân nhân chật vật không chịu nổi hô to. Diệp Thu một quyền đập ra ngoài. Vâng. Lập tức, trên cửa huyết sắc phủ văn kịch liệt lấp lóe, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cả tòa sát trận sụp đổ, đại môn ầm vang sụp đổ. Khu khu. Trường Mi chân nhân đầy bụi đất bò lên, hùng hùng hổ hổ nói, Trường Sinh thế gia đám này lao âm bê, thế mà tại nhà mình Tàng Bảo Khố còn thiết sát trận, chết rồi đáng đời. Theo sát lấy, hắn một đầu xông vào Tàng Bảo Khố. Chương 3342, Trường Sinh kinh chương 3342, Trường Sinh kinh Tàng Bảo Khố bên trong. Phục trang đẹp đẽ trung tiên. Trường Mi chân nhân đi vào, tựa như sói đói tiến vào bãi nhốt cừu, hai mắt sáng lên nhào về phía những cái kia trồng chất như núi bảo vật. Hắn tay trái nắm lên một thanh toàn thân xanh biếc ngọc như ý, tay phải cơ lấy một chuỗi ánh sáng màu tím ánh bảo châu, trong miệng còn ngậm một cây vạn năm linh dược, hiển nhiên một bộ nhà giàu mới nổi bộ dáng. Phát tài. Lúc này thật phát tài. Trường Mi chân nhân luống cuống tay chân đem các loại bảo vật hướng trong không gian giới chỉ nhét, trong miệng không ngừng nhắc tới, viên này Dạ Minh Châu có thể bán không ít tiền. Còn có chuôi này ngọc phiến, cũng là một kiện bảo vật. A, bình đan dược này, con mẹ nó, có độc. Diệp Thu nhìn lướt qua cả phòng chân bảo, thần sắc lạnh nhạt. Những bảo vật này đối với hắn mà nói, không có chút nào lực hấp dẫn, dù sao, hắn đã không phải là cái kia vừa tới tu chân giới tu vi yếu ớt tiểu tử. Cái này liền giống, tại Thương Ca mở rộng tầm mắt, ai còn đường đi bên cạnh tiểu điếm. Diệp Thu trực tiếp xuyên qua rực rỡ muôn màu bảo tàng khu, hướng chỗ sâu đi đến. Càng đi vào trong, bảo vật càng ít, nhưng phẩm chất lại càng ngày càng cao. Trong đó, có mấy kiện tuyệt thế thánh binh. Cuối cùng, Diệp Thu tại một cái cổ điện cửa gỗ trước dừng bước. Trên cửa nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng hắn bén nhạy phát giác được một tia khí tức nguy hiểm. Có gì đó quái lạ. Diệp Thu đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi kiếm khí, nhẹ nhàng điểm hướng cửa gỗ. Một giây sau, ông. Trong chốc lát, đều cánh cửa sáng lên chói mắt huyết quang. Vô số phù văn như nòng nọc du động, tạo thành một tòa phức tạp đến cực điểm sát trận, khí tức kinh khủng tràn ngập ra, liền không khí đều ngưng kết. Đây là một tòa sát trận, một tòa có thể diệt sát chuẩn đế tuyệt thế sát trận. Trường Mi chân nhân nghe đến bên này động tĩnh, vội vàng bu lại, hai mắt trợn tròn xoe, kêu lên, ta dọn cái ai ra, tòa này sát trận chí ít là chuẩn đế trung kỳ cường giả thủ bút, bên trong tuyệt đối có đồ tốt. Diệp Thu liếc mắt nhìn hắn, nói, lão giả, ngươi không phải tinh thông trận pháp không? Đến, tòa này sát trận giao cho ngươi. Đừng. Trường Mi chân nhân liên tiếp lui về phía sau, nói, tòa này sát trận rất cường đại, ta chỉ là tuyệt thế thánh nhân vương, muốn phá vỡ hắn, khó như lên trời. Đừng nói là ta, liền xem như ngươi phá trận, sợ rằng cũng phải phí chút sức lực. Bất quá không quan hệ, ta tinh thông trận pháp, có thể hiệp trợ ngươi phá trận. Bởi vì cái gọi là huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạt kim, đoán chừng hoa mấy canh giờ, chúng ta hẳn là có thể phá vỡ tòa đại trận này. Trường Mi chân nhân lời còn chưa dứt, Diệp Thu đã tế ra Càn Khôn đỉnh. Oeng! Càn Khôn đỉnh đập ra ngoài, sát trận kịch liệt rung động, phù văn liên tiếp vỡ nát. Ba đòn về sau, tòa này đủ để vây giết chuẩn đế sát trận ầm vang tan rã, cửa gỗ hóa thành một biển. Thô lỗ, quá thô lỗ. Trường Mi chân nhân bệnh đau tìm nói, đây chính là cường giả tuyệt thế bày ra sát trận, có được cực cao giá trị nghiên cứu, cứ như vậy bị hủy, quá đáng tiếc. Diệp Thu mặc kệ hắn, cất bước tiến vào nội thất. Đây là một gian không lớn thạch thất. Thạch thất ở giữa, trưng bày ba miệng cổ điện cái dương. Ba miệng cái dương lớn nhỏ không đều, có hình chữ nhật, có rất nhiều hình vuông, chất liệu cũng không giống. Một ngụm gỗ tử đàn dương, một ngụm thanh đồng cái dương, còn có một ngụm hoàng kim cái dương. Bà bối. Trường Mi chân nhân một cái bước xa xông lên trước, đưa tay liền muốn đi bắt gỗ tử đàn dương. Phanh. Tay của hắn vừa chạm đến nắp vali, một đạo bạch quang đống nhiên một phát. Trường Mi chân nhân như bị sét đánh, cả người bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên tường, một ngụm lao huyết phun tới. Khu khu. Trường Mi chân nhân chật vật bò lên, nổi giận mắng, trường sinh thế gia đám khốn kiếp này, quả thực rảnh rỗi đến bị khủng, thế mà tại trên cái dương còn sắp đặt cấm chế. Diệp Thu mở ra thiên nhãn, cẩn thận quan sát ba miệng cái dương, phát hiện mỗi miệng dương bên trên cấm chế không giống nhau. Gỗ tử đàn dương hiện ra kim quang, thanh đồng cái dương quấn quanh lấy màu xanh phù văn, hoàng kim cái dương thì bao phủ tại một tầng hơi mỏng trong hắc vụ, thần bí nhất. Để cho ta tới. Diệp Thu vận chuyển công pháp, tay phải nổi lên kim quang áo ánh, chậm rãi ấn về phía gỗ tử đàn dương. Giang giác. Nắp vali bên trên kim quang cùng Diệp Thu bàn tay chạm nhau, phát ra đổ sứ vỡ vụn tiếng vang, cấm chế bài trừ nháy mắt, nắp vali tự động bắn ra. Lập tức, một đạo khí tức lãnh liệt đập vào mặt. Diệp Thu cúi đầu xem xét, chỉ thấy gỗ tử đàn trong dương, một thanh trường kiếm màu xanh lặng lặng nằm ở trong đó. Thân kiếm toàn thân như bích ngọc, tản ra yếu ớt hàn quang, mũi kiếm chưa ra khỏi vỏ, cũng đã có gai xương kiếm khí tràn ngập ra. Trên chuôi kiếm, ba cái cổ điện chữ nhỏ có thể thấy rõ ràng. Trường sinh kiếm. Đế khí. Trường Mi chân nhân kinh hô, con mắt nhìn chằm chằm trường kiếm, nói, đây cũng là trường sinh thế gia chấn tộc đế khí. Diệp Thu đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, trong chốc lát, một đạo thanh quang phóng lên tận trời. Vỏ kiếm tự động chốc ra, lộ ra ba thước thanh phong. Trên thân kiếm lưu chuyển lên thần bí đạo văn, mỗi một đạo đường vân đều phảng phất tận chứa vô tận phong mang. Tranh, kiếm minh thanh thúy, như rồng gầm cửu thiên. Khủng bố đế uy tràn ngập ra, ép tới Trường Mi chân nhân liên tiếp lui về phía sau. Danh con, thanh kiếm này cho ta đi. Trường Mi chân nhân xoa xoa tay, một mặt lấy lòng nói, vận đạo vừa vặn thiếu kiện tiện tay binh khí. Diệp Thu cổ tay khẽ đảo, trường sinh kiếm bị hắn thu vào túi càn khôn, nói, Vân Hy am hiểu kiếm pháp, thanh kiếm này đưa cho nàng phù hợp. Ngươi, Trường Mi chân nhân tức giận đến không được, nói lẩm bẩm, không có lương tâm. Diệp Thu không để ý tới hắn, chuyển hướng thanh đồng cái dương. Lần này hắn càng thêm cẩn thận, trước dùng kiếm khí thăm dò, sau khi xác nhận an toàn mới bài trừ cấm chế. Giang giác. Nắp vali mở ra, bên trong chỉ có một tấm ô vàng giả thú. Giả thú bên trên lít nha lít nhít tràn ngập cổ lão văn tự, chữ viết cứng cáp hữu lực, mơ hồ có đạo vận lưu chuyển. Diệp Thu nhìn lướt qua, phát hiện đây là trường sinh thế gia chấn tộc tuyệt học trường sinh kinh. Lời mở đầu liền biết, tu kinh này người có thể đoạt thiên địa tạo hóa, cùng nhật nguyệt đồng thọ. Diệp Thu phát hiện, trường sinh kinh cùng hắn trường sinh quyết tựa hồ có nơi hiệu quả như nhau. Đồ tốt a. Trường Mi chân nhân lại gần, hai mắt tỏa ánh sáng, nói, nghe nói trường sinh kinh tu luyện tới cực hạn, có thể trường sinh bất tử, thật giả? Có phải là thật hay không, ngươi tu luyện liền biết. Diệp Thu tiện tay đem ra thú ném cho hắn, cho ngươi. Thật. Trường Mi chân nhân như nhặt được trí bảo, vội vàng nhét vào trong ngực, cười đến thấy răng không thấy mắt, nói, còn là danh con ngươi có lương tâm, bần đạo không nhìn lầm người. Cuối cùng, Diệp Thu ánh mắt rơi tại hoàng kim trên cái dương. Cái này miệng dương bên trên khói đen cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, so trước đó sát trận còn muốn quỷ dị. Hắn thế ra càn khôn đỉnh hộ thể, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bài trừ cấm chế. Và anh. Nắp vali mở ra nháy mắt, một cỗ mục nát khí tức đập vào mặt. Trong dương không có vật khác, chỉ có một cái xám xịt hộp đá, hộp đá chỉ có bát cơm lớn nhỏ, mặt ngoài che kín dấu vết tháng năm. Diệp Thu cầm lấy hộp đá, phát hiện nhẹ như không có vật gì. Hắn cẩn thận mở ra nắp hộp, kinh ngạc phát hiện, bên trong thế mà là Chương 3343, Kiếm Tông. Chương 3343, Kiếm Tông. Diệp Thu một mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, hộp đá bên trong thế mà là một viên khô quắc hạt giống. Hạt giống hiện màu nâu đen, mặt ngoài che kín nếp nhăn, xem ra không có chút nào sinh cơ, tựa như một hạt phổ thông năm xưa hạt giống. Liền cái này, Trường Mi chân nhân thất vọng, nói, làm nửa ngày, cái này miệng dương bên trong liền trang khỏa phá hạt giống. Diệp Thu lại nhíu mày. Hắn lặng yên điều tra, phát hiện hạt giống này một điểm sinh cơ đều không có. Kỳ quái, đây rốt cuộc là cái gì hạt giống? Diệp Thu trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Nhưng, hắn có một loại trực giác mãnh liệt, có thể để cho trường sinh thế gia thận trọng như thế bảo tồn, hạt giống này tuyệt không phải phàm vật. Diệp Thu đem hộp đá thu vào, quyết định về sau có thời gian lại từ từ nghiên cứu. Sau đó, Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân rời đi trường sinh thế gia. Ra mặt hồ về sau, Diệp Thu tâm niệm vừa động, càn khôn đỉnh cấp tốc biến lớn ngàn trượng, sau đó đột nhiên nện xuống. Trong chốc lát, trường sinh thế gia cùng hồ nước toàn bộ hóa thành vỡ nát. Đến tận đây, một đời ẩn thế gia tộc triệt để theo tu chân giới xóa tên. Phát tải. Lúc này thật phát tải. Trường Mi chân nhân hung hăng xoa xoa tay bên trong không gian giới chỉ, cười đến con mắt đều híp thành một đường nhỏ. Hắn thỉnh thoảng còn móc ra một kiện bảo vật thưởng thức, trong miệng phát ra chậm chậm tiếng than thở. Lão giả, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Diệp Thu khinh bị nói, cũng chưa thấy qua bảo vật như. Trường Mi chân nhân cũng không giận, ngược lại cười đến càng thêm sán lạ, cười hát hát nói, trước kia là gặp qua không ít bảo vật, bất quá kia cũng là chỉ có thể nhìn không thể cầm, chỉ có thể qua xem qua nghiện, nào giống hôm nay dạng này, trực tiếp đem một cái ẩn thế gia tộc bảo khố cho truyền không. Danh con, ngươi là không biết, loại cảm giác này quả thực quá thoải mái. Nếu là lại đến mấy lần liền tốt. Diệp Thu không thèm để ý cái này tham tiền, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Trường Mi chân nhân thu hồi nụ cười, hỏi, đúng rồi danh con, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Còn có thể có tính toán gì? Diệp Thu thản nhiên nói, tự nhiên là tiếp tục trảm thảo trừ căn. Trường Mi chân nhân sững sờ, lập tức kịp phản ứng, hỏi, kế tiếp ngươi muốn đối phó ai? Quỷ môn còn là Kiếm Tông. Quỷ môn người hành tung quỷ bí, lâu dài tránh tại chỗ tối tăm, muốn tìm được bọn hắn chỉ sợ không dễ. Diệp Thu nói đến đây, trong mắt hàn quang lấp lóe, nói, cho nên ta quyết định lấy trước Kiếm Tông khai đao. Kiếm Tông cùng Thanh Vân Kiếm Tông có mối hận cũ, tăng thêm lần này lệnh hồ giã lại chết tại trong tay ta, có thể đoán trước, chỉ cần bọn hắn không giết hết, sớm tối gây sự với Thanh Vân Kiếm Tông, cùng hắn chờ bọn hắn ngày sau trả thù, không bằng hiện tại liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, triệt để diệt kiếm tông. Thú hổ. Diệp Thu dừng một chút, nói, nếu như về sau thần tộc giáng lâm, khó đảm bảo kiếm tông sẽ không phản bội nhân tộc, trở thành thần tộc chó săn. Nhân cơ hội này, đem hắn diệt trừ, cũng coi là giải quyết một cọc thai hoàng ẩm. Trường Mi chân nhân gật gật đầu, lập tức hỏi, danh con, vậy ngươi biết kiếm tông vị trí cụ thể sao? Ta không biết, bất quá có thể hỏi sư tổ. Diệp Thu lúc này lấy ra đưa tin ngọc giản, cho Tử Dương Thiên Tôn đưa tin. Một lát về sau, ngọc giản sáng lên, phía trên hiện ra mấy dòng chữ. Kiếm tông năm đó bị phong ấn về sau, không có cam lòng, rất nhiều năm trước, bọn hắn tránh thoát phong ấn. Sau đó, tại tu chân giới tìm kiếm khắp nơi nơi nghỉ lại. Cuối cùng, bọn hắn quản lý bộ chuyển tới Trung Châu biên cảnh Hoang Sơn Giã Linh bên trong. Nơi đó có một ngọn núi trang, tên là Chú Kiếm Sơn Trang, chính là kiếm tông hang ổ. Trường Sinh, kiếm tông mặc dù nhiều năm không ra, nhưng là cường giả như mây, nhất thiết phải cẩn thận. Đa tạ sư tổ. Diệp Thu hồi phục một câu, thu hồi ngọc giản, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Đi. Diệp Thu điều khiển Thừa Phong kiếm, mang Trường Mi chân nhân, hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi, thẳng đến Trung Châu biên cảnh. Trên đường đi, Trường Mi chân nhân khó được an tĩnh lại. Hắn nhìn qua Diệp Thu lạnh lùng bên mặt, trong lòng thầm than, danh con hiện tại càng ngày càng sát phạt quả đoán, liền ngay cả làm việc cũng giọt nước không lọt, xem ra là thật trưởng thành. Nếu là lão Diệp biết hắn cháu trai biến thành dạng này, hẳn là thật cao hứng a. Nhớ tới thế tục giới người, Trường Mi chân nhân không tự chủ được nghĩ đến Thủy Sinh. Cũng không biết tiểu tử kia hiện tại thế nào rồi. Ta đi về sau, hắn có hay không hoang phế tu luyện? Nếu có một ngày hắn có thể giống danh con như vậy, vậy ta cho dù chết cũng có dưới mặt đi gặp sư minh của ta cùng Long Hồ Sơn lịch đại tiết tổ. Lao giả, nghĩ gì thế? Diệp Thu đột nhiên mở miệng. Ta suy nghĩ. Trường Mi chân nhân nhãn châu xoay động, cười hát hát nói, kiếm tông năm đó thế nhưng là cùng Thanh Vân kiếm tông nổi danh tồn tại, ta đang nghĩ bọn hắn trong bạc khố có thể hay không cũng có chu tức dạng này thần thú. Ngươi liền không thể nghĩ chút cái khác sao? Diệp Thu tức giận nói, tuổi đã cao, trong đầu trừ bảo vật thần thú liền không có cái khác. Diệp Thu mặc kệ hắn, tăng tốc độ phi hành. Vạn dặm tầng mây ở dưới chân phi tốc lui lại, núi non sông ngòi như vẽ quyển triển khai. Sau hai canh giờ, một vùng núi nguy nga xuất hiện ở trong tầm mắt. Đến. Diệp Thu ánh mắt ngưng lại. Ở chỗ nào? Trường Mi chân nhân trừng to mắt, trong tầm mắt trừ Liên Miên sơn mạch, cái gì khác đều không có, căn bản không nhìn thấy Chú Kiếm Sơn Trang cái bóng. Diệp Thu không có trả lời, đưa tay một đạo kiếm khí bắn ra. Keng. Kiếm khí đánh vào trong hư không, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, một chuỗi hỏa tinh bắn tung tóe. Ngay sau đó, trong không khí nổi lên gợn sóng, một tòa khổng lồ phòng hộ kiếm trận chậm rãi hiện hiện. Tòa kiếm trận này bao trùm phương viên 3 vạn dặm, vô số kiếm khí xen lẫn thành lưới, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa khủng bố sát phạt chi ý. Kiếm trận mặt ngoài lưu chuyển lên phù văn cổ xưa, đem nội bộ cảnh tượng hoàn toàn ngăn cách, từ bên ngoài căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Thủ bút thật lớn. Trường Mi chân nhân sợ hãi thán nói, không hổ là kiếm tông, tòa này phòng hộ kiếm trận so Trường Sinh Thế Gia hộ tộc đại trận còn phải mạnh hơn 3 phần. Diệp Thu nheo mắt lại, cẩn thận quan sát kiếm trận vận chuyển quy luật. Một lát về sau, Diệp Thu động thủ. Trong chốc lát, càn khôn đỉnh bay ra ngoài, thân đỉnh tách ra kim quang lóe ánh, mang hủy thiên diệt địa chi thế hung hăng đánh tới hướng kiếm trận. Vâng. Kích thứ nhất, kiếm trận kịch liệt rung động, vô số phủ văn vỡ nát. Vâng. 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 Liên tiếp 9 lần đánh kích, cả tòa sơn mạch đều đang run rẩy. Chỉ chờ càn khôn đỉnh lần thứ 10 hạ xuống xong, tòa kia khổng lồ kiếm trận rốt cục không chịu nổi gánh nặng, phát ra một tiếng gào thét giòn vang, ầm vang vỡ vụn. Giang giác. Che khuất bầu trời kiếm vong vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời quang vũ tiêu tán, ẩn tàng tại kiếm trận bên trong cảnh tượng rốt cục hiện lộ ra. Một tòa khí thế rộng rãi sơn trang, đứng sững tại dãy núi vây quanh ở giữa. Hơn ngàn trôi cự kiếm cắm ngược ở sơn trang bốn phía, hình thành đặc biệt rừng kiếm. Sơn trang trên không còn có vô số phi kiếm xoay quanh, tựa như cá bơi. Sơn trang bên ngoài đại môn, đứng thẳng một khối cao 9 trượng đá xanh, phía trên khắc lấy 2 cái chữ to, Kiếm Tông. Chương 3344, 9 tầng kiếm tháp. Chương 3344, 9 tầng kiếm tháp. Trên tảng đá Kiếm Tông 2 chữ, giống bay phượng múa, mỗi một bút đều ẩn chứa kiếm khí bén nhọn. Trường Mi chân nhân chỉ là nhìn hơi nhiều một chút, liền cảm giác hai mắt nhói, phảng phất có ngàn vạn nhỏ bé kiếm khí đâm thẳng nhãn cầu, hắn vội vàng rời đi ánh mắt. Giả thần giả quỷ. Diệp Thu hừ lạnh một tiếng, càn khôn đỉnh đột nhiên đệm xuống. Và anh, 9 trượng đá xanh nháy mắt hóa thành một mịn, cái kia 2 cái ẩn chứa kiếm ý chữ cũng theo đó tan thành mây khói. Trường Mi chân nhân thấy thế, lập tức giắt uống họng hô nói, kiếm tông vi tôn tử nhóm, cút ra đây nhận lấy cái chết. Thanh âm tại giữa sơn cốc quanh quẩn, lại không người trả lời. Chú kiếm sơn trang bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, liền chim bay cũng không thấy một cái. Tình huống gì? Trường Mi chân nhân gãi gãi đầu, lại đề cao âm lượng, hô nói, kiếm tông các phế bẩn, các ngươi Trường Mi ra đến, còn không mau đi ra lãnh cái chết. Ý Liễu Nguyên không phản ứng chút nào. Danh con, không thích hợp a. Trường Mi chân nhân nhíu mày nói, đám này cháu trai sẽ không là sợ rồi sao? Diệp Thu buông ra thần thức, bao phủ cả tòa sơn trang. Một lát về sau, Diệp Thu nhíu mày, nói, bên trong không ai. Không ai. Trường Mi chân nhân cảm thấy kinh ngạc, hỏi, kiếm tông người chạy rồi? Vào xem. Diệp Thu nhắc nhở Trường Mi chân nhân, nói, lao giả, cẩn thận một chút. Chính hắn cũng rất cẩn thận. Trên đầu lơ lửng càn khôn đỉnh, lặng yên nắm chặt nắm đấm, chậm rãi bước vào sơn trang đại môn. Trường Mi chân nhân cũng thu hồi vui cười chi sắc, một tay nắm bắt phù lục, một tay cầm cục gạch, cảnh giác theo ở phía sau. Trong sơn trang tĩnh đến đáng sợ, tảng đá xanh lát thành con đường không nhốn bụi trần, hai bên trồng linh dược xanh um tươi tốt, còn có một chút linh hoa, tản ra nồng đậm mùi thơm ngát. chỉ thấy một cái thanh tịnh trong hồ nước, có hai con so cối xay còn lớn linh quy tại phơi nắng, nhìn thấy có người thì đến, bọn chúng lười biếng ngẩng đầu. Vạn năm vương bát, an chi đại bổ. Trường Mi chân nhân liếm môi một cái. Hai con linh quy nghe vậy, nháy mắt lùi về cổ, vịt nhảy vào trong nước, tóe lên một mảnh bọt nước. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu. Trong sân luyện võ, giá binh khí sắp hàng chỉnh tề, phía trên trường kiếm hàn quang lập lòe. Tàng thư các đại môn rộng mở, bên trong điện tịch bày ra có thứ tự, không nhốn bụi trần. Còn có trong phòng luyện đan, lô hỏa dù tắt, nhưng dư ôn vẫn còn tồn tại. Gặp ủy, Trường Mi chân nhân đẩy ra một gian sương phòng, bên trong đệm chăn xếp được chỉnh chỉnh tề tề, trên bàn chén trà đã lạnh ấu, không khỏi nói, xem ra đám người này rời đi có đoạn thời gian. Diệp Thu lông mày càng nhăn càng chặt. Bọn hắn tìm khắp toàn bộ sân trang, đừng nói bóng người, liền con chuột đều không thấy. Tất cả dấu hiệu đều cho thấy, kiếm tông người rút lui đến 10 phần thong dong, phản phất đã sớm chuẩn bị. Xem ra ta tới chậm một bước. Diệp Thu thở dài. Ngay tại hắn chuẩn bị chào hỏi Trường Mi chân nhân lúc rời đi, Trường Mi chân nhân thanh âm đột nhiên từ hậu viện truyền đến, hô nói, danh con, có phát hiện. Diệp Thu thân hình lóe lên, đi tới hậu viện. Chỉ thấy Trường Mi chân nhân đứng tại một cái giếng cổ bên cạnh, miệng giếng bị một đạo kiếm quang phong ấn. Cái này phong ấn không đơn giản. Trường Mi chân nhân khó được nghiêm túc, nói, đây cũng là chuẩn đế cường giả thủ bút, ta suy nghĩ một trận, không thể mở ra. Diệp Thu cẩn thận xem xét, phát hiện đạo kiếm quang kia mơ hồ có đế uy tràn ngập. Đúng là chuẩn đế cường giả thủ bút, ngươi tránh ra. Diệp Thu nói xong, trực tiếp dùng càn khôn đỉnh đánh tới hướng đạo kiếm quang kia. Oanh! Kiếm quang chấn động kịch liệt, lại chưa vỡ tan. Diệp Thu dùng càn khôn đỉnh liên tục đánh kích 3 lần, kiếm quang mới vỡ vụn, lập tức, một cỗ khí tức âm lãnh theo đáy giếng tuôn ra, lệnh người sởn cả tóc gáy. Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân rất cẩn thận, hai người vây quanh giếng cổ chuyển mấy vòng, xác định không có nguy hiểm về sau, mới thả người nhảy vào giếng cổ. Đáy giếng có khác đầu tiên, một cái to lớn không gian dưới đất xuất hiện ở trước mắt, trung ương đứng sừng sững lấy một tòa 9 tầng kiếm tháp. Thân tháp đen như mực, mặt ngoài khắc đầy quỷ dị phù văn, tản ra làm người sợ hãi ba động. Đáy tháp một vòng đều là hỏa lô. Rõ ràng, tòa này kiếm tháp là đúc kiếm lô. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là, tại cách đó không xa trong một cái góc, còn chất đầy bạch cốt. Tất cả đều là hình người. Diệp Thu con người đột nhiên co vào. Những cái kia bạch cốt tinh tế ngắn nhỏ, xương sọ chưa hoàn toàn khép kín, rõ ràng đều là hài nhi hài cốt. Bạch cốt chồng chất như núi, thô sơ giản lược đoán chừng chí ít có hơn vạn cốt. Mỗi một bộ trên hài cốt đều che kín tinh mịn vết kiếm, phản phất bị ngàn vạn trôi lợi kiếm đâm qua. Xuất sinh. Trường Mi chân nhân sắc mặt tái xanh, thanh âm đều đang run rẩy, nói: "Kiếm tông vậy mà dùng hài nhi đúc kiếm." Diệp Thu ngồi xổm người xuống, nhặt lên một khối xương sọ. Xương đầu chỗ mi tâm có một cái nhỏ bé lỗ thủng, biên giới bóng loáng như gương, giống như là bị cực nhỏ kiếm khí xuyên qua. Bọn hắn tại rút ra hài nhi tiên tiên chi khí. Diệp Thu thanh âm băng lãnh đang sợ, nói: "Hài nhi mới sinh, tiên tiên chi khí tinh khiết nhất, là luyện chế tà khí tốt nhất vật liệu." Trường Mi chân nhân giận không kèm được, mắng: "Không nghĩ tới, kiếm tông như thế táng tận tiền lương, bực này tông môn, xác thực không cần thiết tồn tại." Diệp Thu ánh mắt rời về phía tòa kia màu đen kiếm tháp. Hắn lặng yên mở ra thiên nhãn, lập tức, thân tháp phủ văn trong mắt hắn trở lên rõ ràng. Kia là từng cái vật mèo hài nhi gương mặt, ngay tại im lặng tiêu rên. Diệp Thu lạnh giọng nói, tòa này kiếm tháp chính là bọn hắn đúc kiếm lô, bọn hắn lấy hài nhi tinh huyết làm dẫn, lấy oan khí làm lửa, rèn đúc tà khí. Đúng lúc này, kiếm tháp đột nhiên chấn động kịch liệt. Thân tháp phủ văn sáng lên huyết quang, những cái kia hài nhi gương mặt phản phất sống lại, phát ra thê lương tiếng kêu khóc. Không tốt. Diệp Thu một thanh níu lại Trường Mi chân nhân nhanh lùi lại. Ầm ầm. Kiếm tháp ầm vang nổ tung, vô số kiếm khí màu đen tứ tán bay vụt. Mỗi một đạo kiếm khí đều mang chói thai hài nhi khóc lóc cầm thanh, lệnh ra đầu run lên. Đương đương đương. Diệp Thu đỉnh đầu càn khôn đỉnh, rủ xuống từng đạo kim quang, đem hắn cùng Trường Mi chân nhân hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Trường Mi chân nhân tự kiềm chế có hai kiện đế khí hộ thể, muốn bắt một đạo kiếm khí nhìn xem, ai ngờ, tay của hắn vừa duỗi ra càn khôn đỉnh bảo hộ phạm vi, liền bị một đạo kiếm khí quật vào. A! Trường Mi chân nhân kêu đau một tiếng, chỉ thấy trên mu bàn tay của hắn, nháy mắt xuất hiện một đạo dây đen, cấp tốc hướng thủ đoạn lan tràn. Có độc. Diệp Thu giật mình, không chút do dự, chập ngón tay như kiếm, trực tiếp đem Trường Mi chân nhân tay phải chặt đứt. Trường Mi chân nhân đau đến nghe răng trợn mắt, lập tức vận chuyển công pháp, trong chớp mắt, tay phải khôi phục như lúc ban đầu. Mà nó, kiếm tông đến cùng đang làm cái gì? Ta bách độc bất xâm còn có thể để ta trúng độc, cỏ. Trường Mi chân nhân chửi ầm lên. Diệp Thu nhìn lướt qua, nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển thần linh kinh. Rất nhanh, từng cái đồng tiền lớn nhỏ phù văn màu vàng theo trong cơ thể hắn bay ra, như là ngôi sao đầy trời, tản ra thần thánh tường hòa khí tức. Những phù văn này tại không trung xen lẫn thành một cái lưới lớn, đem những cái kia kiếm khí màu đen đều bao phủ. A, trong kiếm khí hải nhi hoán linh phát ra thảm thiết đau đớn. Thời gian dần qua, tại phù văn màu vàng chiếu dọi xuống, những cái kia cuốn quanh tại kiếm khí bên trên huyết khí bắt đầu dần dần tiêu tán. Chương 3345, quá rõ phù lục chân giải. Chương 3345, quá rõ phù lục chân giải. Phù văn màu vàng càng ngày càng rực rỡ, toàn bộ không gian dưới đất bị chiếu dọi đến giống như ban ngày. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, tất cả kiếm khí màu đen đều bị tịnh hóa hầu như không còn. Không gian dưới đất khôi phục bình tĩnh, những cái kia chồng chất như núi hải nhi hải cốt cũng không còn phát ra âm lãnh khí tức, ngược lại bị kín một tầng nhàn nhạt bằng rực. Bọn hắn giải thoát. Diệp Thu mở mắt ra, thanh âm bình tĩnh nói. Trường Mi chân nhân nhìn xem đầy đất hải cốt, thở dài nói, những hải tử này cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Đúng lúc này, bị tịnh hóa về sau hải cốt đột nhiên phát ra ánh ánh trắng, chậm rãi dâng lên, ở đỉnh đầu của Diệp Thu hình thành một cái to lớn trùng sáng. Trong nháy mắt, Diệp Thu bị chùm sáng bao phủ, chỉ cảm thấy có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Tóm lại, đặc biệt dễ chịu. Trong chùm sáng mơ hồ có thể thấy được vô số hài nhi khuôn mặt tươi cười, bọn hắn hướng về phía Diệp Thu gật đầu thăm hỏi, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, xông phá miệng giếng, thẳng lên cửu tiêu. Đây là Trường Mi chân nhân trợn mắt hốt mồm, công đức giá thân. Ngoá, sớm biết ta cũng giúp bọn hắn siêu độ. Trường Mi chân nhân hối hận không kịp. Diệp Thu cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, cử chỉ vô tâm lại có dạng này thu hoạch. Sau đó, Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân rời đi giếng cổ. Bọn hắn mới từ trong giếng cổ đi ra, đột nhiên, hư không vỡ ra một cái khe. Chỉ thấy một đạo áo bào tím thân ảnh theo trong khe hở cất bước mà ra, bên hông treo rượu hồ lô, chính là Tử Dương Thiên Tôn. Sư tổ, tiền bối. Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân trăm miệng một lời. Sư tổ, ngài làm sao tới rồi? Diệp Thu liền vội vàng tiến lên hỏi. Tử Dương Tiên Tôn ánh mắt liếc nhìn bốn phía, lo lắng hỏi, "Kiếm Tông cường giả như mây, ta lo lắng ngươi có phiền phức, cho nên liền chạy tới. Ngươi không sao chứ?" Diệp Thu còn chưa trả lời, Trường Mi chân nhân liền chua chua chen miệng nói, "Không chỉ có không có việc gì, còn công đức gia thân đâu. Tiểu tử này vận khí cũng quá tốt." "Công đức gia thân?" Tử Dương Tiên Tôn mặt lộ nghi hoặc, "Chuyện gì xảy ra?" Diệp Thu đem chú kiếm sơn trang phát hiện từng cái nói tới, theo Hải Nhi hải cốt đến màu đen kiếm tháp, lại đến tịnh hóa toán linh quá trình. Tử Dương Tiên Tôn nghe xong, nói, "Ta nói làm sao ngoại trừ các ngươi, Kiếm Tông người một cái đều không thấy, nguyên lai bọn hắn đã chạy." "Sư tổ, tòa kia kiếm tháp." Diệp Thu muốn nói lại thôi. "Nghe ngươi nói tới, Kiếm Tông hẳn là tại rèn đúc vạn anh kiếm." Tử Dương Tiên Tôn trong thanh âm mang hiếm thấy tức giận, nói, "Không nghĩ tới, Kiếm Tông thế mà tại luyện chế bực này tà khí." "Vạn anh kiếm?" Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nghi hoặc. Tử Dương Tiên Tôn hít sâu một hơi, giải thích nói, "Thời kỳ thượng cổ, có một môn rất tà ác đúc kiếm phương pháp. Pháp này cần lấy 99,000999 cái mới sinh hải nhi tinh huyết làm dẫn, tiên tiên chi khí phụ trợ, lại dùng thủ pháp đặc biệt luyện chế. Kiếm thành này có thể chạm chuẩn đế, thậm chí có thể thương đại đế." "Lợi hại như vậy?" Trường Mi chân nhân chấn kinh. Tử Dương Tiên Tôn tiếp tục nói, "Càng đáng sợ sự tình, kẻ cầm kiếm có thể thông qua thôn vệ người khác tinh huyết đến để thăng tu vi tăng trưởng cực nhanh, nhưng đại giới là tâm trí dần dần bị trong kiếm bán linh ăn mòn, cuối cùng biến thành chỉ biết giết chóc ma đầu." Diệp Thu trong mắt hàn quang lấp lóe, khó trách Kiếm Tông muốn trốn ở chỗ này bí mật luyện chế. Tử Dương Tiên Tôn cả giận nói, "Kiếm Tông dù cùng ta Thanh Vân Kiếm Tông riêng có hiềm khích, nhưng dầu gì cũng là danh môn chính phái, không nghĩ tới lại làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình. Sớm biết như thế, ta nên xuất thủ diệt bọn hắn." Sư tổ bất giận. Diệp Thu khuyên nhủ, "Hiện tại Kiếm Tông người đã trốn, chúng ta phải cẩn thận phòng bị." Tử Dương Tiên Tôn gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Trường Sinh, dựa theo ngươi giảng thuật tình huống, nói không chừng Kiếm Tông đã đem bạn anh kiếm luyện chế thành công. Không chỉ có là chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Không có ai biết Kiếm Tông tiếp xuống sẽ làm gì." Diệp Thu trong mắt hàn quang phun trào, nói, "Chỉ cần Kiếm Tông người dám xuất hiện, ta tuyệt không khinh suất tha thứ. Tóm lại, còn là cẩn thận một chút." Tử Dương Thiên Tôn hỏi, "Tiếp xuống các ngươi có tính toán gì?" Diệp Thu hỏi, "Sư tổ, ngài nhưng biết quỷ môn tung tích?" Kiếm Tông trốn, Diệp Thu không có cam lòng, thế là hắn lại đem mục tiêu chăm chú vào quỷ môn trên thân. Tử Dương Thiên Tôn lắc đầu, nói, "Quỷ môn từ xưa đến nay nhân số không nhiều, nhưng từng cái đều là cao thủ, làm việc quỷ bí khó lường. Tu chân giới đến nay không người biết được nơi ở của bọn hắn vị trí, nếu không lấy bọn hắn hành động, sớm đã bị các đại môn phái liên thủ tiêu diệt." Diệp Thu trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nói, "Xem ra chỉ có thể chờ đợi quỷ môn lại ngoi đầu lên, mới có cơ hội đối phó bọn hắn." Nói xong, hắn theo trong túi càn khôn lấy ra hai dạng đồ vật. "Đế kiếm, thần thú chu tước." Tử Dương Tiên Tôn một mặt kinh ngạc. "Không sai, Diệp Thu lấy ra đồ vật chính là theo Trường Sinh thế gia được đến Trường Sinh kiếm cùng thần thú chu tước." Diệp Thu nói, "Sư tổ, hai thứ đồ này phiền phức ngài chuyển giao cho Vân Hy cùng Bách Hoa thiên tử." Tử Dương Tiên Tôn cười nói, "Trường Sinh, ngươi vì sao không tự mình đi một chuyến? Các nàng nhìn thấy ngươi tất nhiên sẽ rất vui vẻ." "Không được." Diệp Thu lắc đầu cự tuyệt, nói, "Ta còn có chuyện quan trọng xử lý." Tử Dương Tiên Tôn lúc này mới tiếp nhận Trường Sinh kiếm cùng chu tước. Tiếp lấy, Diệp Thu lại lấy ra cái kia thần bí hộp đá, nói, "Sư tổ, ngài kiến thức rộng rãi, nhưng nhận ra đây là vật gì?" Tử Dương Tiên Tôn tiếp nhận hộp đá, mở ra về sau, cẩn thận xem xét bên trong viên kia khô các hạt giống. Hắn đầu tiên là nhíu mày, tiếp theo nhắm mắt cảm ứng, tiếp lấy thậm chí vận dụng thần thức dò xét, cuối cùng vẫn là lắc đầu, nói, "Kỳ quái, vật này nhìn như bình thường, lại ngay cả thần thức của ta đều không thể xuyên thấu." "Trường Sinh, vật này ngươi từ chỗ nào được đến?" "Trường Sinh thế gia tàng bảo khố." Diệp Thu đem phát hiện hạt giống trải qua nói một lần. Tử Dương Tiên Tôn trầm ngâm nói, "Có thể để cho Trường Sinh thế gia thận trọng như thế cất giữ, thất vật phi phạm, đáng tiếc ta cũng nhìn không ra mánh khỏe, ngươi còn giữ chậm rãi nghiên cứu đi." Sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, nói, "Đại tranh chi thế đã đến gần, giống cô Trường Sinh, lệnh hồ giá dạng này tiền tài xuất thế chỉ là bắt đầu, tương lai sẽ có càng nhiều thiên tiêu hiện lên. Trường Sinh, ngươi nhất thiết phải làm việc cẩn thận, mau chóng tăng cao tu vi." Diệp Thu trịnh trọng gật đầu, "Ta sẽ cố gắng." Tử Dương Tiên Tôn lại nhìn về phía Trường Mi chân nhân, lời nói thấm tiếng nói, "Trường Mi, ngươi cũng nên kiềm chế lại, cả ngày cả lơ phất phơ, như thế nào tại cái này loạn thế đặt chân?" Trường Mi chân nhân ngượng ngùng cười một tiếng, "Tiền bối dạy phải." Tử Dương Tiên Tôn theo trong tay áo lấy ra một bản cổ tịch đưa cho Trường Mi chân nhân, nói, "Bản này quá rõ phù lục chân giải là ta theo Thanh Vân Kiếm Tông tàng kinh các tìm tới, ngươi cầm thật tốt nghiên cứu, có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp." Trường Mi chân nhân đại hỉ, vội vàng tiếp nhận, đa tạ tiền bối. Tử Dương Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, thời điểm không còn sớm, ta nên trở về. Trường Sinh, nếu có chuyện quan trọng, tùy thời đưa tin. Ừm. Diệp Thu nhẹ gật đầu. Đi. Tử Dương Thiên Tôn nói xong, một bước bước vào hư không, thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 3346, hiểu hiểu tỷ, làm tròn lời hứa. Chương 3346, hiểu hiểu tỷ, làm tròn lời hứa. Tử Dương Thiên Tôn sau khi rời đi, Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân cũng chuẩn bị rời đi. Thừa Phong kiếm bên trên, Diệp Thu từ trên cao nhìn xuống nhìn xem chú kiếm sơn trang, âm thanh lạnh lùng nói, bực này tội ác chi địa, không nên tồn tại ở thế gian. Dứt lời, Diệp Thu tâm niệm vừa động, càn khôn đỉnh hóa thành trăm trượng cự đỉnh đột nhiên nện xuống. Vâng. Trong chốc lát, chú kiếm sơn trang công trình kiến trúc mạng lớn sụp đổ. Diệp Thu còn không có giải hận, trực tiếp tế ra đế cấp dị hỏa, nháy mắt, ngọn lửa màu xanh như thiên hà chút xuống, những nơi đi qua, tất cả đều biến thành cho tàn. Bất quá ngắn ngủi vài phút, phương viên ba vạn dặm, trừ cho, cái gì cũng không có lưu lại. Rất khó tưởng tượng, vài phút trước đó, nơi này còn là kiếm tông hang ổ đi thôi. Diệp Thu điều khiển Thừa Phong kiếm, mang Trường Mi chân nhân, thẳng đến Trung Châu Hoàng Thành phương hướng mà đi. Trên đường trở về, Trường Mi chân nhân hiếm thấy không có ngủ, mà là ngồi ở trên thân kiếm, hai tay dâng quá rõ phủ lục chân giải nhìn nhập thần. Lão già này, khó được nghiêm túc một lần. Diệp Thu cũng không có quấy rầy. Sau hai canh giờ, đến. Diệp Thu nói. Trường Mi chân nhân lúc này mới ngẩng đầu, trông thấy Hoàng Thành nguy nga hình dáng, hắn đem bí tịch thu vào, hỏi, danh con, ngươi là đi Vinh Bảo Cát, còn là đi tìm Linh An? Ta về Vinh Bảo Cát. Diệp Thu nói, ta chuẩn bị tiến cung một chuyến. Trường Mi chân nhân nói, bất kể nói thế nào, Linh An phong ta làm Khâm Thiên giám giám chính, đã trở về, vậy ta phải đi tìm nàng báo trình diện. Diệp Thu vậy mới không tin chuyện hoang đường của hắn, nói, ngươi là muốn đi tìm Chu Vũ Vương uống rượu à? Danh con, ngươi nông cạn. Trường Mi chân nhân bỗng nhiên bày ra hình dáng thế ngoại cao nhân, chắp hai tay sau lưng, mắt ngắm phương xa, dùng thâm trầm ngựa khi nói, kia là uống rượu không? Đây không phải là uống rượu, mà là đem tuế nguyệt nấu thành cay độc canh, một ngụm nuốt vào tất cả không kịp nói thất thở. Kia là uống rượu không? Đây không phải là uống rượu, mà là để tuổi nhỏ hỏa diễm tại trong dạ dày phục nhiên, đốt xuyên sau khi thành niên từng tầng lõi đời đóng gói. Kia là uống rượu không? Đây không phải là uống rượu, mà là hướng trong suốt lồng giam nâng chén, cùng tất cả chưa từng sống qua chính mình thanh thúy đục vang. Cái kia, đi đi. Diệp Thu đánh gãy Trường Mi chân nhân lời nói, tức giận nói, uống rượu liền uống rượu, cùng ta làm khoe khoang cái gì tài văn chương. Hắc hắc, ta đi trước, gặp lại sau. Trường Mi chân nhân dứt lời, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến hoàng cung mà đi. Diệp Thu cũng thu hồi Thừa Phong kiếm, thân thể lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại Vinh Bảo Các cao ốc trước mặt. Dương mắt xem xét, chỉ thấy Nưu Đại Lực cầm sơ cọ bàn trải tại rửa sạch trước cửa thanh đồng trấn trại thú. Những việc này không phải có hạ nhân làm sao? Ngươi làm sao tự mình động thủ? Diệp Thu hỏi. Nưu Đại Lực nghe tới Diệp Thu thanh âm, đột nhiên ngẩng đầu, khi thấy Diệp Thu về sau, nhếch miệng lộ ra một cái nụ cười thật thà, nói: "Sư tôn, ngài trở về." Sau đó, hắn bước nhanh đi đến trước mặt Diệp Thu hành lễ, nói: "Rảnh đến không có việc làm, liền hoạt động một chút gân cốt." Diệp Thu nói: "Loại chuyện này về sau vẫn là để hạ nhân làm đi, không muốn lãng phí thời gian, cố gắng tu luyện." "Đúng." Nưu Đại Lực cung kính đáp. "Ta không có ở đây những ngày này, còn Thái Bình." Diệp Thu bước qua cánh cửa, ánh mắt đảo qua trong sảnh như nước chảy thương ra, nhẹ giọng hỏi: "Mọi chuyện đều tốt, sinh ý cũng rất tốt, chỉ là..." Nưu Đại Lực muốn nói lại thôi. "Chỉ là cái gì?" Diệp Thu truy vấn. "Chỉ là gần nhất sư nương có điểm lạ." Nưu Đại Lực nói. "Sư nương?" Diệp Thu sững sờ, lập tức kịp phản ứng, "Ngươi là nói Hiểu Hiểu tỷ?" "Ừm." Nưu Đại Lực nhẹ giọng nói, "Sư tôn, sư nương mấy ngày nay tổng hướng chế áo phường chạy, thần thần bí bí, cũng không biết đang làm cái gì." "Nàng ngươi đâu?" Diệp Thu hỏi. Nưu Đại Lực chỉ một ngón tay, "Trên lầu đâu?" "Ta biết." Diệp Thu khoát khoát tay, khoe miệng ngậm lấy cười hướng thang lầu đi đến. Vinh Bảo Các tầng cao nhất, Nam Cung Hiểu Hiểu khuê phòng. Diệp Thu không chào hỏi, đẩy cửa vào. Lập tức, một cỗ mùi hoa thơm dễ chịu đập vào mặt, dương mắt xem xét, phát hiện trong phòng đen nhánh vô cùng, cửa sổ đều quan đến cực kỳ chặt chẽ, rèm cũng kéo lên. "Hiểu Hiểu tỷ đang làm cái gì?" Diệp Thu nghi hoặc thời điểm, từng nhánh ngọn đến bốc cháy lên, chỉ thấy màn tơ không gió mà bay, lộ ra trên giường nghiêng người dựa vào bóng người. "Các chủ có thể tính nhớ tới người ta." Nam Cung Hiểu Hiểu chân trần giẫm trên sàn nhà, theo bước tiến của nàng, một trận linh đang tiếng vang lên. Diệp Thu lúc này mới chú ý tới, Nam Cung Hiểu Hiểu hai chân mắt cá chân chỗ khớp nối, cột dây đỏ, phía trên có hai cái tinh trí linh đăng, theo nàng bộ pháp di động phát ra nhẹ nhàng tiếng vang, lay động lòng người. Lại xem xét, trên người nàng mặc một bộ hơi mở váy xa, thêu lên tơ vàng mẫu đơn cái yếm như ẩn như hiện, non mịn vòng eo theo hô hấp phập phồng, váy xẻ tà chỗ, lộ ra suýt chân châu dây một tấc. Diệp Thu hầu kết khẽ nhúc nhích. Cái này hóa trang, thực tế là câu người. Nhưng mà, nhất câu người còn là trước mặt cái kia đóa dùng tơ vàng thêu mẫu đơn, tại ánh nến làm nổi bật xuống, lại sẽ theo góc độ thay đổi màu sắc. Mới may và tay nghề không tệ. Diệp Thu mỉm cười, vung ngược tay lên, lập tức cửa phòng đóng chặt. Lúc này, Nam Cung Hiểu Hiểu đã kéo đi lên, mang ôn nhuận mùi hương hô hấp phun tại bên tai hắn, nói, "Lần trước các chủ đáp ứng ta 20, hiện tại liền thực hiện." Diệp Thu nói xong, đem Nam Cung Hiểu Hiểu hành eo ôm lấy, đưa nàng nhét vào trên giường. Trong chốc lát, rèm che không gió rủ xuống, một trận thanh thúy linh đang tiếng vang lên. Nơi đây lược bất 3,000 chữ, chỉ chờ màn đêm buông xuống, linh đang mới đình chỉ vận động. Nam Cung Hiểu Hiểu bọc lấy xốc xếp chăn ấm, lộ ra đầu vai in mấy chỗ vết đỏ, liền ngón chân đều hiện ra màu hồng, cầu khẩn nói, không, không được, các chủ tha mạng. Diệp Thu vuốt vuốt nàng tản mát tóc xanh, nhìn xem mới vừa rồi còn phách lối tiểu yêu tinh giờ phút này liền đầu ngón tay đều đang phát run, không khỏi bật cười, Hiểu Hiểu tỷ, lúc này mới hai lần đâu, ai bảo ngươi? Nam Cung Hiểu Hiểu đột nhiên cắn bị sừng, nước mắt trừng mắt sinh long hoạt hổ Diệp Thu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cũng biết nói, em chút quên, buổi đấu giá hôm nay ta muốn tham gia. Dứt lời, Nam Cung Hiểu Hiểu cấp tốc thay đổi một kiện váy dài, hoảng hốt chạy bừa phóng tới cổng, kết quả run chân đến kém chút quỳ xuống, may mắn bị một đạo chân khí vô hình nâng vào eo. Hiểu Hiểu tỷ, chạy cái gì a? Diệp Thu vừa cười vừa nói, không phải đã nói 20 lần a? Lần sau, lần sau. Nam Cung Hiểu Hiểu cấp tốc mở cửa phòng. Diệp Thu cười ha ha. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, đội vàng nói, Hiểu Hiểu tỷ, chờ một chút. Nam Cung Hiểu Hiểu quay đầu lại, hoảng sợ nhìn xem Diệp Thu, cầu khẩn nói, các chủ, hôm nay thật không được, lần sau ta lại phụng dưỡng ngươi có được hay không? Ngươi nghĩ gì thế? Diệp Thu nói, ta là muốn hỏi một chút, Hoa Lan ở đây sao? Hoa Lan. Nam Cung Hiểu Hiểu khẽ giật mình, tiếp lấy nhẹ gật đầu, nói, tại. Cho nàng nói một tiếng, chờ một lúc ta giúp nàng trị mặt. Diệp Thu nói, việc này kéo thật lâu, không thể lại kéo. Chương 3347, mới gặp các chủ lầm trung thân. Chương 3347, mới gặp các chủ lầm trung thân. Sau nửa canh giờ, Diệp Thu chỉnh lý tốt quần áo, đi tới Vinh Bảo các hậu viện, sau đó, hắn theo trong túi càn khôn cầm ra vài quả thần dược. Lúc này, Nam Cung Hiểu Hiểu tiến đến. Các chủ, Hoa Lan lập tức tới ngay. Nam Cung Hiểu Hiểu nói xong, vội vàng túi lầu xuống, không dám cùng Diệp Thu đối mặt. Lúc này, chân của nàng còn mềm, chỗ cổ cũng còn giữ chưa tiêu vết đỏ, búi tóc hơi có vẻ lỏng lẻo. Diệp Thu gật đầu, đầu ngón tay giấy lên một sợi màu xanh ngọn lửa. Đế cấp dị hỏa tại lòng bàn tay nhảy nhót, trong nháy mắt, liền đem vài quặng thần dược rèn luyện thành dược dịch. Bây giờ, Diệp Thu đối lửa đợi khống chế đã đạt đến hóa cảnh, liền mùi thuốc đều bị khóa ở tấp hơn trong không gian chưa từng tiết ra ngoài. Một lát sau, một trận tiếng bước chân truyền đến. Chỉ thấy Hoa Lan dùng vải đèn che mặt, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng ở bên ngoài. Mặc dù ánh mắt của nàng thoạt nhìn không có bất cứ ba động gì, nhưng là hai tay lại xoắn góc áo đứng tại cánh cửa chỗ, cái trán cũng thấm tinh mịn mồ hôi. Hiển nhiên, nàng có chút khẩn trương. Vào đi. Diệp Thu thu hồi dị hỏa, dược dịch vừa lúc biến thành xanh biết dược nghe. Bái kiến các chủ. Hoa Lan quỳ xuống đất dập đầu, sau đó nói, các chủ, như chị không hết, ngài chớ miễn cưỡng. Bắt đầu. Diệp Thu hư đỡ một thành, chân khí vô hình nâng lên nàng mảnh mai thân thể, nói, ta hứa hẹn qua sự tình, tuyệt không nuốt lời. Chỉ là đoạn thời gian trước một mực đang bận, không thể an bài bên trên, hôm nay vừa bạn có rảnh, ta giúp ngươi đem mặt chữa khỏi. Đem mặt nạ lấy. Diệp Thu nói. Hoa Lan lấy đi trên mặt vải đen. Khối này vải đen là Tử Dương Thiên Tôn tự tay vì nàng chế tác mặt nạ, phi thường thần kỳ. Làm nàng đem mặt nạ lấy xuống bề sau, Diệp Thu lúc này mới nhìn thấy, Hoa Lan trên mặt che kín giữ tợn vết sẹo, giống một đầu con rết ẩn nút 10 năm lâu, kinh khủng dị thường. Diệp Thu trong mắt hàn quang lóe lên, thương thế này so trong dự đoán muốn hơi khó giải quyết, rõ ràng mang âm độc chân khí ăn mòn dấu vết. Nếu như không phải Tử Dương Thiên Tôn vì Hoa Lan chế tác một tấm mặt nạ, cái kia Hoa Lan gương mặt này, chỉ sợ sớm đã triệt để mục nát. Không chỉ có như thế, cái kia cố âm độc chân khí quanh quẩn không tiêu tan, sẽ còn chậm rãi ăn mòn nguyên thần của nàng. Tốt âm độc thủ đoạn. Diệp Thu đầu ngón tay sờ nhẹ vết sẹo biên giới, cảm nhận được lưu lại chân khí ba động, hỏi, là ai làm? Hoa Lan cắn môi nói, 15 tuổi năm đó. Được rồi, không cần phải nói. Diệp Thu trên ngón tay đột nhiên hiện ra từng sợi kim quang, tiến vào những cái kia vết sẹo bên trong. Ừ hừ. Hoa Lan kêu lên một tiếng đau đớn, vết sẹo lại như vật sống núp đích, chảy ra máu đen. Kiên nhẫn một chút. Diệp Thu tiếp lấy cầm ra ba cây kim châm, đâm vào Hoa Lan trên mặt, sau đó cong ngón búng ra, ba cây kim châm đồng thời ong ong chiến minh. Sau một lát, từng sợi khói đen thuận kim châm bay ra. Lúc này, Diệp Thu trên tay toát ra một đoàn đế cấp dị hỏa, khói đen gặp lửa tức đốt, phát ra xoẹt xẹt tiếng vang, cả phòng tràn ngập mùi tanh hôi vị. Hoa Lan đau đến móng tay lâm vào lòng bàn tay, nhưng cố không có kêu ra tiếng. Thật mạnh độc tính. Nam Cung Hiểu Hiểu hít vào khí lạnh. Diệp Thu một bên khống chế dị hỏa, một bên khống chế kim châm, cứ như vậy, qua thêm vài phút đồng hồ, đến lúc cuối cùng một sợi khói đen bị buộc đi ra về sau, hắn lập tức đem lúc trước luyện hóa dược dịch thoa lên Hoa Lan trên mặt. Hoa Lan trên mặt che một tầng dược nghê, giống mang một tấm xanh biết mặt nạ. Đợi thêm một khắc đồng hồ liền tốt. Diệp Thu nói. Tiếp xuống, mọi người bắt đầu chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi một phần một giây đối với Hoa Lan đến nói, đều phảng phất là một loại dày vò. Đồng thời, trong lòng của nàng cũng càng ngày càng thấp thỏm. Nam Cung Hiểu Hiểu nhẹ giọng an ủi Hoa Lan, nói, không cần lo lắng, các chủ y thuật rất lợi hại, nhất định có thể trị hết mặt của ngươi. Ừm. Hoa Lan ừ một tiếng. Rốt cục, một khắc đồng hồ đến. Diệp Thu bàn tay cách không một vòng, lập tức, Hoa Lan trên mặt dược nghe chóc ra. Trời ạ! Nam Cung Hiểu Hiểu nhịn không được che miệng kinh hô. Chỉ thấy Hoa Lan mặt, có thể xương tuyệt sắc dung nhan, da thịt trắng hơn tuyết, mắt hạnh mũi ngọc tinh xảo, môi như điểm son, má trái còn có cái như ẩn như hiện lún đồng tiền. Làm sao rồi? Hoa Lan thấp thỏm không thôi. Thật xinh đẹp, chính ngươi nhìn xem. Nam Cung Hiểu Hiểu nhanh chóng cầm ra một mặt tinh trí gương đồng đưa tới Hoa Lan trước mặt. Hoa Lan liếc mắt nhìn, lập tức ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn qua mình trong kính, nàng cơ hồ không nhận ra trương này lạ lẫm lại quen thuộc mặt. Sau đó, nàng sờ lấy chính mình bóng loáng như gấm gương mặt, đột nhiên nước mắt rơi như mưa. Ô ô ô. Cái này. Nam Cung Hiểu Hiểu nhìn về phía Diệp Thu. Diệp Thu lắc đầu, ra hiệu không nên quấy rầy Hoa Lan. Sau một lát, Hoa Lan xoa xoa nước mắt, sau đó bịch quỷ trên mặt đất cho Diệp Thu dập đầu, cảm kích nói, đa tạ các chủ tái tạo tri ân.
Không cần phải nói tạ, lúc trước ta tu vi yếu ớt thời điểm, ngươi âm thầm bảo hộ ta, nói đến, là ta thiếu ngươi một cái ân tình, lần này coi như còn.
Diệp Thu nói xong, lại lấy ra một cái vương vức hộp gỗ nhỏ, đưa cho Hoa Lan, nói, cái này cho ngươi.
Hoa Lan tiếp nhận hộp gỗ, mở ra xem, phát hiện trong hộp gỗ chứa một viên đan dược. Đan dược toàn thân tự kim, mặt ngoài có từng vòng vân vân lưu chuyển, mặc dù không có bất luận cái gì mùi thơm, nhưng là, tại hộp gỗ mở ra trong nháy mắt đó, linh khí bốn phía liền cấp tốc hội tụ tới, hình thành một cái vòng xoáy.
Các chủ, đây là.
Hoa Lan một mặt chấn kinh.
Đan này có thể giúp ngươi đột phá thánh nhân cảnh giới.
Diệp Thu nói chuyện thời điểm, trực tiếp đem đan dược nhét vào Hoa Lan trong miệng, nói, nắm chặt thời gian, ta hộ pháp cho ngươi.
Đan dược vào bụng, Hoa Lan chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông thư giãn, quanh thân nháy mắt tản mát ra màu trắng tia sáng.
Nàng lập tức quanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, tóc dài không gió mà bay, thể nội truyền ra giang hà lao nhanh thanh âm.
Rất nhanh, Hoa Lan liền phát giác được chính mình lực lượng đang tăng cao. Ước chừng qua 5-6 phút, một cỗ khí tức ngột ngạt phô thiên cái địa, trên chín tầng trời, lôi vân lan lộn.
Hoắc.
Hoa Lan mở choàng mắt, đang muốn đứng dậy đi hư không độ kiếp, lại bị Diệp Thu một thanh đè lại bà bay.
Các chủ.
Hoa Lan ngẩng đầu, nghi hoặc mà nhìn xem Diệp Thu.
Diệp Thu không nói gì, chỉ là nhìn lên trên trời.
Ầm ầm.
Thiên kiếp rốt cục giáng lâm.
Làm đạo thứ nhất lôi kiếp đánh xuống lúc, Diệp Thu cũng chỉ lên trời, càng đem lôi đỉnh dẫn tới chính mình lòng bàn tay luyện hóa.
Cái này,
Hoa Lan tuyệt mỹ khắp khuôn mặt là chấn kinh, nàng chưa hề nghĩ tới, lại có người có thể luyện hóa thiên kiếp.
Quá lợi hại.
Ầm ầm, lôi đỉnh không thôi.
Mỗi một đạo đều bị Diệp Thu luyện hóa.
Chín đạo lôi kiếp qua đi, trên trời mây đen tan đi, Hoa Lan rõ ràng cảm giác được, mình đã bước vào thánh nhân cảnh giới.
Cái này liền đột phá rồi.
Hoa Lan khó có thể tin.
Diệp Thu phủi tay, nói, thật tốt củng cố cảnh giới, ta ra ngoài đi dạo.
Dứt lời, quay người rời đi.
Hoa Lan nhìn xem Diệp Thu rời đi bóng lưng, đột nhiên cười, cười cười lại khóc, sau đó trong mắt chớp động lên không hiểu thần thái.
Nam Cung Hiểu Hiểu nhìn thấy Hoa Lan cái dạng này, có chút đau lòng, cuối cùng, dưới đáy lòng thở dài một tiếng.
Ai, mới gặp các chủ lầm trung thân a.
Chương 3348, đoạt truyền thừa chương 3348, đoạt truyền thừa Diệp Thu rời đi Vinh Bảo Các về sau, thẳng đến hoàng cung mà đi.
Trời tối vắng người, vừa vặn đi trấn An Ninh An Viên kia tịch mịch tâm. Hắn thần thức trải rộng ra, nháy mắt bao trùm cả tòa hoàng cung, lập tức khóa chặt Ninh An vị trí.
Muốn như vậy, còn tại ngự thư phòng.
Diệp Thu lông mày nhíu lại, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại ngự thư phòng ngoài cửa.
Hắn không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào.
Kẹt kẹt, cửa vừa mở ra, chỉ thấy Ninh An đang ngồi ở trên long ỷ, một tay chống cằm, đại mi cao lại, một bộ mặt mày ủ rũ bộ dáng, liền Diệp Thu tiến đến đều không có phát giác.
Diệp Thu lặng yên không một tiếng động đi đến trước mặt nàng, túi người hỏi, nghĩ gì thế, mất hồn như thế?
A.
Ninh An bị đột nhiên xuất hiện thanh âm giật nảy mình, đột nhiên ngẩng đầu, khi thấy rõ là Diệp Thu lúc, đôi mắt đẹp nháy mắt phát sáng lên, kinh hỉ nói, phu quân.
Nàng trực tiếp từ trên long ỷ đứng lên, một thanh ôm lấy Diệp Thu cổ, môi đỏ chủ động dán vào.
Diệp Thu thuận thế ôm nàng eo thon chi, túi đầu đáp lại.
Hai người răng môi quấn quýt, hôn đến nhiệt liệt, thẳng đến Ninh An hô hấp dồn dập, gương mặt từng đỏ, mới lưu luyến không rời tách ra.
Hô.
Ninh An nhẹ nhàng thở dốc, đôi mắt đẹp ẩn tình, oán trách trừng Diệp Thu liếc mắt, nói, vừa về đến liền khi dễ người.
Diệp Thu cười nhẹ, ai bảo ngươi vừa rồi suy nghĩ chuyện nghĩ đến như vậy mê mẩn, liền ta tiến đến cũng không phát hiện.
Ninh An hừ nhẹ một tiếng, một lần nữa ngồi trở lại trên long ỷ, nhưng Diệp Thu lại không buông nàng ra, mà là trực tiếp đưa nàng ôm đến chân của mình ngồi.
Ngươi,
thả ta xuống.
Ninh An đỏ mặt vùng vẫy một hồi, nhưng Diệp Thu cánh tay lại không nhúc nhích tí nào.
Không thả.
Diệp Thu xích lại gần bên hai nàng, thấp giọng nói, vừa rồi đang suy nghĩ gì?
Mặt mày ủ rũ.
Ninh An thở dài, nói, còn không phải đạo trưởng.
Lao giả.
Diệp Thu nhướng mày, hắn lại làm cái gì yêu thiêu thân rồi?
Ta cái này liền đi thu thập hắn.
Nói, làm bộ muốn đứng dậy, Ninh An liền vội vàng kéo hắn, không phải không phải, ngươi hiểu lầm.
Ồ.
Diệp Thu nhướng mày, hỏi, vậy là chuyện gì?
Ninh An ánh mắt phức tạp nói, đạo trưởng làm một chuyện thật tốt, ta chỉ là không biết nên làm sao cảm tạ hắn.
Lao giả còn có thể làm việc tốt.
Diệp Thu một mặt hoài nghi, hỏi, hắn có phải là lại hố ngươi rồi?
Vừa vặn tương phản.
Ninh An nói trưởng kim ngày đột nhiên đem thái gia ra đưa cho hắn hoàng kim chiến thứ nhất trả lại, còn nói đây vốn là đại chu hoàng tộc chấn tộc đế khí, lẽ ra vật quy nguyên chủ.
Cái gì?
Diệp Thu sững sờ, lập tức híp mắt hỏi, lao giả sách điều kiện gì?
Ninh An lắc đầu, trách thì trách ở trong này, hắn không chỉ có đem hoàng kim chiến thứ nhất còn trở về, mà lại cái gì đều không muốn.
Diệp Thu cao mày nói, cái này không giống như là lao giả tác phong à, ăn vào trong miệng thịt, hắn còn có thể phun ra.
Ninh An cười khổ nói, ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, kỳ quái hơn chính là, đạo trưởng còn đưa ta một đống không gian giới chỉ, chọn vẹn 10 cái, ta nhìn, bên trong tất cả đều là linh thạch, đan dược, thậm chí còn có tuyệt thế thánh binh.
Diệp Thu lần này thật kinh ngạc, lao giả có thể có hảo phóng như vậy.
Ninh An vung tay lên, mười mấy mai không gian giới chỉ lơ lửng ở trước mặt hai người.
Ngươi nhìn, đây đều là đạo trưởng đưa.
Diệp Thu cầm lấy một chiếc nhẫn, thần thức quét qua, phát hiện bên trong quả nhiên chất đầy bảo vật, thậm chí còn có mấy món phẩm chất cực cao tuyệt thế thánh binh.
Hắn thật không có sách bất kỳ yêu cầu gì.
Diệp Thu lần nữa xác nhận.
Ninh An lắc đầu nói, không có, đạo trưởng chỉ nói đây là hắn một phen tâm ý, hy vọng đối với ta quản lý Trung Châu có chỗ trợ giúp.
Diệp Thu sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ.
Ninh An nhịn không được hỏi,
Trường Sinh, các ngươi lần này ra ngoài, đạo trưởng có phải là bị cái gì kích thích? Làm sao giống biến thành người khác như? Diệp Thu hời hợt nói, cũng không làm cái gì, liền làm thịt mấy tôn chuẩn đế mà thôi, hắn đều không có xuất thủ, hẳn là không bị kích thích. Linh An, làm thịt mấy tôn chuẩn đế, còn mà thôi, ngươi không có bị thương chứ? Linh An lo lắng hỏi. Ngươi thấy ta giống thụ thương bộ dáng sao? Diệp Thu cười nói, nếu ngươi không tin, sờ sờ. Linh An đỏ lên đầu xoay mở, nói, kỳ quái, đạo trưởng làm sao đột nhiên trở nên hào phóng như vậy? Đây không phải chuyện tốt sao? Diệp Thu cười nói. Linh An cười khổ nói, cũng là bởi vì quá tốt, ta mới phát sầu. Đạo trưởng đem chấn tộc đế khí còn trở về, còn đưa nhiều như vậy bảo vật, ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ hắn. Diệp Thu cười nói, cái này còn không đơn giản. Tặng hắn mấy chục cái da trắng mỹ mạo nha hoàn làm ấm giường, hắn còn không vui nở hoa. Linh An chợt nhìn Diệp Thu liếc mắt, nói, đạo trưởng chính là người tu đạo, không gần nữ sắc, ngươi cho rằng hắn giống như ngươi à? Nói đến đây, Linh An con ngươi đảo một vòng, cười hì hì nói, phu quân, ngươi túc trí đam mưu, muốn không giúp ta ngấm lại. Diệp Thu tùy thời nói, lão già bình sinh thích trương diện nhất rượu, tặng hắn vài hũ rượu ngon, cam đoan hắn thích. Linh An nhãn tỉnh sáng lên, cái chủ ý này không sai. Nàng mừng rỡ ôm Diệp Thu cổ, cười nói, phu quân, còn là ngươi có biện pháp. Diệp Thu thừa cơ tại môi nàng nhẹ mổ một ngụm, cười nhẹ nói, ta giúp ngươi giải quyết phiền toái lớn như vậy, ngươi chuẩn bị làm sao cảm ơn ta? Nói, tay tại Linh An long bảo bên trên không an phận địa chấn. Linh An gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đẩy Diệp Thu, xấu hổ nói, đừng làm lộn, nơi này là ngự thư phòng. Diệp Thu lại không quan tâm, trực tiếp đưa nàng đặt ở trên long ỷ, cười xấu xa nói, long ỷ rất rộng rãi, vừa vặn thử một chút. Ngươi, nô. Linh An còn muốn nói điều gì, lại bị Diệp Thu ngăn chặn môi. Cùng lúc đó, Trung Châu, cái nào đó vắng vẻ chấn nhỏ, quán rượu nhỏ bên trong, Long Bồ Tát tìm nơi hẻo lánh tòa hạ, cao giọng đối với Điếm Tiểu Nhị nói, đến bầu rượu. Hắn chuyến này là tiến về ma tộc. Bất quá, hắn rất cảnh giác, không có trực tiếp giết tiến vào ma tộc, mà là một bên chậm rãi đi, một bên suy nghĩ cách đối phó. Hắn nhất định phải nghĩ một cái sách lược vẹn toàn, 100% có thể được đến ma tộc khí vận, còn có thể toàn thân trở ra. Khách quan, ngài rượu. Điếm Tiểu Nhị rất nhanh bưng lên một bình thấp kém rượu trắng. Long Bồ Tát vừa rót một chén, còn không có uống vào trong miệng, bên cạnh liền lại gần một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tu sĩ, khép mắt quan sát hắn, ngươi là Long Bồ Tát ta. Long Bồ Tát sững sờ, lập tức mừng thầm trong lòng, chẳng lẽ mình đã nổi danh như vậy rồi? Hắn ra vẻ cao thâm gật gật đầu, nói, không sai, chính là tại hạ. Ánh mắt người nọ sáng lên, đột nhiên vô bàn một cái, hô lớn, Long Bồ Tát tại đây. Và anh. Trong nháy mắt, toàn bộ tiểu quán sôi trào. Nguyên bản uống rượu, ăn cơm, tán dóc tu sĩ, đồng loạt đứng lên, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào Long Bồ Tát, tựa như là một đám cực đói sói đột nhiên nhìn thấy dê. Bất quá trong chớp mắt, trên trăm hảo người đã đem hắn bao bọc vây quanh, đằng đằng sát khí. Long Bồ Tát ngậm, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi, các ngươi làm cái gì vậy? Làm gì? Dẫn đầu một tên tráng hán cười gần một tiếng, đừng đánh trống lảng. Nhanh lên đem hư không đại đế truyền thừa giao ra, nếu không, hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi. Long Bồ Tát gấp, ta không được đến hư không đại đế truyền. Đánh rắm. Một tên tu sĩ khác nghiêm nghị đánh gãy, đã sớm biết ngươi sẽ không thừa nhận. Các huynh đệ, cùng tiến lên. Giết Long Bồ Tát, đoạt truyền thừa. Long Bồ Tát. Chương 3349, truy sát không chỉ chương 3349, truy sát không chỉ Long Bồ Tát còn chưa kịp giải thích, phô thiên cái địa đao quang kiếm ảnh đã húc đầu che mặt bao phủ tới. Ầm ầm. Toàn bộ tiểu quán nháy mắt bị cuồng bạo sát khí là tung. Ta không có cầm đại đế truyền thừa. Long Bồ Tát né tránh công kích, lớn tiếng giải thích nói. Thế nhưng là, căn bản không ai nghe. Giết Long Bồ Tát, đoạt đại đế truyền thừa. Long Bồ Tát nhìn xem bốn phía đằng đằng sát khí tu sĩ, trong lòng một trận bực bội. Hắn rõ ràng cái gì cũng không làm, lại không hiểu thấu thành chúng mũi tên chi. Ta nói, ta không được đến đại đế truyền thừa. Long Bồ Tát lần nữa gầm thét, thanh âm như sấm, chấn động đến tiểu quán đổ nát thê lương tốc tốc phát run. Nhưng mà, đáp lại hắn chính là từng đạo lăng lệ sát khí. Giết! Diệt Long Bồ Tát! Đại đế truyền thừa ngay tại trên người hắn. Mười mấy tên tu sĩ đồng thời xuất thủ, đao quang kiếm ảnh sen lẫn thành lưới, hướng hắn bao phủ mà đến. Muốn chết! Long Bồ Tát triệt để giận, hắn vốn không muốn gây thêm rắc rối, nhưng những người này căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. Hắn đột nhiên một trường đánh ra, cuồng bạo chân khí giống như là biển gầm càn quét mà ra. Phúc! Mười mấy tên tu sĩ tại chỗ sụp đổ, huyết nhục văng tung tóe, những người còn lại bị cỗ lực lượng này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trong mắt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Hiện tại, có thể nghe ta nói sao? Long Bồ Tát lạnh lùng nói, ta lặp lại lần nữa, ta mẹ nó thật không có đạt được hư không đại đế truyền thừa. Đám người bạo động một chút, có người bắt đầu do dự. Nhưng rất nhanh, một cái âm lãnh thanh âm vang lên, đừng tin hắn. Hắn càng như vậy nói, liền càng chứng minh đại đế truyền thừa ở trên người hắn. Không sai. Một người tu sĩ khác phụ hòa nói, hắn như thật vô tội, vì sao muốn xuống này ngoan thủ? Cỏ. Long Bồ Tát tức giận đến toàn thân phát run, nghĩ thầm, cái thế giới này đến cùng làm sao rồi? Vì cái gì ta nói thật ra liền không ai tin đâu? Mắt thấy đám người lại muốn xông lên, Long Bồ Tát triệt để mất kiên trì, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, đã các ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. 3. Chuẩn đế chi uy bộc phát, Long Bồ Tát một bàn tay rút ra ngoài, nháy mắt, vô số tu sĩ bạo thể mà chết. Thực lực của hắn viễn siêu những người này, hoàn toàn chính là đơn phương đổ sát. Một chút thời gian, trên mặt đất liền nằm đầy thi thể, chỉ còn lại cái cuối cùng tu sĩ run lẩy bẩy đứng tại chỗ. 3. Long Bồ Tát một bàn tay đem người kia tát lăn trên mặt đất, sau đó một cước giẫm tại mặt của người kia bên trên, túi người lạnh lùng hỏi, ta nói ta không có đạt được đại đế truyền thừa, ngươi tin không? Tên tu sĩ kia mặc dù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là cắn răng nói, Long Bồ Tát, muốn chém giết muốn dốc thịt ngươi cứ tự nhiên. Nếu như ngươi còn là cái nam nhân lời nói, thừa nhận lại có làm sao? Ta thừa nhận mẹ ngươi. Long Bồ Tát tức giận đến giận sôi lên, hơi nhún chân, bay một tiếng, người kia đầu nháy mắt sụp đổ. Long Bồ Tát đứng trong vũng máu, nhìn xem thi thể đầy đất, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Mẹ nó, những người này đến cùng làm sao rồi? Vì cái gì bọn hắn một mực chắc chắn đại đế truyền thừa ở trên người ta? Còn có, bọn hắn vì sao lại nhận biết ta? Giờ khắc này, Long Bồ Tát không rét mà run, hắn có một loại trực giác mãnh liệt, có người muốn hại hắn. Nhưng mà, không kịp nghĩ nhiều, nơi xa truyền đến một tràng tiếng xé gió. Tìm tới Long Bồ Tát, trên người hắn có hư không đại đế truyền thừa. Long Bồ Tát nghe nói như thế, sắc mặt tái xanh. Được rồi, ta chính là chuẩn đế cường giả, cùng mấy cái con kiến hôi so đo cái gì? Long Bồ Tát nghĩ tới đây, thân hình lóe lên, theo tại chỗ bỗng nhiên biến mất. Hắn vừa rời đi không lâu, hơn 10 đạo thân ảnh dáng lâm nơi đây. Long Bồ Tát chạy. Vậy mà giết nhiều người như vậy, quá hung tàn. Truy, nhất định phải bắt hắn lại, đoạt lại đại đế truyền thừa. Long Bồ Tát một đường chạy trốn, trong lòng biệt khuất đến cực điểm. Hắn đường đường chuẩn đế cường giả, vốn nên hoành hành thiên hạ, bây giờ lại giống con chó nhà có tang, đi đến chỗ nào đều có người đuổi giết hắn. Càng kỳ quái hơn chính là, vô luận hắn giải thích như thế nào, đều không ai tin tưởng hắn. Mà nó, đến cùng là ai ở sau lưng giở trò quỷ? Long Bồ Tát nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể đem kẻ sau màn bắt tới chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, hắn căn bản không có thời gian nghĩ lại, bởi vì đuổi giết hắn người càng đến càng nhiều. Thậm chí có một lần, hắn tránh tại một cái khách sạn hậu viện đi vệ sinh, ai ngờ, vừa ngồi xuống không bao lâu, mấy tôn thánh nhân đột nhiên giết ra, kém chút để hắn rơi vào trong hầm cầu. Mẹ nó, liền kéo cái phân đều không cho người sống yên ổn. Long Bồ Tát tức giận đến một trường đập nát cái kia mấy tôn thánh nhân, nhấc lên quần liền chạy. Hắn không còn dám dừng lại, một đường che giấu khí tức, sợ lại bị người phát hiện. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ quyết tâm muốn trêu đùa hắn. Ngày nào đó, hắn đi ngang qua một tòa thành trì, vốn định điệu thấp mua chút bánh bao thịt nếm thử, kết quả mới vừa đi tới dưới tường thành, đột nhiên một trang giấy từ trên trời giáng xuống, bột một tiếng dán ở trên mặt của hắn. Thứ gì? Long Bồ Tát nhíu mày, đưa tay chộp một cái, lập tức một trận hôi thối truyền đến. Mẹ, hắn kèm chút phun ra, tập trung nhìn vào, trên tờ giấy kia vậy mà dính lấy một đống cất chó. Mẹ nó, chó nhà của ai như thế không có mắt? Long Bồ Tát giận mắng một tiếng, vừa định đem giấy vứt bỏ, lại đột nhiên phát hiện, trên giấy có một tấm chân dung. Bức họa kia, rõ ràng là chính hắn. Ừm. Long Bồ Tát giật mình trong lòng, nhìn kỹ, lập tức tức giận đến toàn thân phát run. Nguyên lai, tờ giấy này là Trung Châu Nữ Đế tuyên bố lệnh truy nã, phía trên rõ ràng viết mấy câu. Long Bồ Tát, đoạt hư không đại đế truyền thừa, phàm cung cấp tung tích dấu vết người, thưởng linh thạch trăm vạn. Cho đến giờ phút này, hắn cuối cùng là rõ ràng. Diệp Trường Sinh. Long Bồ Tát trong mắt sát ý sôi trào, cắn răng nghiến lợi quát, ta liền biết là ngươi. Hắn cuối cùng rõ ràng vì cái gì chính mình sẽ không hiểu thấu bị người đuổi giết, nguyên lai tất cả những thứ này đều là Diệp Thu ở sau lưng giở trò quỷ, bởi vì hắn biết, Trung Châu Nữ Đế là Diệp Thu hồng nhan tri kỷ. Rất tốt. Long Bồ Tát giận quá thành cười, Diệp Trường Sinh, ngươi muốn hại ta? Thử, ngươi chờ đó cho ta. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía phương bắc. Vốn định tìm kiếm một cái sách lược vẹn toàn lại đi ma tộc, đã dạng này, vậy ta trực tiếp giết tiến vào ma tộc. Đợi ta đoạt được ma tộc khí vận, từ ma tộc trở về thời điểm, chính là ngươi Diệp Trường Sinh thân tử đạo tiêu ngày. Long Bồ Tát thân ảnh lóe lên, thẳng đến bắc vực mà đi. So sánh Long Bồ Tát cảnh ngộ, Diệp Thu mấy ngày nay trôi qua 10 phần thoải mái. Ban ngày cùng Nam Cung Hiểu Hiểu vui đùa ầm ĩ, ban đêm buổi Ninh An xâm nhập nghiên cứu thảo luận nhân sinh, ngẫu nhiên Hoa Lan còn giúp hắn vỏ vai bóc chân. Hoa Lan từ khi dung mạo khôi phục về sau liền bị Nam Cung Hiểu Hiểu lưu lại, bây giờ nàng tại Vinh Bảo Các làm thị nữ. Nói là thị nữ, kỳ thật chủ yếu là cho Diệp Thu bưng trà đổ nước. Trong nháy mắt 4-5 ngày đi qua, vài ngày Vương Mật một mực không có truyền đến tin tức, xem ra ta sách yêu cầu nàng không có giải quyết ta. Ngày thứ 6, Diệp Thu không nghĩ lời thêm, chào hỏi Trường Mi chân nhân, nói, lao giả, chúng ta đi băng nguyên nhìn xem. Chương 3350, Thiên Nguyên Cơ Gia. Chương 3350, Thiên Nguyên Cơ Gia băng nguyên. Vương gia. Gia tộc cao tầng giờ phút này toàn bộ ngồi tại phòng nghị sự. Hàn Phong theo trong cửa sổ rót vào, dưới ánh nến chiếu rọi ra trong sảnh đám người sắc mặt nghiêm trọng. Vương Mật đứng trong đại sảnh ở giữa, dáng người hiểu điệu, một đôi mắt đẹp tràn ngập kiên định. Từ khi cùng Diệp Thu phân biệt về sau, nàng liền chạy về gia tộc, đã liên tục mấy ngày thuyết phục gia tộc cùng Thanh Vân Kiếm Tông kết minh, nhưng trong tộc phản đối thanh âm vẫn như cũ mãnh liệt. Ông nội, phụ thân, chư vị trưởng lão. Vương Mật hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Thanh Vân Kiếm Tông thực lực hùng hậu, Diệp Trường Sinh càng là đương thời thiên kiêu, nếu ta Vương gia có thể cùng kết minh, tương lai loạn thế tiến đến, chúng ta cũng có thể nhiều một phần thắng. Hừ. Một đạo tiếng hừ lạnh băng lên, chỉ thấy một người mặc áo bào đen, mặt chữ quốc, giữ lại sợi râu trung niên nam nhân vô bản đứng dậy. Hắn trợn mắt nhìn, nói, Mật Nhi, ngươi 5 lần 7 lượt thay Thanh Vân Kiếm Tông nói chuyện, không phải là bị cái kia Thanh Vân Kiếm Tông rót cái gì thuốc mê? Người này tên là Vương Thiên Lôi, là Vương gia thủ tịch trưởng lão, cũng là Vương Mật bác cả. Vương Mật mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, bác cả, ta chỉ là vì gia tộc cân nhắc. Vì gia tộc cân nhắc? Vương Thiên Lôi cười lạnh, ta Vương gia thế hệ ở vào băng nguyên, cần gì phải phụ thuộc người khác? Lại nói, Thanh Vân Kiếm Tông ở xa Đông Hoàng, cùng ta Vương gia có liên can gì hệ? Bác cả lời ấy sai rồi. Vương Mật ánh mắt sắc bén, nói, bây giờ nhìn như thiên hạ thái bình, thực tế loạn thế đã tới, các lộ thiên tiêu cùng nổi lên, tương lai sẽ chỉ càng ngày càng rung chuyển. Nếu ta Vương gia tứ cố vô thân, một khi thần tộc giáng lâm, như thế nào tự vệ? Hoang đường. Vương Tiên Lôi gầm thét, ta Vương gia truyền thừa vô số vạn năm, nội tình thâm hậu, sao lại e ngại chỉ là rung chuyển? Mật Nhi, ngươi chớ có nói chuyện giật gân. Nói chuyện giật gân. Vương Mật cười lạnh nói, bác cả nhưng từng đi qua hư không đại đế lang tẩm, nhưng từng gặp Diệp Trường Sinh liên chạm mấy tôn chuẩn đế vì thế. Nếu ta Vương gia không còn sớm tính toán, ngày sau tất có đại họa. Làm cản. Vương Thiên Lôi giận tím mặt, ngươi dám như thế nói chuyện cùng ta, trong mắt ngươi còn có hay không ta người trưởng bối này? Mật Nhi, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại tu vi cao hơn ta, liền có thể không đem ta để vào mắt. Ta cho ngươi biết, chỉ cần Vương gia vẫn còn, ta liền vĩnh viễn là ngươi bác cả. Đủ. Chủ tọa phía trên, một vị lão giả tóc trắng thanh âm trầm thấp quát, mang không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn gọi Vương Huyền, là Vương Mật ông nội, dù tóc trắng thơ, nhưng trên mặt không thấy nếp nhăn, mặt mày hường hào, xem ra tựa như là năm 60 tuổi người. Trên thực tế, hắn thọ linh đã tiếp cận 20,000 tuổi. Vương Huyền nhất mở miệng, trong nghị sự đại sảnh nháy mắt an tĩnh lại. Vương Huyền chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi ở trên người Vương Mật, nói: "Mật Nhi, ngươi xác định cùng Thanh Vân Kiếm Tông kết minh là ta Vương gia lựa chọn tốt nhất?" Vương Mật không chút do dự gật đầu, nói: "Ông nội, Diệp Trường Sinh có được đại đế chi tư, tiềm lực vô cùng, Thanh Vân Kiếm Tông càng là nội tình thâm hậu, nếu có thể kết minh với nhau, tuyệt đối là ta Vương gia lựa chọn tốt nhất." Vương Huyền trầm mặc một lát, lại nhìn về phía Vương Thiên Lôi, hỏi: "Thiên Lôi, nói một chút người phản đối nguyên nhân." Vương Thiên Lôi nói: "Phụ thân, ta Vương gia tự có ngâm nên, làm gì phụ thuộc? Hú hồ, cái kia Diệp Trường Sinh bất quá một giới hậu bối, có tư cách gì để ta Vương gia cúi đầu? Liền ngay cả chuẩn đế cường giả cũng phải nghe hắn, dựa vào cái gì? Hắn xứng sao?" Vương Mật lạnh lùng nói: "Bác cả, ngươi luôn miệng nói Vương gia ngâm nên, nhưng nếu bởi vì nhất thời khí phách, dẫn đến gia tộc đi hướng vạn kiếp bất phục, cái này ngâm nên thì có ích lợi gì?" "Ngươi!" Vương Thiên Lôi tức đến xanh mét cả mặt mày. Trong sảnh bầu không khí dương cung bạc kiếm, một đám trưởng lão lẫn nhau trao đổi ánh mắt, không người dám tùy tiện tỏ thái độ. Nhưng vào lúc này, một tên hạ nhân vội vã chạy vào đại sảnh, quỳ xuống đất bẩm báo: "Khởi bẩm gia chủ, cơ gia người tới." Vương Huyền nhất sững sờ: "Cái nào cơ gia?" Hạ nhân nói: "Bọn hắn tự xưng đến từ Thiên Uyên." "Thiên Uyên cơ gia?" Trong sảnh mọi người đều là giật mình. Thiên Uyên cơ gia kia là so Vương gia còn phải xa xưa hơn ẩn thế gia tộc, đã từng đi ra chân chính đại đế cường giả. Một vị người mặc thanh sam, khuôn mặt anh tuấn trung niên nam nhân khẽ nhíu mày, nói: "Cơ gia tới làm cái gì?" "Người này tên là Vương Thiên Trần, là Vương Mật phụ thân." Hạ nhân trả lời nói: "Cơ gia là đến đặt sính lễ." Nghe vậy, Vương Huyền cùng Vương Thiên Lôi liếc nhau một cái. "Đặt sính lễ?" Vương Thiên Trần một mặt ngoài ý muốn, có ý tứ gì? Hạ nhân cung kính nói: "Tiểu nhân cũng không rõ ràng, cơ gia thiếu chủ cơ vô đạo ngay tại bên ngoài." Vương Thiên Trần liền hỏi: "Phụ thân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Vương Huyền nói: "Thiên Trần, ngươi có chỗ không biết, lúc trước Mật Nhi xuất sinh không lâu, chính là cơ gia gia chủ thọ thần sinh nhật, ta mang Thiên Lôi đi cho hắn chúc thọ thời điểm, đáp ứng đem Mật Nhi gả cho cơ vô đạo." "Cái gì?" Vương Mật sắc mặt đổi biến. Vương Thiên Trần sắc mặt cũng thay đổi, trầm giọng nói: "Vì sao việc này ta không biết?" Vương Thiên Lôi nói: "Lúc ấy ngươi đang bế quan, cho nên phụ thân không có nói với ngươi." "Nói như vậy, đại ca ngươi cũng biết." Vương Thiên Trần nói: "Nhiều năm như vậy, vì sao cho tới bây giờ không nghe ngươi nhắc lên?" Vương Thiên Lôi giải thích nói: "Lúc ấy ta coi là chính là phụ thân cùng cơ gia gia chủ say rượu lời nói đùa, ai biết bọn hắn đến thật. Bất quá đây cũng là một chuyện tốt." "Thiên Trần ngươi suy nghĩ một chút, cơ gia chính là uy tín lâu năm thế gia, nội tình thâm hậu, nếu có thể cùng cơ gia thông gia, ta Vương gia sao lại cần phụ thuộc Thanh Vân Kiếm Tông?" Vương Mật Sinh lạnh nói: "Cửa hôn sự này ta không đồng ý." "Mật Nhi, ngươi không phải luôn nói vì gia tộc cân nhắc sao? Ngươi như thật vì gia tộc cân nhắc, vậy thì càng hẳn là gả cho cơ vô đạo." Vương Thiên Lôi nói: "Vừa đến, để cơ gia biết, Vương gia chúng ta nói lời giữ lời. Thứ hai, Vương gia cùng cơ gia thông gia, đó chính là cường cường liên hợp. Hơn nữa lúc ấy tại cơ gia gia chủ thọ yến bên trên, ta cùng phụ thân đều gặp cơ vô đạo, mặc dù hắn khi đó còn tuổi nhỏ, nhưng anh tư bất phàm, lại thiên phú tuyệt luân, khẳng định là ngươi lương vối." Vương Huyền cũng khẽ gật đầu, nói: "Cơ vô đạo thiên phú sát thực rất đáng sợ, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, tu vi của hắn sợ là không thể so Mật Nhi yếu." Vương Mật sắc mặt băng lãnh, lạnh giọng nói: "Ta trung thân đại sự, ta hy vọng chính mình có thể làm chủ, ta sẽ không gả cho cơ vô đạo." "Mật Nhi, ngươi đây là ý gì?" Vương Thiên Lôi nói: "Hẳn là ngươi cảm thấy ta cùng ngươi ông nội sẽ hại ngươi hay sao?" Vương Mật nói: "Bất kể như thế nào, ta tuyệt sẽ không gả cho cơ vô đạo, ta cũng phản đối cửa hôn sự này." Vương Thiên Trần nói: "Mật Nhi lớn lên, hôn sự của nàng làm từ chính nàng làm chủ, ngoại nhân không được can thiệp." "Thiên Trần, lời này của ngươi là có ý gì? Nơi này ai là ngoại nhân?" Vương Thiên Lôi nói: "Hẳn là ngươi là tại oán trách phụ thân." "Thiên Trần, Mật Nhi trẻ tuổi không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sự tình sao? Cùng cơ gia thông gia ý vị như thế nào, ngươi không phải không biết à? Mật Nhi gả cho cơ vô đạo, vô luận là đối với Vương gia chúng ta, còn là đối với Mật Nhi bản nhân, đều là lựa chọn tốt nhất." Vương Thiên Thần đánh gãy Vương Thiên Lôi, trầm giọng nói: "Đại ca, ta nói, Mật Nhi hôn sự làm từ chính nàng làm chủ, nàng thích ai liền gả cho ai. Nàng nếu không có người thích, ai cũng không thể miễn cưỡng. Nếu không, đừng trách ta không niệm thân tình." Chương 3351, xính lễ. Chương 3351, xính lễ. Vương Thiên Trần cường thế tỏ thái độ, để trong nghị sự đại sảnh bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết. Vương Thiên Lôi sắc mặt thay đổi liên tục, hắn tuy là Vương gia thủ tịch trưởng lão, nhưng cuối cùng chỉ là tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới, mà Vương Thiên Trần cùng Vương Mật đều là chuẩn đế cường giả, thật muốn bạch mặt, hắn không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Thiên Trần, lời này của ngươi liền nói quá lời. Vương Thiên Lôi miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, chậm dần ngữ khí nói, ta không có miễn cưỡng Mật Nhi ý tứ, chỉ là việc này liên quan đến gia tộc tương lai, chúng ta dù sao cũng phải thận trọng cân nhắc đúng không? Hắn dừng một chút, lại nhìn về phía Vương Mật, thầm thì nói, Mật Nhi, bác cả cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Cơ Vô Đạo Thiên Phú chắc tuyệt, lại là Cơ gia thiếu chủ, ngươi như gả cho hắn, tương lai chính là Cơ gia chủ mẫu, địa vị tôn sùng, cớ sao mà không làm? Vương Mật cười lạnh nói, bác cả như thật tốt với ta, liền không nên nhúng tay hôn sự của ta. Vương Thiên Lôi bị nghẹn đến sắc mặt cứng đờ, ngược lại nhìn về phía Vương Thiên Trần, thở dài, Thiên Trần, phụ thân năm đó đã đáp ứng Cơ gia, chúng ta nếu là đổi ý, chẳng phải là để phụ thân thành nói không giữ lời người? Ngươi nhẫn tâm để phụ thân mang tiếng xấu sao? Vương Thiên Trần ánh mắt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ liền muốn dùng nữ nhi của ta hạnh phúc làm đại giới? Cái này. Vương Thiên Lôi nhất thời nghẹn lời. Ngay tại song phương rằng co không xong lúc, Vương Huyền rốt cục mở miệng, nói, "Tốt, đều đừng tranh." Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, trầm giọng nói, "Mật Nhi cũng nên lấy chồng, đã Cơ Vô Đạo tự mình đến nhà, vậy liền trước trông thấy. Như hắn xứng với Mật Nhi, hai nhà thông gia chưa chắc không thể, như hắn không xứng với, cho dù nói không giữ lời, cái kia cũng không sao. Ta Vương gia thiên kim, há có thể gả cho người vô dụng." Vương Thiên Trần nghe vậy, nhíu mày, nhưng cuối cùng không có phản bác nữa. Vương Mật lại gấp, "Ông nội, cái kia cùng Thanh Vân Kiếm Tông kết minh sự tình." Vương Huyền vây tay đánh gãy, việc này cho về sau lại bàn, trước gặp người Cơ gia. Dứt lời, hắn đi đầu cất bước đi ra ngoài. Vương Thiên Lôi vội vàng đuổi theo, trước khi đi vẫn không quên liếc Vương Thiên Trần liếc mắt. Phụ thân. Vương Mật nhìn về phía Vương Thiên Trần, trong mắt tràn đầy bị khuất. Vương Thiên Trần vỗ vỗ bờ vai của nàng, thấp giọng nói, yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể ép buộc ngươi. Vương Mật cắn cắn môi, không có lại nói tiếp, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm, đó chính là vô luận Cơ Vô Đạo như thế nào ưu tú, nàng cũng không gả. Bởi vì trong đầu của nàng gần nhất có một người thân ảnh khi thì hiện hiện. Diệp Trương Sinh, lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể thuyết phục ông nội cùng bác cả cùng Thanh Vân Kiếm Tông kết minh. Vương Mật ở trong lòng thầm nghĩ. Một đoàn người đi tới Vương gia chính sảnh, chỉ thấy trong sảnh đứng một tên người mặc tử kim trường bào tuổi trẻ nam tử. Nam tử ước chừng 27-28 tuổi bộ dáng, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần ngạo khí, sau lưng còn đi theo hai tên khí tức thâm trầm lão giả, thình lình đều là tuyệt thế thánh nhân Vương Cường giả. Vạn bối Cơ Vô Đạo, gặp qua Vương gia chủ, gặp qua chư vị tiền bối. Nam tử trẻ tuổi có chút chắp tay, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Vương Huyền quan sát hắn một phen, nghĩ thầm, Cơ Vô Đạo đúng là tuấn tú lịch sự, cười nói, Cơ thiếu chủ đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Cơ Vô Đạo cười nói, Vương gia chủ khách khí, vạn bối lần này đến đây, một là thay gia gia cùng gia phụ hướng ngài vấn an, hai là, ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi ở trên người Vương Mật, trong mắt lóe lên một vòng tinh diễm, nói, hai là đến đặt xính lễ. Lúc đầu, chuyện này gia gia cùng phụ thân muốn đích thân đến, chỉ là gia gia trước mắt đang bế quan, phụ thân lại không thể rời đi, cho nên chỉ có thể để vạn bối cùng hai vị trưởng lão đến đây. Lễ nghi không chu toàn chỗ, mong rằng Vương gia chủ cùng các vị tiền bối chớ trách. Vương Huyền Hòa ái cười nói, không sao, chờ ngươi ra ra xuất quan, ta lại cùng hắn thật tốt họ gặp. Trong lòng của hắn đối với Cơ Vô Đạo đánh giá rất cao, tuổi trẻ tài cao, dung mạo anh tuấn, lại tu vi cao cường, tôn kính trưởng bối, dạng này người trẻ tuổi đúng là khó được. Nhưng mà Vương Mật lại hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, nhìn cũng không nhìn Cơ Vô Đạo liếc mắt. Ở trong lòng của nàng, đừng nói Cơ Vô Đạo là Cơ gia thiếu chủ, liền xem như đại đế chi tử, nàng cũng không có chút nào hứng thú. Cơ Vô Đạo lơ đễnh tiếp tục nói, ra ra thường nói, Vương cô nương hoa dung mỹ mạo, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Vương Mật nói, ra ra người gặp qua ta. Cơ Vô Đạo. Vương Thiên Lôi vội vàng hòa giải, nói, Cơ thiếu chủ quá khen, Mật Nhi đứa nhỏ này từ nhỏ luôn chiều từ bé, nhanh mồm nhanh miệng, mong rằng Cơ thiếu chủ thông cảm nhiều hơn. Cơ Vô Đạo khoát khoát tay, không sao, ta liền thích có cá tính nữ tử. Hắn nói, cho sau lưng hai vị trưởng lão đưa cái ánh mắt. Hai vị trưởng lão hội ý, lập tức tiến lên, bên trái trưởng lão đầu tiên theo trong tay áo lấy ra một cái màu đỏ gấm, nhẹ nhàng mở ra. Trong hộp nằm hai viên cổ điện không gian giới chỉ, mặt nhận trên có khắc phức tạp phù văn, ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển. Vương gia chủ, đây là phần thứ nhất xính lễ. Vị trưởng lão này thanh âm trầm ổn nói, một chiếc nhẫn bên trong có 1 tỷ linh thạch, một cái khác mai bên trong có 3 cây vạn năm thần dược. Trong sảnh đám người thần sắc như thường, vẫn chưa lộ ra vẻ kinh ngạc. 1 tỷ linh thạch cùng 3 cây thần dược, đối với phổ thông tu sĩ đến nói có lẽ là tha thiết ước mơ đồ vật, nhưng đối với Vương gia dạng này ẩn thế gia tộc mà nói, bất quá là vật tầm thường. Vương Huyền hơi gật đầu, trên mặt mang tính lễ phép đủ cười, Cơ gia có lòng. Theo sát lấy, bên phải vị trưởng lão kia cũng đồng dạng lấy ra một cái màu đỏ hộp gấm. Nắp hộp xốc lên, bên trong còn là 2 viên không gian giới chỉ. Vương gia chủ, đây là phần thứ 2 xính lễ. Vị trưởng lão kia trong giọng nói mang theo vài phần ngạo nghễ, nói, một chiếc nhẫn bên trong có 3 kiện tuyệt thế thánh binh, một cái khác mai bên trong. Hắn cố ý dừng một chút, mới tiếp tục nói, có 1 kiện chuẩn đế pháp bảo. Lời vừa nói ra, trong sảnh lập tức vang lên vài tiếng thấp giọng hô. Mấy vị vương gia trưởng lão trên mặt rốt cục hiện ra ý cười, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Chuẩn đế pháp bảo rất chân quý, cho dù là vương gia cũng không có mấy món. Vương Thiên Lôi nhịn không được xen vào nói, Cơ gia quả nhiên là thành ý 10 phần. Cơ Vô Đạo khẽ miệng khẽ nhếch, đối với cái phản ứng này rất là hài lòng. Sau đó, hắn tự mình theo trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc. Nắp hộp mở ra nháy mắt, hào quang phun ra ngoài, mùi thuốc nồng nặc nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sảnh, để người tinh thần vì đó dùng một cái. Trong hộp sắp hàng chỉnh tề ba viên lớn chừng trái nhãn đang dược, toàn thân trong suốt như ngọc, mặt ngoài có màu vàng đường vân quấn quanh, tựa như vật sống chậm rãi du động. Đây là ta cơ gia bí chế huyền linh đan. Cơ Vô Đạo thanh âm trong sáng nói, một viên liền có thể trợ thánh nhân vương cường giả đột phá tới tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới. Hôm nay cố ý hiến cho vương gia, tạm thời coi là xính lễ. Hoa, trong sảnh lập tức rối loạn lên. Mấy bị kẹt tại thánh nhân vương cảnh giới nhiều năm trưởng lão hô hấp đều trở nên gấp rút, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ba viên đan dược, hận không thể lập tức đoạt tới. Vương Thiên Lôi cũng có chút kích động, chỉ cần nhận lấy phần này xính lễ, vương gia liền có thể lập tức thêm ra ba vị tuyệt thế thánh nhân vương cường giả. Cơ thiếu chủ, cái này quá quý giá. Vương Thiên Lôi giả ý khách khí nói. Cơ Vô Đạo mỉm cười nói, chỉ cần vương mật cô nương gật đầu, ta cơ gia còn có hậu lễ đưa tiễn. Tỷ như có thể trợ tuyệt thế thánh nhân vương đột phá chuẩn đế thiên linh đan. Chương 3352, hẳn là ngươi lòng có sở thuộc. Chương 3352, hẳn là ngươi lòng có sở thuộc. Cái gì? Vương Thiên Lôi rốt cuộc kìm nén không được, mặt mũi tràn đầy đỏ lên hỏi, cơ thiếu chủ chuyện này là thật? Cơ Vô Đạo mỉm cười gật đầu, tự nhiên. Vương Thiên Lôi lập tức chuyển hướng Vương Huyền, vội vàng nói, phụ thân, cơ gia thành ý mười phần, ta nhìn cửa hôn sự này không bằng liền. Vương Huyền đưa tay ra hiệu hắn an tâm chớ vội, ánh mắt nhưng cũng không khỏi tại cái kia hộp đan dược bên trên dừng lại thêm một lát. Mật Nhi, Vương Huyền hòa ái hỏi, ý của ngươi như nào? Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Vương Mật trên thân. Vương Thiên Lôi càng là liên tục nháy mắt, liền kém trực tiếp thay nàng đáp ứng. Thiên Linh Đan a, đây chính là có thể trợ hắn đột phá chuẩn đế, nhất phi trùng thiên đan dược a. Trong sảnh an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vương Mật chậm rãi ngẩng đầu, không nhìn những cái kia xính lễ, ánh mắt rơi ở trên mặt Cơ Vô Đạo. Nàng môi đỏ khẽ mở, phun ra hai cái băng lãnh chữ. Không gả. Vương Mật hai chữ này vừa nói ra khỏi miệng, toàn bộ đại sảnh nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Cơ Vô Đạo nụ cười trên mặt ngưng kết, đáy mắt hiện lên một tia âm lãnh hàn mang, phía sau hắn hai vị trưởng lão càng là sắc mặt đổi biến, trong mắt hiện hiện tức giận. Mật Nhi, Vương Thiên Lôi cái thứ nhất nhảy ra, nghiêm nghị quát, ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Vương Mật mặt không biểu tình, ta rất rõ ràng. Hồ nháo. Vương Thiên Lôi tức giận đến râu ria thẳng run, nói, cơ thiếu chủ tư chất ngút trời, cơ gia càng là danh môn thế gia, cửa hôn sự này đối với ngươi, đối với vương gia đều là thiên đại hảo sự, phải không? Vương Mật cười lạnh nói, đã bác cả xem trọng như vậy hắn, vì sao ngươi không gả cho hắn? Làm càn. Vương Thiên Lôi lập tức nổi giận, ngươi dám như thế cùng trưởng bối nói chuyện? Vương Thiên Trần bước ra một bước, lạnh nhạt nói, lại ca, chú ý lời nói của ngươi. Thiên Trần. Vương Thiên Lôi trợn mắt nhìn, ngươi chính là dạng này quản giáo nữ nhi? Vương Thiên Trần không mặn không nhạt nói, Mật Nhi đã trưởng thành, hôn sự của nàng lẽ ra phải do chính nàng làm chủ. Hoang đường. Vương Thiên Lôi chuyển hướng Vương Huyền, nói, phụ thân, ngài nhìn xem bọn hắn cha con. Vương Huyền đưa tay ngăn lại cái lộn, trầm giọng hỏi, Mật Nhi, ngươi vì sao không muốn? Vương Mật nhìn thẳng Vương Huyền con mắt, nói, ta cùng hắn không biết, hôm nay cũng là lần thứ nhất thấy, không có tình cảm cơ sở, tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng. Vương Huyền khuyên đủ, bồi dưỡng không được. Vương Mật chém đinh chặt sắt, nói, ta nhìn thấy hắn liền tâm phiền. Câu nói này triệt để chọc giận Cơ Vô Đạo. Vương cô nương. Cơ Vô Đạo kiềm nén lửa giận, thanh âm lạnh như băng nói, ta mang thành tâm mà đến, ngươi làm nhục như vậy tại ta, là đạo lý gì? Vương Mật liếc mắt nhìn hắn, ta nói chính là lời nói thật. Ngươi. Cơ Vô Đạo sắc mặt tái xanh, sau lưng hai vị trưởng lão càng là giận không kềm được. Trong đó một vị trưởng lão trầm giọng nói, vương gia chủ, đây chính là các ngươi vương gia đạo đại khách. Vương Huyền nhíu mày một cái, nhắc nhở Vương Mật, Mật Nhi, chú ý phân thơ. Vương Mật không hề bị lay động, nói, ông nội, hôn sự của ta hy vọng có thể tự mình làm chủ. Trong đại sảnh bầu không khí càng ngày càng hồi hộp. Vương gia mấy vị trưởng lão thấy thế, nhao nhao mở miệng khuyên bảo. Đại tiểu thư, cơ gia thành ý mười phần, ngài lại suy nghĩ một chút. Đúng vậy a, cơ thiếu chủ thiên tư bất phàm, cùng ngài chính là lừa vối. Theo ta thấy, cơ thiếu chủ tuấn tú lịch sự, đại tiểu thư hoa dung nguyệt mạo, các ngươi chính là trời đất tạo nên một đôi. Vương Mật mắt điếc hai ngơ. Nàng rất rõ ràng, những trưởng lão này sở dĩ nhiệt tình như vậy, một là bởi vì Cơ Vô Đạo bối cảnh, hai là bởi vì Cơ Vô Đạo đưa những lễ vật này. Cơ Vô Đạo nhịn không được, tiến lên một bước, hỏi, "Vương cô nương, ngươi là có hay không cảm thấy tại hạ tướng mạo không xứng với mặt mày của ngươi nguyệt mạo?" "Không có." Vương Mật thản nhiên nói. "A, ngay nói thật, Cơ Vô Đạo bộ này túi ra quả thật không tệ, liền xem như cùng Cố Trường Sinh so sánh, cũng không kém cỏi chút nào." "Vậy là ngươi cảm thấy ta tu vi không được?" Cơ Vô Đạo lại hỏi. Vương Mật nói, "Ngươi trẻ tuổi như vậy, cũng đã là chuẩn đế cường giả, tu vi rất cao, thiên phú kỳ hảo." "Đây cũng là lời nói thật. Hẳn là, ngươi là cảm thấy chúng ta Cơ gia so ra kém các ngươi Vương gia." "Cũng không phải. Cơ gia nội tình thâm hậu, Vương gia mặc cảm." Cơ Vô Đạo nhíu mày, nói, "Đã Vương cô nương cảm thấy ta các phương diện điều kiện cũng còn không sai, cái kia vì sao không nguyện ý gả cho ta?" Vương Mật bình tĩnh nói, "Ta vừa rồi đã nói, giữa chúng ta không có tình cảm cơ sở, lẫn nhau không hiểu rõ." Vương gia chủ vừa rồi cũng nói, tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng. Cơ Vô Đạo nói, ta có thể tại vương gia ở lại một đoạn thời gian, chúng ta chậm rãi hiểu rõ, hoặc là, ngươi cũng có thể cùng ta đi Cơ gia nhìn xem, có thể. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Vương Mật một cái ánh mắt lạnh như băng đánh gãy. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Vương Mật mặt như băng xương. Cơ Vô Đạo trong lòng có chút tức giận, thầm nghĩ, cho dù ngươi là vương gia thiên kim, nhưng vậy thì thế nào? Trên đời này, muốn gả cho ta Cơ Vô Đạo nhiều người chính là, nếu không phải nhìn tại dung mạo ngươi xinh đẹp, vóc dáng rất khá phân thượng, ta mới lười nhắc cùng ngươi lời vô ích. bầu không khí lập tức lạnh xuống. Vương Thiên Lôi thấy thế, lần nữa ra mặt thuyết phục, "Mật Nhi, ngươi coi như không vì mình cân nhắc, cũng nên vì gia tộc cân nhắc, nếu là ngươi có thể gả cho Cơ thiếu chủ, vậy chúng ta hai nhà cường cường liên thủ." "Bác cả, xin chớ nhiều lời." Vương Mật đánh gãy Vương Thiên Lôi lời nói, "Ta nói, ta đối với hắn không có hứng thú." Dứt lời, nàng quay người liền muốn rời khỏi. "Dừng lại." Vương Thiên Lôi gầm hét, "Hôm nay ngươi nhất định phải cho Cơ thiếu chủ một cái công đạo." Vương Mật dừng bước lại, quay đầu nhìn xem Vương Thiên Lôi, khinh thường nói, "Ta tại sao phải cho hắn bằng hàn dao? Lấy hay không lấy chồng người, gả cho ai, kia cũng là tự do của ta, người khác có tư cách gì đối với ta trung thân đại sự khoa tay một chân? Còn có, bác cả ngươi như thế tác hợp ta cùng Cơ vô đạo, nên không phải coi trọng Cơ gia thiên linh đàn à?" Vương Mật lời nói giống một thanh lợi kiếm, đâm thẳng Vương Thiên Lôi uy hiếp. "Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Vương Thiên Lôi sắc mặt đỏ lên, thanh âm không tự giác tăng lên, nói, "Ta đây là vì gia tộc đại cục cân nhắc." Nói chuyện thời điểm, hắn có chút chột dạ, cũng không dám cùng Vương Mật ánh mắt đối mặt. "Phải không?" Vương Mật trên mặt trào phúng càng đậm, nhìn lướt qua các trưởng lão khác. Lập tức, trong sảnh tất cả trưởng lão nhao nhao cúi đầu, thần sắc khác nhau. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, Vương Thiên Lôi kẹt tại tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới nhiều năm, đối với có thể giúp hắn đột phá chuẩn đế thiên linh đan tự nhiên thèm nhỏ nước dãi. Còn có chính bọn hắn, cũng tại thánh nhân vương cảnh giới nhiều năm, chỉ cần Vương Mật đáp ứng cửa hôn sự này, vậy bọn hắn liền có cơ hội lấy được huyền linh đan, từ đó lập tức đột phá cảnh giới. "Đủ." Vương Huyền trầm giọng quát bảo ngưng lại, ngay trước khách nhân trước mặt, còn thể thống gì? Cơ Vô Đạo lúc này ngược lại bình tĩnh trở lại, khóe môi nết lên nụ cười như có như không, nói, "Xem ra Vương gia nội bộ đối với cửa hôn sự này còn có khác nhau, ta đây cũng có thể hiểu được, không bằng." Hắn chậm rãi đi hướng Vương Mật, tại khoảng cách 3 thước chỗ dừng lại, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Vương Mật nói, "Đã Vương cô nương nói chúng ta không hiểu rõ, vậy không bằng cho ta một giải quyết ngươi cơ hội được không?" Vương Mật không khách khí chút nào cự tuyệt, "Ta không hứng thú hiểu rõ ngươi." Cơ Vô Đạo trong mắt lóe lên một tia khói mù, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, "Vương cô nương làm gì quyết tuyệt như vậy?" "Hẳn là Vương cô nương đã lòng có sở thuộc." Chương 3353, Diệp Trường Sinh đến chương 3353, Diệp Trường Sinh đến Vương Mật giật mình trong lòng, trong đầu không tự giác hiện ra một thân ảnh. Nàng cái này nhỏ xíu biểu tình biến hóa, không thể trốn qua Cơ Vô Đạo con mắt. "Xem ra bị ta đoán trúng." Cơ Vô Đạo cười lạnh một tiếng, hỏi, "Không biết là nhà nào thiên tài, so ta còn muốn ưu tú, có thể vào Vương cô nương pháp nhãn. Còn mời Vương cô nương nói nghe một chút." Vương Mật âm thanh lạnh lùng nói, "Không có quan hệ gì với ngươi." Trong sảnh bầu không khí lập tức dương cùng bạc kiếm. Vương Thiên Lôi thấy thế, vội vàng hòa giải, "Cơ thiếu chủ đừng hiểu lầm, Mật Nhi nàng." "Bác cả." Vương Mật nghiêm nghị đánh gãy, "Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm." "Làm càn." Vương Thiên Lôi rốt cục không thể nhịn được nữa, cả giận nói, "Hôm nay ta liền thay ngươi phụ thân, thật tốt giáo huấn ngươi một chút cái này không biết trời cao đất rộng nha đầu." Hắn đưa tay chính là một trường, thẳng đến Vương Mật mặt. Nhưng mà, tay của hắn còn không có rơi xuống, Vương Mật trên thân liền xuất hiện một cô băng lãnh khí tức. Sau một khắc, Vương Thiên Lôi tay nháy mắt đóng băng. Lúc này, Vương Thiên Trần mở miệng nói ra, "Đại ca, đối với con gái ta xuất thủ, hỏi qua ta sao?" Vương Thiên Lôi sắc mặt tái xanh nhìn qua Vương Mật cùng Vương Thiên Trần, "Các ngươi, đủ." Vương Huyền gầm thét một tiếng, bàng bạc đế uy nháy mắt bao phủ toàn bộ đại sảnh, "Quắc, dừng tay cho ta." Mọi người nhất thời câm như hến. Vương Huyền hít sâu một hơi, nhìn về phía Cơ Vô Đạo, "Cơ thiếu chủ, chuyện hôm nay để ngươi chê cười, cửa hôn sự này tha cho chúng ta Vương gia lại thương nghị một chút, như thế nào?" Cơ Vô Đạo ánh mắt âm tình bất định nhìn chằm chằm Vương Mật, sau một lúc lâu bỗng nhiên cười, nói, "Nhìn Vương cô nương thái độ, coi như Vương gia lại trao đổi mấy ngày, sợ cũng là kết quả này." Hắn đứng chắc tay, ngữ khí bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, nói, "Ta Cơ mẫu người mặc dù chưa thấy qua cái gì việc đời, nhưng cũng không phải vô lý dây dưa hạng người, đã Vương cô nương đối với ta vô ý, cái kia dưa hái xanh không ngọt." Vương Mật đôi lông mày nhíu lại, không nghĩ tới Cơ Vô Đạo lại đột nhiên nhả ra. "Bất quá." Cơ Vô Đạo lời nói xoay chuyển, nói, "Ta có một thỉnh cầu." Hắn nhìn thẳng Vương Mật con mắt, nói, "Đã Vương cô nương lòng có sở thuộc, ta muốn biết, người kia đến tột cùng là ai? Ta đến cùng nơi nào so ra kém hắn?" Trong sảnh đám người, đồng loạt nhìn về phía Vương Mật. Mấy vị trưởng lão đội vàng lên tiếng phụ họa. "Đại tiểu thư, hẳn là ngài thật sự có ý chung nhân rồi." "Đại tiểu thư, đã Cơ thiếu chủ đều nói như vậy, ngài liền nói cho hắn đi." "Đúng vậy a, cũng để cho Cơ thiếu chủ hết hy vọng." Vương Thiên Lôi cũng không nghĩ như vậy. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn tác hợp Cơ Vô Đạo cùng Vương Mật kết hợp, cái này không chỉ có đại biểu hai cái thế gia cường cường liên hợp, càng mang ý nghĩa hắn có thể tại thời gian ngắn nhất đột phá chuẩn đế cảnh giới. Mặc dù hắn là Vương gia thủ tịch trưởng lão, nhưng là Vương Thiên Trần so hắn tuổi còn nhỏ, tu vi cao hơn hắn, tăng thêm lại có một cái chuẩn đế nữ nhi, trong gia tộc đã vững vàng ép hắn một đầu. Nếu như hắn không nhanh chóng đột phá chuẩn đế cảnh giới, cái kia một chút mặc cho gia chủ chi vị, chắc chắn sẽ từ Vương Thiên Trần tiếp nhận. Vương Thiên Lôi nhanh chóng nói, "Cơ thiếu chủ đừng hiểu lầm, Mật Nhi rất ít đi ra ngoài, người quen biết cũng không nhiều, hắn làm sao có thể nhận biết so Cơ thiếu chủ ưu tú hơn người trẻ tuổi. Nàng vừa rồi kỳ thật chính là..." "Không sai." Vương Mật đột nhiên đánh gậy Vương Thiên Lôi lời nói, thanh âm thanh lãnh nói, "Ta đã lòng có sở thuộc, người kia chính là Diệp Trường Sinh." "Diệp Trường Sinh?" Trong chốc lát, toàn trường yên tĩnh im lặng. Vương Mật thầm nghĩ trong lòng, "Diệp Trường Sinh, ngươi cũng không nên trách ta, ta cũng là không có cách nào mới nói như vậy." Cơ Vô Đạo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hỏi, "Diệp Trường Sinh là ai?" Phía sau hắn hai vị trưởng lão lập tức tiến lên trước, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu, nghe xong về sau, Cơ Vô Đạo sắc mặt dần dần trở nên khó coi. "Thanh Vân kiếm tông người." Cơ Vô Đạo cười lạnh nói, chỉ là một cái tông môn đệ tử, cũng xứng cùng ta đánh đồng. Vương Thiên Lôi thừa cơ mỉa mai Vương Mật, ta nói ngươi làm sao hung hăng thuyết phục phụ thân cùng Thanh Vân Kiếm Tông kết minh, nguyên lai là coi trọng cái kia Diệp Trường Sinh. Hắn chuyển hướng Vương Huyền, lời lẽ chính nghĩa nói, phụ thân, hiện tại ngài rõ ràng a. Mật Nhi căn bản không phải vì gia tộc cân nhắc, thuần túy là bị nhi nữ tư tình làm choáng váng đầu óc. Kết minh sự tình, đoạn không thể làm. Vương Huyền nhíu mày, không có lập tức tỏ thái độ. Bắt cả lời ấy sai rồi. Vương Mật âm thanh lạnh lùng nói, ta xác thực thưởng thức Diệp Trường Sinh, nhưng đề nghị gia tộc cùng Thanh Vân Kiếm Tông kết minh, hoàn toàn là vì gia tộc tương lai cân nhắc. Nói hiệu nói vượng. Vương Tiên Lôi nổi giận nói, cái kia Diệp Trường Sinh có cái gì tốt? Luận ra thế, hắn bất quá là cái tông môn đệ tử, luận tu vi, hắn. Vương Mật nói, luận tu vi, hắn có thể so sánh ngươi mạnh. Vương Tiên Lôi lập tức nghẹn lời. Cơ Vô Đạo chợt cười to, ha ha ha, tốt một cái Diệp Trường Sinh. Vương Cô Đương, ngươi xác định phải vì một cái tông môn đệ tử cự tuyệt ta? Vương Mật không chút do dự gật đầu, xác định. Tốt, rất tốt. Cơ Vô Đạo trong mắt hàn quang lấp lóe, đã như thế, vậy ta cũng không miễn cưỡng, bất quá. Hắn ngắm nhìn một phía, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nói, hy vọng Vương gia chủ có thể cho chúng ta Cơ gia một cái công đạo. Dù sao, năm đó chuyện thông gia là ngươi cùng gia gia của ta thương định, bây giờ lại lẫn lộn, việc này nếu là chuyển đi không dễ nghe à? Còn có, chúng ta Cơ gia cũng là muốn mặt. Cơ Vô Đạo trong lời nói bên ngoài, tràn ngập ý uy hiếp. Vương Huyền trầm giọng nói, mời Cơ thiếu chủ yên tâm, việc này ta Vương gia tự sẽ cho Cơ gia một cái công đạo. Hừ. Cơ Vô Đạo hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Vừa ra đến trước cửa, hắn đột nhiên quay đầu, nói với Vương Mật, Vương Cô Đường, hy vọng ngươi không nên hối hận. Hắn đã quyết định, rời đi Vương gia về sau chuyện làm thứ nhất chính là đi Thanh Vân Kiếm Tông giết Diệp Trường Sinh. Vương Mật, ngươi không phải thích Diệp Trường Sinh sao? Vậy ta đem hắn biến thành một người chết. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi làm sao gả cho hắn. Không ngờ, Cơ Vô Đạo một chân vừa phóng ra cánh cửa, một cái hạ nhân vội vã chạy vào đại sảnh, quỳ xuống đất bẩm báo, khởi bẩm gia chủ, bên ngoài đến hai người, nói muốn gặp tiểu thư. Vương Mật một mặt nghi hoặc, ai muốn thấy ta? Hạ nhân trả lời nói, một cái là cái đạo sĩ, tự xưng cái gì Trường Mi chân nhân, một vị khác là vị phong độ nhẹ nhàng công tử, hắn nói hắn cứ gọi Diệp Trường Sinh, còn nói cùng tiểu thư hẹn xong. Cái gì? Trong đại sảnh lập tức một mảnh xôn xao. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Vương Mật, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng nghi ngờ. Vương Mật sửng sốt. Nàng không nghĩ tới, chính mình vừa cầm Diệp Trường Sinh làm bia đỡ đạn, chính chủ liền tìm tới cửa đến. Tới thực tế là quá không khéo. Vương Huyền trầm giọng hỏi, Mật Nhi, đây là có chuyện gì? Vương Mật suy đoán, Diệp Thu hơn phân nửa là vì kết minh sự tình mà đến. Dù sao, 7 ngày kỳ hạn sắp tới. Ông nội, ta cùng Diệp Trường Sinh. Nàng vừa mở miệng, liền bị Vương Thiên Lôi đánh gãy. Mật Nhi, ngươi vừa nói xong lòng có sở thuộc, người ta liền tìm tới cửa đến. Xem ra các ngươi thật đúng là thần giao cách cảm à? Trao phúng ý vị mười phần. Vương Mật lười nhắc lại giải thích, cấp tốc đi ra ngoài cửa. Nàng hiện tại chỉ muốn mau chóng nhìn thấy Diệp Thu, để Diệp Thu tốt có chuẩn bị tâm lý. Đồng thời, trong lòng của nàng còn có chút thất vọng. Vạn nhất Diệp Trường Sinh không nguyện ý làm cái này là chán, dưới cơn nóng giận đối với Vương gia xuất thủ làm sao bây giờ?